Chương 174. Tân nhiệm Đại Vân quốc chủ. Chương 174. Tân nhiệm Đại Vân quốc chủ. La Lập thân hình cao lớn khôi ngô, da thịt tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra như lưu ly ánh sáng nhạt, ánh mắt sâu sắc mà sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Hắn vẻ mặt chuyên chú mà trầm ổn, thuần thục lật qua lật lại trong tay thịt nướng. Giao Ma Vương cùng Huyền Quy đều là hình thể cao tới trăm trượng trở lên tồn tại, La Lập cùng Bạch Hổ rộng mở cái bụng ăn, cũng ăn không có bao nhiêu. Cuối cùng La Lập đem một số nhất là tươi non thịt ngon cắt đi, đem chính mình túi chứa vật nhét tràn đầy, cũng bất quá mới 1/10. Vậy còn dư lại to lớn thi thể, tựa như núi cao vắt ngang ngồi trên mặt đất, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Nhìn thấy vào lúc này còn không người nào dám tới cái này hoàng cung, La Lập ngược lại là có mấy phần ngạc nhiên. Dù sao, nơi này vừa mới đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, đầy đất phế tích cùng huyết tinh còn chưa tiêu tán. Trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh, xen lẫn thành một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức, phảng phất tại cảnh cáo lấy mỗi một cái đến gần người, nơi này đã từng phát sinh qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Mới Đại Vân quốc chủ, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? La Lập ngẩng đầu liếc nhìn Khương Lệ một cái. Khương Lệ sắc mặt cung kính, vì cái này Bạch Ngọc Kinh toàn thành dân chúng mà đến. Đơn giản gần trăm vạn lê dân khốn cảnh kể ra một phen về sau, hắn liền lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi La Lập với kẻ yếu thương hại. Không nghĩ tới mới Đại Vân quốc chủ vẫn là cái tâm hướng lê dân người. La Lập âm thanh tại mảnh này yên tĩnh phế tích bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng mà mạnh mẽ, thanh âm kia phảng phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo một loại thật sâu cảm khái cùng xem kỹ. Khương Lệ hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, bây giờ dân chúng chịu khổ, ta thân là một nước chi chủ, có thể nào không lòng nóng như lửa đốt. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng thật sâu sầu lo, cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra với dân chúng khó khăn sâu sắc quan tâm cùng khó mà nói nên lời nặng nề. Khi biết được cái này, Khương Lệ là vì nơi này đầy đất yêu ma thi thể đi vào, La Lập bày tỏ tùy bọn hắn lấy dùng. Dù sao trừ ra Giao Ma Vương cùng Huyền Quy thi thể, nơi này còn có 8000 Giao Ma quân thi thể, để ở chỗ này cũng là lãng phí bốc mùi, chẳng bằng phế vật lợi dụng. Khương Lệ không nghĩ tới La Lập tốt như vậy nói chuyện, lúc này liền không người hành đại lễ, đa tạ La chân quân từ bi. Trong mắt của hắn tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích cùng từ đáy lòng kính ý, cái kia thật sâu không lời, phản phất gánh chịu tất cả hy vọng của hắn cùng với tương lai mong đợi. Tiểu Vương nếu là không nghĩ biện pháp đem ngoài thành người bụng lấp đầy, đoán chừng không bao lâu chính mình liền bị bọn hắn cho ăn sống sống sờ sờ mà lộ ra. Khương Lệ trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tự rêu cười khổ. Hắn biết rõ dân chúng tại đói bụng biên giới tuyệt vọng cùng phẫn nộ, đó là một cỗ đủ để phá vỡ tất cả lực lượng cường đại, nếu như không thể kịp thời giải quyết vấn đề thức ăn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này Khương Lệ khuôn mặt tiểu tụy, nhưng như cũng lên dây cót tinh thần. Sau đó, hắn liền cấp tốc tổ chức nhân thủ đem cái kia đầy đất yêu ma thi thể hướng ngoài thành vận chuyển. Dù sao cái kia gần trăm vạn người còn không có ăn cơm tối, hơn nữa tại trong cuộc sống tương lai, bọn hắn còn cần càng nhiều đồ ăn để duy trì sinh tồn, bất quá nhiều như vậy yêu ma đều là hình thể bưu hãn hạng người, tiết kiệm một chút ăn đủ bọn hắn ăn 10 ngày nửa tháng. Vận chuyển đội ngũ ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt bận rộn, mọi người tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ tại phế tích bên trong không ngừng quanh quẩn. Khương Lệ tự mình chỉ huy, thanh âm của hắn tràn đầy kiên định sức mạnh cùng đập nổi dìm thuyền quyết tâm, nhường mỗi một cái tham dự vận chuyển người đều cảm nhận được một chút hy vọng ánh rạng đông. Hắn càng không ngừng xuyên thẳng qua trong đám người, tự mình giúp quân vận vật nặng, không ngừng mà khích lệ mọi người, nhắc nhở lấy mọi người chú ý cẩn thận, bảo đảm vận chuyển công tác thuận lợi tiến hành. Có trong khoảng thời gian này giám sóc, Khương Lệ có lòng tin đem Bạch Ngọc Kinh phế tích thu thập ra non nữa, đến lúc đó đoạt được vật tư liền có thể lại duy trì mấy tháng. Hắn ở trong lòng yên lặng quy hoạch lấy tương lai trùng kiến công tác, như thế nào chiêu mộ tay nghề tinh xảo công tượng, như thế nào hợp lý công bình phân phối có hạn vật tư, như thế nào một lần nữa khoa học quy hoạch thành thị bố cục. Hắn biết rõ đây là một cái dài dằng dặc mà tràn ngập khiêu chiến quá trình, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, cái muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể trùng kiến đã từng mỹ hảo gia viên. Ngươi người này không sai, ta sẽ ở chỗ này tạm lưu 7 ngày. La Lập âm thanh truyền đến, nhường đang trầm tư bên trong Khương Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vẻ vui mừng cùng thật sâu cảm kích. La Lập với cái này dám nói thật ra, một lòng vì dân Đại Vân quốc chủ vẫn là có mấy phần thưởng thức, quyết định tại cái này Bạch Ngọc Kinh bên trong tọa trấn 7 ngày, vừa vặn tiêu hóa một lần trận chiến này vào được. Khương Lệ nghe vậy cũng là đại hỉ, có trời mới biết không có rồi tưởng thành bảo vệ trăm vạn người là nhiều một khối to thì mỡ, khả năng hấp dẫn nhiều ít yêu ma đến đây muốn học một khóa. Có vị này uy danh chấn thiên sát thần chân quân tọa trấn, cái kia không sợ chết yêu ma còn dám tới vớt dâu hùng không thành. Khương Lệ tâm thần nhất định, kích động đến kém chút liền muốn đối La Lập quỳ xuống dập đầu. Nếu không phải bên cạnh thuộc hạ kịp thời ngăn cản, hắn thật sẽ không chút do dự làm ra cử động như vậy. Hắn biết rõ La Lập tồn tại đối với lúc này Bạch Ngọc Kinh là bực nào trọng yếu, đó là một đạo cứng không thể phá phòng tuyến thép, một phần vô cùng cường đại kiên cố bảo hộ ở sau đó trong 7 ngày, La Lập mỗi ngày đều tại một cái yên tĩnh mà ẩn nấp nơi hẻo lánh tu luyện. Khí tức của hắn càng thâm trầm nội liễm, phản phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Chung quanh thiên địa không hiểu năng lượng phản phất nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán, nhao nhao hướng về hắn tụ đến, mỗi một lần hô hấp đều có thể gây nên chung quanh khí lưu rất nhỏ ba động, phản phất hắn đã trở thành phiến thiên địa này trung tâm. Mà Khương Lệ thì một khắc cũng không có ngừng, hắn dẫn theo chúng người ngày đêm càng không ngừng dọn dẹp phế tích, phân phát đồ ăn, trấn an dân chúng cảm xúc. Hắn tự mình tham dự vào mỗi một hạng nặng nghề trong công việc, cùng dân chúng đồng cam cộng khổ, không có chút nào một nước chi chủ giá đỡ. Thân ảnh của hắn thường xuyên xuất hiện tại dọn dẹp hiện trường, tự tay di chuyển nặng nghề hòn đá cùng vật liệu gỗ, xuất hiện tại đồ ăn phân phát điểm, bảo đảm mỗi một cái đói bụng dân chúng đều có thể đạt được vốn có số định mức, xuất hiện tại mỗi một cái yêu cầu hắn địa phương, dùng hành động của mình truyền lại hy vọng cùng sức mạnh. Khương Lệ quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng biến thành lộn xộn, nhưng bước tiến của hắn vẫn như cũ kiên định mạnh mẽ. Ngày thứ 7 trạm vào tối, ánh nắng chiều như tầng một màu vàng sa mỏng, ôn nhu địa vẩy vào Bạch Ngọc Kinh phế tích bên trên, cho mảnh này rách nát cảnh tượng tăng thêm một vòng ấm áp mà nhu hòa sát thái. cái kia đổ nát thê lương tại ánh chiều tà chiếu rọi, phản phất bị dắt lên một lớp viền vàng, lộ ra đã thê mỹ lại tràn đầy hy vọng. La Lập tại toàn thành dân chúng sùng kính trong ánh mắt, cưới lấy Bạch Hổ thản nhiên rời đi Bạch Ngọc Kinh. Dân chúng tự động đứng tại hai bên đường, trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng không bỏ. Có mắt người bên trong lóe ra hóng ánh nước mắt, có người yên lặng phất tay tạm biệt, còn có người thậm chí quỳ xuống đất dập đầu, để bày tỏ đặt với La Lập thật sâu kính ý. Lúc này Khương Lệ đã tổ chức nhân thủ, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong miễn cưỡng dọn dẹp ra một mảnh nhỏ cung cấp chỗ ở, cuối cùng là đem thế cục đại khái ổn định lại. Mặc dù đường phải đi còn rất dài, nhưng ít ra đã bước ra gian nan mà mấu chốt bước đầu tiên. Về phần về sau như thế nào, La Lập liền không quản được cũng không muốn quản. Chương 175. Huyền Đường Tây Du. Chương 175, Huyền Đường Tây Du. Lúc này ở Đại Vân Quốc, trừ ra dịu dàng cùng với Bình Thành huyện bên trong một số người, rốt cuộc không có cái gì tốt lo lắng. Đại Vân Quốc trên bầu trời, cái kia từng mảnh đám mây ung dung địa phiêu đãng, tựa như tuế nguyệt trường hà bên trong chậm rãi chạy xuôi thời gian chi thủy, nhẹ nhàng rồi lại kiên định. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng tia ý lạnh, tựa như ôn nhu nhẹ tay vuốt La Lập sợi tóc cùng góc áo. Hắn đứng bình tĩnh tại mảnh này quen thuộc thổ địa bên trên, ánh mắt sâu sắc mà phức tạp, có đôi quá khứ lưu luyến, đó là đã từng vui cười cùng nước mắt xen lẫn hồi ức, có với quá khứ thoải mái, buông xuống đã từng xoắn xuýt cùng làm phức tạp, càng có với tương lai chờ mong, đó là tràn ngập không biết nhưng lại tràn ngập khả năng mới tinh văn chương. Dịu dàng tại ba ngày trước đã đi theo Hồ Nhạc về tới Bạch Ngọc Kinh, Khương Lệ trùng kiến trừ Ma Ti, hai người phân biệt biến thành trừ Ma Ti khoảng trường tiêm sự. Bọn hắn thân phận địa vị so trước đó tăng lên mấy cái cấp độ, tất nhiên là không cần La Lập lo lắng. Tại cái này dung chuyển bất an thời đại, bọn hắn có thể bằng vào năng lực của mình cùng dũng khí thu hoạch được cao hơn địa vị. Đây là bọn hắn nên được vinh quang. Bọn hắn tại trong khốn cảnh rèn luyện tiến lên, dùng trí tuệ cùng sức mạnh chiến thắng vô số gian nan hiểm trở, rốt cục nên đón thuộc về mình thời khắc huy hoàng. Thành công của bọn hắn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bỏ ra vô số mồ hôi cùng cố gắng kết quả. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến thế giới bên trong, bọn hắn dùng hành động của mình đã chứng minh, chỉ cần có kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, liền có thể thực hiện giá trị của mình, thắng được mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Về phần Bình Thành huyện, đó là La Lập trưởng thành địa phương, mỗi một tấc đất đều gánh chịu lấy hắn hồi ức cùng tình cảm. Cái kia cổ lão tường thành đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, pha tạp dấu vết nói đã từng câu chuyện đường lát đá bị mọi người bước chân mài đến bóng loáng, chứng kiến một đời lại một đời người lui tới. Quen thuộc đầu đường cuối ngõ, mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy sinh hoạt khí tức, đó là tuổi thơ vui cười, thiếu niên mộng tưởng và sau khi thành niên lo lắng, nhưng mà, La Lập tạm thời cũng không có ý định trở về. Dù sao hắn không riêng giết Đế Minh một tên tuần thiên sứ, càng là đánh nổ Huyền Vũ yêu đế một cái bóng mờ, có thể nói là hung hăng ở tên này yêu đế trên mặt quạt một bạt hai. Cái kia chiến đấu kịch liệt tình cảnh phảng phất còn tại trước mắt, tia sáng lập lòe, như sáng chói sao trời xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng hắc ám thế giới. Sức mạnh va chạm như là lôi đình và quân rung động thiên địa. La Lập thân ảnh ở trong đó giống như chiến thần, giống như không sợ hãi, dáng người của hắn thẳng tắp mà kiên nghị, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng quyết tâm. Ánh mắt của hắn kiên định mà nóng bỏng, phảng phất muốn đem thế gian này tà ác nhất cử dẹp điên, nhường quang minh một lần nữa chiếu rọi mặt đất. Nhưng hắn biết rõ chính mình lần này với tư cách đã chọc giận tới Đế Minh cùng Huyền Vũ yêu đế, bực này tồn tại cường đại Đế Minh từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc, thế lực khổng lồ như là một đầu ẩn nút tại trong hắc ám cự thú, thời khắc chuẩn bị nhào về phía địch nhân của nó, dùng sắc bén răng cùng bén nhọn móng vuốt đem nó xé thành mảnh nhỏ. Cơ sở ngầm của bọn họ trải rộng các nơi, như là một tấm vô hình lưới lớn, giám thị lấy mỗi một hẻo lánh. Thủ đoạn tàn nhẫn mà hiệu suất cao, một khi khóa chặt mục tiêu, liền sẽ không chút lưu tình triển khai truy sát ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn nghĩ hết biện pháp từ trên người hắn tìm trở về. Nếu là La Lập tiếp tục tại Đại Vân Quốc bên trong lưu lại, với quốc gia này, với những cái kia khuôn mặt quen thuộc đều có thể mang đến vô tận tai họa. Hắn không muốn bởi vì chính mình tồn tại, nhường mảnh đất này lần nữa xa vào chiến hỏa cùng trong hỗn loạn. La Lập vốn định khắp không mục đích địa bốn phía dạo chơi, đi tìm kiếm Dung Lâu cảnh cùng với đến tiếp sau võ đạo công pháp tung tích. Chỉ là cũng không biết có phải là hay không trời cao chiếu cố, Khương Lệ tại dọn dẹp hoàng cung phế tích thời điểm, tại nguyên bản tàng thư các trong góc tìm được một bản tên là Huyền Đòn Tây Du sách. Cái kia tàng thư các một mảnh lộn xộn, thư tịch vung vãi khắp nơi, phản phất đã trải qua một trận vô tình phong bạo. Bụi bặm trên không trung bay múa, ánh nắng xuyên thấu qua phá toái cửa sổ tung xuống, hình thành từng đạo màu vàng của sáng. Khương Lệ tại một đống tạp vật bên trong ngẫu nhiên phát hiện bản này nhìn như phổ thông sách, nó trang bìa đã ố vàng, biên giới mài mòn, phản phất tại nói tuế nguyệt tăng thương. Cái kia hư hại cạnh góc, như là một vị trải qua mưa gió lao giả nếp nhăn trên mặt, ghi chép đi qua từng ly từng tí. Quyển sách này ghi chép một cái tên là Huyền Đòn võ giả trải qua tầng tầng gian nan hiểm trở, đi về phía tây rời đi Đông Châu, đến Trung Châu sinh hoạt mấy chục năm sau, lại trở về Đông Châu cố hương đủ loại kỳ văn dị sự. Huyền Đòn trên đường đi tao ngộ vô số yêu ma quỷ quái, mỗi một lần gặp phải đều là sinh cùng tử đỏ sức. Hắn từng tại hắc ám trong huyệt động cùng độc mãng vật lộn, độc kia mãng thân thể to lớn, lân phiến lóe ra băng lãnh quang mang, trong miệng phun ra nọc độc làm cho người sợ hãi. Nhưng Huyền Đòn không có lùi bước, hắn nương tựa theo hơn người dũng khí cùng tinh xảo võ nghệ, cùng độc mãng triển khai quyết tử đấu tranh. Tại cuồng phong gào thét đỉnh núi cùng ác lang đối lập, cuồng phong như đao, cào đến mặt người đau nhức, ác lang con mắt lóe lục sắc hung quang, răng nanh sắc bén như đao, Huyền Đòn không sợ hãi chút nào, ánh mắt kiên định cùng ác lang đối mặt, cuối cùng chiến thắng ác lang. Tại tĩnh mịch trong hạp cốc cùng thần bí tà linh giao phong, cái kia tà linh vô hình vô chất, lại có thể điều khiển lòng người, để người xa vào hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng. Huyền Đòn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng với chính nghĩa tín niệm, xua tán đi tà linh ám ảnh, cũng làm quen phần đông cùng trung trí hướng bản thân. Bọn hắn đến từ khác biệt bối cảnh, có xuất thân danh môn vọng tộc, có đến từ bần hàn nhà, có là giang hồ hiệp khách, có là ẩn thế cao nhân. Nhưng bọn hắn có giống nhau tín niệm cùng truy cầu, cái kia chính là truy cầu võ đạo cực hạn, thủ hộ thế gian hòa bình cùng chính nghĩa. Tại đối mặt khó khăn lúc, bọn hắn giắt tay sóng vai, cộng đồng vượt qua vô số nạn sinh tử quan. Mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần ngăn trở, đều để bọn hắn hữu nghị càng thêm thâm hậu, để bọn hắn tín nhiệm càng thêm kiên định. Võ giả phần lớn tính tình thô kệch, quyển sách này hành văn tự nhiên không gọi được tinh diệu, thậm chí có chút thô lậu, cho dù là dùng để giết thời gian đều khó mà để người nhấc lên hào hứng. Nhưng trong đó tường kép lại có dấu một tấm từ Đông Châu tiến về Trung Châu kỹ càng bản đồ đường đi miêu tả đến cực kỳ rõ ràng. Dây kia đầu phảng phất là vận mệnh chỉ dẫn, mang theo lực lượng thần bí. Mỗi một đầu đường cong, mỗi một cái tiêu ký, đều phảng phất là tiền nhân lưu lại trí tuệ cùng hy vọng. Tuy nói đã qua đi đếm trăm năm lâu, trên đường người và sự việc tất nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng con đường đại khái đi hướng chắc hẳn không có quá lớn sai lầm. Chương này bản đồ tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, vi la lập chiếu sáng tiến lên con đường. Nhưng hắn tại mê mang cùng hoang mang bên trong tìm được phương hướng, thấy được hy vọng ánh rạng đông. Mà căn cứ bản này Huyền Đôn Tây Du bên trong ghi chép, Trung Châu chính là võ đạo hưng thịnh nơi, mặc dù cũng có yêu ma ẩn hiện, nhưng trong này nhân tộc võ đạo cường giả như đầy sao bản phần đông, thậm chí đủ để cùng yêu đế chống lại dung lâu cảnh võ giả cũng nhìn mãi quen mắt. Tại Trung Châu mỗi một hẻo lánh đều có thể cảm nhận được khí tức của võ đạo, giữa các môn phái luận bàn như là hỏa hoa vang khắp nơi va chạm, kích ra sáng tạo cái mới cùng tiến bộ. Võ giả ở giữa giao lưu, tràn đầy trí tuệ cùng kinh nghiệm chia sẻ, nhường mỗi người đều có thể không ngừng trưởng thành, đều để mảnh đất này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, biến thành võ đạo có yên vui, mơ ước gia viên. Chương 176. Miếu bên trong kim thân vì ai? Chương 176. Miếu bên trong kim thân vì ai? Tổng thể mà nói, nhân tộc cùng yêu ma tại Trung Châu thực lực lượng ngang nhau, riêng phần mình chiếm cứ một phương, lẫn nhau không dám tùy tiện xâm phạm. Loại thăng bằng vi diệu này phía sau là hai bên vô số năm tranh đấu cùng thỏa hiệp, mỗi một lần xung đột đều là sức mạnh đọ sức, trí tuệ đánh cờ, mỗi một lần thỏa hiệp cũng là vì đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, vì xúc tích lực lượng, chờ đợi một lần giao phong. Cái này không thể nghi ngờ Vi La Lập chỉ rõ một đầu rõ ràng con đường, tiến về Trung Châu, tự mình lãnh hội truyền thuyết kia bên trong võ đạo thịnh thế đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Trong lòng của hắn dấy lên một đoàn hỏa diễm, đó là với không biết khát vọng, với cường đại truy cầu. Cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên hắn tâm linh, nhường hắn không cách nào bình tĩnh, không cách nào chờ đợi. Nói làm liền làm, La Lập tuyệt không phải dây dưa dài dòng người. Hắn lúc này xoay người nhảy lên bạch hổ lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương tây, hạ lệnh đi về phía tây. Bạch hổ cảm nhận được quyết tâm của hắn, phát ra một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ rít gào, cái kia tiếng gầm gừ như là trống trận gõ vang, tràn đầy sức mạnh cùng dũng khí. Vẫn đúng là đừng nói, có bạch hổ như vậy ngồi cưỡi lấy từ không sai, không cần chính mình phí sức đi đường, tốc độ lại nhanh, chạy lên tới bình ổn khác thường. Bạch hổ cái kia mạnh mẽ dáng người ở trên mặt đất phi nhanh, giống như một đạo màu trắng thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Cơ thể của nó đường cong trôi chảy, tràn đầy lực bộc phát cùng cảm giác đẹp đẽ. Mỗi một lần nhảy lên đều như là phi ương dương cánh, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. La Lập ngồi tại bạch hổ trên lưng, cảm thụ lấy gió đang bên thai gào thét, trong lòng tràn đầy với tương lai chờ mong. Cái kia tiếng gió phảng phất là thiên nhiên bài hát ca tụng, vì hắn hành trình góp phần trợ uy. Cả hai lên đường gọn gàng, giống như nhàn nhã dạo bước bình thường, không thấy chút nào mỏi mệt thái độ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, bọn hắn vậy mà vượt qua hơn vạn dặm lộ trình, bực này tốc độ quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cục, bọn hắn thành công rời đi Đại Vân Quốc quốc cảnh, bước vào một cái hoàn toàn mới quốc gia, Đại Tấn nước. Nơi này phong cảnh cùng Đại Vân Quốc hoàn toàn khác biệt, sông núi càng thêm trắng lệ, dòng sông càng thêm chảy xiết, phảng phất một bức to lớn tráng lệ bức tranh hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Đại Tấn nước dãy núi chập trùng, hùng vĩ trắng lệ, tựa như từng đầu cự long lốn lượn mở rộng, sơn phong cao vút trong mây, mây mù lượn lờ, phảng phất là tiên cảnh giống như. Trong núi dòng suối róc rách chảy xuôi, trong veo thấy đáy, bọt nước vẩy ra, tựa như một bài dễ nghe chương nhạc, cái kia dòng suối tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra màu vàng quang mang, như là một đầu lưu động bảo thạch mang. Giang Hà lao nhanh không thôi, sóng cả mấy liệt, thủy thế to lớn, phảng phất là mặt đất huyết mạch tại bác di chuyển. Cuộn trào mãnh liệt sóng cả vớt bờ sông, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, biểu hiện ra thiên nhiên lực lượng cường đại. Đô thành bên trong phồn hoa náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, ngựa xe như nước, cửa hàng mọc như rừng, bảng hiệu treo cao, các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, tinh mỹ tơ lụa, chân quý châu báu, hương thuần rượu ngon, mỹ vị đồ ăn, để người không kịp nhìn đầu đường nghệ nhân nhóm biểu diễn đặc sắc kỹ nghệ, có tại phun lửa, có đang thay đổi ảo thuật, có đang biểu diễn xiếc, dẫn tới đám người vây xem lớn tiếng khen hay. Chợ búa ở giữa tiếng người huyên náo, tiếng trả giá, tiếng cười vui, gào to âm thanh đan vào một chỗ, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Đó là khói lửa nhân gian hương vị. Là bình thường mà Mỹ Hảo thường ngày đã từng có một quãng thời gian, nơi này đem Trường Xuân Chân Quân tôn làm vô cùng tôn quý quốc sư, mà Thăng Long Đạo thì bị xác lập làm quốc giáo. Mọi người với Trường Xuân Chân Quân tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái chi tình, xem làm thần minh bình thường tồn tại. Giáo nghĩa của hắn cùng dạy bảo bị rộng khắp truyền bá, xâm nhập lòng người. Hắn lực ảnh hưởng lan đến gần xã hội mỗi cái phương diện, đạo quán trải rộng các nơi, Trường Xuân Chân Quân tượng thần tại các địa miếu vũ bên trong có thụ tôn sùng, hương hỏa vượng thịnh. Các tín đồ nối liền không dứt địa đến đây triều bái, khẩn cầu bình an cùng phúc lợi. Miếu thờ vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục, tiếng chuông quanh quẩn, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Cái kia tiếng chuông du dương mà thâm trầm, phảng phất có thể xuyên thấu người tâm linh, mang đến yên tĩnh cùng an ủi. Vậy mà lúc này giờ phút này, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ đã giống dã hỏa như thế truyền khắp toàn bộ Đại Tấn nước, Trường Xuân Chân Quân lại là giao ma vương huyễn hóa mà thành. Cái này phát hiện kinh người khiến mọi người lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Nhất là tại Thăng Long Đạo miếu thờ bên trong, tình huống càng là vô cùng thê thảm. Đã từng trang nghiêm túc mục Trường Xuân Chân Quân tượng thần bây giờ đã bị phẫn nộ đám người đều phá hủy, chỉ còn lại có đầy đất phá toái hòn đá cùng tàn phiến. Chùa miếu bên trong một mảnh hỗn độn, phản phất gặp một trận thảm liệt cướp sạch. Ngày xưa thành kính cung phụng các tín đồ giờ phút này tràn đầy thất vọng cùng phản bội cảm giác, bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình một mực kính ngưỡng thần minh lại là tà ác yêu ma chỗ ngụy trang. Phá toái tượng thần tàn phiến rơi là tà trên đất, đã từng huy hoàng bây giờ đã hóa thành hư không, kỹ nghệ tinh xảo thợ thủ công đang bề bộn lục địa vi mới tượng thần quét vôi kim thân. Bọn hắn vẻ mặt chuyên chú, trong tay bút vẽ tại tượng thần bên trên miêu tả ra tinh mỹ đồ án cùng sắc thái. Mỗi một bút mỗi một vẽ đều tràn đầy thành kính cùng chờ mong, hy vọng mới tượng thần có thể cho mọi người mang đến hy vọng mới cùng phù hộ. Thậm chí cái kia tượng thần chưa hoàn thành, liền thỉnh thoảng có quan to hiền quý, bình dân bách tính đến đây thành kính quỳ lạy. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng kính sợ, hy vọng mới tượng thần có thể cho bọn hắn mang đến phù hộ cùng hy vọng. Bọn hắn chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, trong mắt lóe ra với tương lai ước ao và với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Chỉ là La Lập càng xem cái này tân thần giống càng là cảm thấy nhìn quen mắt, hắn không nhịn được giữ chặt một người đi đường hỏi thăm, cái này tượng thần là ai? Cái gì? Ngươi ngay cả vị này đều không biết? Người đi đường kia nhìn về phía La Lập, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh thị, phản phất tại nhìn một cái vô tri người xứ khác. Nếu không phải thấy La Lập bên cạnh Bạch Hổ uy phong lẫm liệt, làm lòng người thấy sợ hãi, sợ là đã sớm lối ra giễu cợt. Người hãy nghe cho kỹ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh sát thần chân quân, La Lập. Người qua đường cất cao giọng, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt tia sáng, phản phất tại nói lại một cái truyền kỳ. Thế Cân La chân quân, chính là hắn tại nửa tháng trước khám phá giao ma vương chân diện mục, cũng đem nó thành công chém giết. Người qua đường càng nói càng kích động, hai tay càng không ngừng ra dấu lấy, phản phất chính mình tự mình đã trải qua trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Nếu không phải vị này La chân quân, ta đại tấn nước cùng với xung quanh hơn 10 nước ước vạn dân chúng, còn không biết muốn bị Trường Xuân cái kia yêu đạo lừa bịp đến khi nào. Người qua đường thanh âm bên trong mang theo một tia may mắn cùng cảm kích, trong mắt thậm chí lóe ra nước mắt. Dứt lời, người qua đường hất ra La Lập tay, cung kính quỳ tại đó chưa hoàn thành trước tượng thần, thành tâm thần cầu, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, vẻ mặt chuyên chú mà thành kính. La Lập nhìn chăm chú cái này tượng thần hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, quay người rời đi. Chương 177, cản đường ăn cướp. Chương 177, cản đường ăn cướp. Rời đi có chút xa vào tông giáo cùng nhiệt đại tấn nước về sau, La Lập ngồi cưỡi cái này bạch hổ lại đi về phía tây hơn tháng, xuyên qua mấy cái quốc gia. Dọc theo con đường này, có thể nói là dãi dầu sương gió. Ngày qua ngày, La Lập cùng bạch hổ tại trên mặt đất rộng bao la bát ngát không ngừng tiến lên. Bọn hắn có khi qua lại rậm rạp tĩnh mịch rừng rậm, nơi đó cổ mục che trời, dây leo xen lẫn, ánh nắng khó khăn xuyên thấu qua tầng tầng cành lá khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh pha tạp cảnh vật. La Lập cẩn thận địa tránh đi những cái kia giấu ở chỗ tối bụi gai cùng cả bẫy, bạch hổ thì nương tựa theo bén nhạy trực giác tại phía trước mở đường, nó linh hoạt qua lại cây cối ở giữa, cái kia mạnh mẽ dáng người giống như một đạo màu trắng thiểm điện. Trong rừng rậm bầu không khí đều là lộ ra thần bí mà âm trầm, thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng giống để người dùng mình. La Lập nắm thật chặt bội kiếm, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, không dung tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Bạch hổ linh hoạt toát ra, móng của nó nhẹ nhàng địa đụng vào mặt đất, tận lực không phát ra tiếng vang, sợ kinh động đến nằm vùng ở chỗ tối nguy hiểm. Nhưng mà dù vậy cẩn thận, bọn hắn cũng khó tránh khỏi gặp phải một số ngoài ý muốn. Có một lần, một cái to lớn xà yêu đột nhiên từ trên cây thoát ra, mở ra huyết bùn đại khẩu hướng bọn hắn đánh tới. Cũng may bất quá chỉ là một đầu tam gia yêu tướng, không cần La Lập xuất thủ, bạch hổ liền nhào tới trong nháy mắt đem nó như là nhai là điều, bộ kỳ giống như nuốt vào trong bụng. Có khi bọn hắn lại phải vượt qua mênh mông hoang nguyên, cùng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, dơ lên đầy trời cát bụi, để người cơ hồ mắt mở không ra. Khô giáo thổ địa bên trên cơ hồ không nhìn thấy một tia sinh cơ, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện vài quả ngoan cường cỏ khô trong gió run rẩy. Thiên tượng đột biến, hóa thành thông thiên long quyển tàn sát bừa bãi vạn dặm, mà ở bực này thiên địa chi uy trước mặt, La Lập cùng bạch hổ lại là mặt không đổi sắc thẳng vào vòi rồng trung tâm, bình yên mà ra. Tại cường giả trước mặt, thiên hai cũng bất quá như vậy. Còn có lúc, bọn hắn yêu cầu vượt qua cao vút trong mây dãy núi, dốc đứng sơn phong giống như cự nhân sống lưng, xuyên thẳng chân trời đường núi gập ghềnh khó đi, quái thạch lân vân, thường nhân nếu là hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. La Lập lườm bạch hổ một chút, cái sau lúc này hiểu rõ, lấy hổ chảo mở đường, nhưng cứng rắn nham thạch tại bạch hổ sắc bén hổ chảo trước mặt, tựa như đậu hũ giống như bị cắt mở. Trong lúc đó còn kinh động đến một đám như là hắc thạch nhất tộc bản thạch đầu nhân, chỉ là bọn này thạch đầu nhân mặt ngoài hiện ra màu đâu, cũng không có yêu vương đẳng cấp cường giả, bị La Lập đều chém giết, cái kia khổ tâm tu hành đạo hạnh đều hóa thành tư lương. Còn thưa thọ mệnh 13,500 năm. Một ngày này, từ một chỗ trong rừng sâu núi thẳm thoát ra, La Lập đối chiếu một lần huyền đòn tây du bên trong bản đồ phát hiện chính mình lại tới một cái tên là Đại Triệu quốc gia. Cảnh sắc chung quanh như vẽ giống như hiện ra ở trước mắt hắn, xa xa dãy núi liên miên chập trùng, cùng trời bên cạnh đám mây đụng vào nhau, tựa như một bức hùng hồn bao la hùng vĩ thủy mặc hòa quyện. Trong núi dòng suối lao nhanh mà xuống, bọt nước vẩy ra, phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, phảng phất tại nói thiên nhiên thần bí cùng mỹ lệ. Chim chóc tại đầu cành vui sướng ca hát, hồ điệp tại trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vừa lúc này ở đường lớn nơi xa, chậm rãi đi tới một cái quy mô khổng lồ, tối thiểu có hơn 100 người thương đội. Thương đội đội ngũ uốn lượn khúc chiết, tựa như một đầu thật dài cự long ở trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích. Cỗ xe một cỗ tiếp lấy một cỗ, chở đầy các loại hàng hóa, có dùng hòm gỗ trang trí, có dùng túi bọc lấy, còn có trực tiếp bại lộ bên ngoài, lộ ra được nó chân quý cùng kỳ lạ. Những hàng hóa kia bên trong có hoa lệ tơ lụa, tinh mỹ đồ sứ, dược liệu quý giá, còn có hy hữu châu báu, để người không kịp nhìn. Kéo xe con ngựa cùng con la thở hổn hển, móng đạp ở trên mặt đất phát ra trầm muộn tiếng vang, trong thương đội người có ngồi ở trên xe, có đi theo bên cạnh, từng cái vẻ mặt mỏi mệt nhưng lại tràn ngập chờ mong. Quần áo của bọn hắn nhiễm liêu trần thổ, trên mặt cũng mang theo lặn lội đường xa gian nan vất vả chi sắc, nhưng trong mắt lại lóe ra với tương lai ước ao và hy vọng. Có người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thảo luận lần này mậu dịch có thể mang đến nhiều ít lợi nhuận, có người im lặng lặng yên địa vội vàng đường, thầm nghĩ lây trong nhà thân nhân. La Lập muốn đi nghe ngóng một phen đường xá của chính mình có chính xác không, vô bạch hổ đầu. Bạch hổ cùng hắn tâm hữu linh tê, lúc này hiểu ý, cái thấy bạch hổ cái kia nguyên bản thân thể cao lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, tia sáng lấp loe ở giữa, cái kia uy phong lẫm lẫm hơn 10 trượng cự thú lắc mình biến hóa, hóa thành một con xinh xắn linh lung, toàn thân trắng như tuyết con mèo, khéo léo nằm ở La Lập bên chân. Phía trước là vị bằng hữu kia, còn xin cho ta thông gió thương hội một bộ mặt. Lúc này, cái kia thương đội tại khoảng cách La Lập trên dưới 100m vị trí dừng lại, một trận rối loạn tại trong đội ngũ lan tràn ra. Một tên hộ vệ ăn mặc người cưỡi lấy dao mã lao đến, cái kia dao mã thân hình mạnh mẽ, màu lông như mực, bốn vó sinh phong, chạy lên tới giống như một đạo màu đen tiềm điện. Hộ vệ khuôn mặt căng cứng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng khẩn trương, hắn đi vào La Lập phụ cận, không chút do dự ném một túi tiền, sau đó giục ngựa liền đi, động tác một mạch mà thành, phảng phất sợ dừng lại thêm một giây liền sẽ gặp bất trắc. La Lập nhìn thoáng qua chính mình có chút rách dưới quần áo, bởi vì đi đường mà bẩn thỉu, lộn xộn không chịu nổi lông tóc, lại thêm chính mình cái kia khôi ngô hình thể, hướng trên đường vừa đứng, lại là cùng một cái cản đường giặc cướp đại kém hay không. Cái kia cũ nát quần áo trong gió phiêu động, phía trên miếng va cùng hư hại dấu vết nói hắn lữ đồ gian khổ. Tóc như loạn thảo bàn quấn quýt lấy nhau, che khuất bộ phận khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi kiên định mà sâu sắc con mắt. Cái kia cao lớn mà cường tráng thân thể, phản phất một tòa không thể dung chuyển sân phong, tản ra một loại vô hình cảm giác các bách. Mà lúc này, tại trong thương đội một cỗ trang trí hoa lệ trong xe ngựa, một tấm xảo tiểu yên nhiên khuôn mặt thò đầu ra tới, "Trình bá, thế nào? Là gặp được giặc cướp sao?" Thanh âm kia thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi, mang theo thiếu nữ đặc hữu hoạt bát cùng hiếu kỳ, một đôi biết nói chuyện bản con mắt nháy nháy, tràn đầy linh động tia sáng. "Có muốn hay không ta cùng sư tỷ hỗ trợ?" Nữ tử này nhìn qua 17-18 tuổi niên kỷ, hai mắt linh động, tựa như hai viên lấp loé tinh tinh, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nàng gái kia da thịt trắng nõn tại ánh nắng chiếu rọi xuống phảng phất tản ra tia sáng, đôi môi đỏ thắm có chút dương lên, lộ ra một loạt trắng nõn chỉnh tề răng. Trong tay cầm một cái khảm nạm bảo thạch trường kiếm, trên chuôi kiếm bảo thạch lóng lánh mê người quan mang, thân kiếm dài mảnh mà sắc bén, tản ra từng tia ớn lạnh. Nhìn về phía La Lập phương hướng có dũng khí dục dịch tí tứ, phảng phất một cái khát vọng bay lượn chim nhỏ, vội vàng muốn biểu hiện ra chính mình cánh. Thương đội đầu lĩnh là cái giữ lại râu quai nón nam tử trung niên, tên là Chính Nguyên, nhìn thấy nàng thò đầu ra tới, lập tức có chút đau đầu. "Tiểu tổ tông của ta, ngươi mau trở về, đối diện chỉ là một người mà thôi, ta tự sẽ ứng phó." Thanh âm của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lo lắng, trên trán nếp nhăn cũng bởi vì lo lắng mà càng thêm rõ ràng. Chương 178. Thành ý. Chương 178. Thành ý. Trịnh Nguyên biết rõ vị tiểu thư này tính cách, một khi nhường nàng tham dự vào, sự tình có thể sẽ trở nên càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Vị nữ tử này thân phận cũng không bình thường, chính là Thông Gió Thương Hội hội trưởng tiểu nữ nhi, Phương Danh Trang Vũ Đồng. Nhớ năm đó, hội trưởng đại nhân tuổi tác dần dần cao tài vui lấy được thiên kim, tự nhiên với bảo bối này u cục che chở trăm bề. Ngày bình thường, vậy thì thật là nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ thế, ngậm trong miệng lại sợ hóa. Nàng đơn giản chính là phụ thân tâm đầu đủ, trên lòng bàn tay Minh Châu A. Thương hội trên giới không ai không biết hiểu vị này đại tiểu thư kim quý, nếu ai dám chọc giận nàng không cao hứng, chỉ sợ chịu không nổi đâu. Trang Vũ Đồng từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, rất được hội trưởng sủng ái. Tại 3 năm trước đó, nàng liền đã được đưa đến Đại Lô Quốc bên trong phi thường nổi danh khí võ đạo đại phái, Ngút Trời Kiếm Tông đi học tập võ nghệ. 3 năm này, nàng vẫn luôn không có buông lòng qua chính mình, mỗi ngày đều là đi sớm về tối địa tu luyện võ công. Nàng có vượt xa thường nhân thiên phú, lại thêm nàng so với người khác càng thêm khắc khổ cố gắng, cho nên nàng ở bên trong môn phái thành tích cũng là tương đối xuất sắc. Sư phụ của nàng đối nàng tán thưởng có thừa, những sư huynh đệ khác bọn tỷ muội cũng đối với nàng mười phần bội phục, nàng cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện, cuối cùng tại tháng trước biến thành một vị buôn mã cảnh võ giả. Hôm nay chính là hội trưởng đại nhân 80 tuổi đại thọ, đây chính là cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Nhưng vào lúc này, thân là thương đội quản sự Trịnh Nguyên vừa lúc đi ngang qua Đại Lô Quốc. Nhắc tới cũng xảo, hắn nhận được một cái đặc biệt nhiệm vụ, hộ tống Trang Vũ Đồng về nhà. Nếu là cái này tiểu tổ tông thật trùng sát đi lên, vạn nhất tổn thương một tia lông tơ, chỉ sợ chính mình liền muốn đầu người rơi xuống đất. Trịnh Nguyên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, chức trách của hắn không chỉ có là phải bảo đảm thương đội hàng hóa an toàn, càng phải bảo đảm Trang Vũ Đồng lông tóc không tổn hao gì. Trịnh Nguyên cũng không muốn gây phiền toái thân trên, trong lòng của hắn đầu suy nghĩ, cái này đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Kết quả là, hắn vội vàng đuổi bên người một tên hộ vệ, nhường hắn đem một cái túi chịu nặng tiền bạc đưa qua cho cái kia dám can đảm cản đường ra hỏa. Tại Trịnh Nguyên xem ra, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Chỉ cần có thể dàn xếp ổn thỏa, bảo đảm thương đội một lộ bình an vô sự tới mục đích là được rồi. Dù sao nha, cái này thương đội trừ ra có giá trị không nhỏ hàng hóa, còn có một vị tiểu tổ tông, cũng không thể có cái gì sơ suất à. Mọi người đi ra ngoài bên ngoài, cũng là vì cầu tài, Chính Nguyên chuyện đương nhiên địa cho rằng cái kia cản đường người sẽ không cự tuyệt. Dù sao, tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm đang đi đường, tiền tài thường thường có thể hóa giải rất nhiều xung đột không cần thiết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đám người chỉ thấy thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp lấy chính là nghe được, ba, một tiếng nhẹ vang lên. Cái kia trang chứa tiền bạc cái túi đã vững vàng rơi vào trong tay của người kia. Động tác của hắn như là nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, không có nửa phần dư thừa động tác, phản phất đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Cái gặp hắn có chút một bên thân, tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia cái túi tựa như là bị một bàn tay vô hình nâng như thế, chậm rãi bay đến trong tay của hắn. Ngón tay của hắn thon dài mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng một nắm, cái kia cái túi liền giống như là bị làm ma pháp bình thường, ngoan ngoãn địa nằm tại trong lòng bàn tay của hắn, ánh mắt của hắn trong veo mà sáng tỏ, để lộ ra một loại tự tin và thong dong. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, tựa hồ đối với thân thủ của mình có chút hài lòng. Trong nháy mắt này, cả người hắn đều tản mát ra một loại không có gì sánh kịp mị lực, để người không khỏi vì đó khuynh đảo. Chỉ là sau đó đã thấy đối phương làm cái ném mạnh động tác, một đạo hắc ảnh từ xa mà đến gần, tốc độ nhanh chóng để người cơ hồ không cách nào phản ứng. Chính Nguyên vô ý thức đưa tay chặn lại, trong tay liền thêm ra một vật, chính là cái kia túi tiền bạc. Cao thủ. Chính Nguyên trong lòng run lên, đối phương chiêu này xuất thủ cường độ cùng với tinh chuẩn trình độ, đều có thể xưng linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành. Chính Nguyên nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu là cái kia cản đường người phàm là dùng chút thủ đoạn, chính mình không chết cũng bị thương, trong chớp nhoáng này giao thủ, nhường hắn khắc sâu nhận thức được đối phương cường đại. Lúc này, thương đội hộ vệ thủ lĩnh cũng sắc mặt ngưng trọng bu lại, chính quản sự, người này chỉ sợ khó đối phó a. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng, hộ vệ thủ lĩnh tên là Lý Mạnh, là cái kinh nghiệm phong phú, võ nghệ cao cường võ giả. Ta biết. Chính Nguyên một mặt nghiêm túc, chau mày, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào xa xa La Lập, bất quá ta nhìn người này làm việc, tựa hồ cũng không ác ý. Hắn cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, ý đồ từ đối phương cử động bên trong đánh giá ra càng nhiều tin tức hơn. Người tới, đi lấy bạch ngân ngàn lượng, theo ta đi tặng trò tráng sĩ. Chính Nguyên hít sâu một hơi, quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, hắn thấy, tất nhiên đối phương là cao thủ, kia liền càng hẳn là lấy lễ để tiếp đón, tận lực tránh cho xung đột phát sinh. Hắn phân phó một câu, lập tức liền có thương đội gã sai vặt tiến đến chuẩn bị. Bọn sai vặt động tác cấp tốc, rất nhanh liền nhấc tới một cái đổ đầy bạch ngân dương lớn, cái dương nặng nề vô cùng, yêu cầu hai người hợp lực mới có thể nâng lên. Sau đó Trịnh Nguyên nhỏ giọng đối hộ vệ thủ lĩnh dặn dò, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ngươi không muốn do dự, lập tức mang tiểu thư rời đi. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, chỉ có hộ vệ thủ lĩnh có thể nghe được. Nhớ kỹ, tiểu thư mới là trọng yếu nhất, còn lại chỉ là tiền hàng, đều không đáng nhắc lên. Chính Nguyên ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, hắn biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại. Ta tất nhiên là hiểu rồi. Hộ vệ thủ lĩnh Lý Mạnh cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó quay người cấp tốc tiến đến triệu tập nhân thủ, làm tốt tùy thời ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Rất nhanh, La Lập liền nhìn thấy cái kia thương đội bạo động một phen về sau, đi ra mấy người đương đầu là cái giữ lại râu quai nón nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười, vừa mới tới gần liền chắp tay nói, không biết hảo hán cao tính đại danh, vì sao muốn cản ta thông gió thương hội con đường. Thanh âm của hắn ôn hòa mà hữu lễ, ý đồ hóa giải cái này không khí khẩn trương. Chính Nguyên cẩn thận quan sát đến La Lập vẻ mặt, hy vọng có thể từ phản ứng của hắn bên trong tìm tới một số manh mối. Sau đó cũng không đợi La Lập trả lời, lại nói, nhà ta hội trưởng thích nhất kết giao anh hùng hào kiệt, ngày bình thường đối với chúng ta cũng nhiều có dặn dò, không thể chậm trễ chư vị. Chính Nguyên ánh mắt chân thành mà nhiệt tình, hy vọng có thể dùng cái này đả động đối phương. Tại hạ là cái này thương đội quản sự Chính Nguyên, vừa rồi lại là Trịnh Mộ thất lễ, bây giờ chuyên tới để hướng tráng sĩ nhận lỗi. Hắn lần nữa chắp tay, tư thái thả cực thấp. Dứt lời, hắn phủi tay, sau lưng mấy cái gã sai vặt lập tức giơ lên một cái dương lớn tới. Mở ra xem, lập tức hoàn toàn trắng bạc, rất là lóa mắt. Nơi này có bạch ngân ngàn lượng, còn xin tráng sĩ cho ta thông gió thương hội một bộ mặt, ngày sau phàm là ở chỗ này đồng hành, đều có hiện lên dụng cụ dâng lên. Chính Nguyên âm thanh trong không khí quanh quẩn, tràn đầy thành ý cùng chờ mong. Chương 179. Hiểu lầm. Chương 179. Hiểu lầm. Nhìn xem mặt ngoài nụ cười ấm áp, trên thực tế ngoài lòng trong chặt Chính Nguyên, La Lập nhếch miệng mỉm cười, vị này Trịnh quản sự hiểu lầm, ta không phải giặc cướp. Hắn muốn giải thích, nhưng mà hành động như vậy tại Trịnh Nguyên xem ra nhưng trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Hỏng, vị này cũng chỉ sợ là trướng mắt cái này ngàn lượng bạch ngân. Về phần không phải giặc cướp nói đến đây, Chính Nguyên tất nhiên là không tin. Dù sao cái nào người tốt là La Lập như vậy cách ăn mặc, hơn nữa còn vừa vặn ngăn ở bọn hắn thương đội tiến lên con đường trung tâm. La Lập cái kia một thân cũ nát quần áo, miếng vá trải rộng, nhan sắc sớm đã rút đi, nhiễm lấy không biết nhiều ít lữ đổ bụi đất cùng vết bẩn. Tóc của hắn như bồng thảo bàn lộn xộn, sợi râu cũng tùy ý sinh trưởng, giống như là hồi lâu chưa từng quản lý. Cái kia ánh mắt sắc bén tại xốp xếp sợi tóc ở giữa ngẫu nhiên thoáng hiện, giống như hàn tinh làm người sợ hãi. Hắn cao lớn mà vóc người khôi ngô, giống như một tòa như ngọn núi đứng sừng sững, tản ra một loại vô hình cảm giác các bách. Cái kia rộng lớn bả vai phảng phất có thể nâng lên thiên quân gánh nặng, trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, biểu hiện ra ẩn chứa sức mạnh. Chính Nguyên cười lớn một tiếng, ta tự nhiên biết tráng sĩ không phải giặc cướp, cái này ngàn lượng bạch ngân, bất quá là cho ngài lễ gặp mặt mà thôi. Nụ cười của hắn được ép, ánh mắt bên trong cảnh giác không chút nào giảm, ngược lại theo lời nói cửa ra vào càng thêm dày đặc. Chính Nguyên cái trán có chút thấy mồ hôi, cứ việc cố giả bộ trấn định, nhưng cái kia thanh âm hơi run vẫn là bán nội tâm của hắn khẩn trương cùng bất an. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt lại buông ra, ý đồ dùng cái này đến làm dịu chính mình lo nghĩ. Quần áo của hắn trong gió có chút đông đưa, cái kia tinh xảo sợi tổng hợp cùng La Lập cũ nát hình thành so sánh rõ ràng, mà giờ khắc này hắn lại không rảnh bận tâm những thứ này. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau lại đi lấy tiền bạc đến. Hắn đối với hắn bên cạnh mấy cái tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, âm thanh có chút cất cao, mang theo một tia vội vàng cùng nôn nóng. Thanh âm kia tại trống trải con đường trên vang vọng, mang theo một tia bén nhọn cùng khẩn trương. Chính Nguyên ánh mắt vội vàng quét về phía mấy cái kia tiểu nhị, ánh mắt bên trong tràn đầy thúc dục cùng bất mãn. Chỉ là mấy cái này tiểu nhị cũng không có trong tưởng tượng như vậy cơ linh, bên trong một cái ngơ ngác hỏi, Trịnh quản sự, lại đi lấy nhiều ít. Cái này tiểu nhị một mặt mờ mịt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội Trịnh Nguyên giờ phút này lo lắng tâm cảnh. Cái kia mê mang ánh mắt tại Trịnh Nguyên phẫn nộ nhìn soi mói lộ ra càng thêm không biết làm sao, môi của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. 5000 lượng, không, đi lấy 1000 lượng đến. Trịnh Nguyên chừng mấy cái này tiểu nhị một chút. Trong ánh mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa. Trong lòng thầm mắng mấy tên này thời khắc mấu chốt như thế ngu dốt, Chính Nguyên hô hấp trở nên dồn dập lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thanh âm của hắn phảng phất là từ trong hàm răng chen ra tới, mang theo không đè nén được phẫn nộ. Thông gió thương hội tiểu nhị phần lớn có một cái đặc điểm, chính là trung thành nghe lời, mặc dù không biết Trịnh quản sự vì cái gì đột nhiên lo lắng như thế lại gia tăng tiền bạc mức, nhưng bọn hắn vẫn là rất mau trở lại đi gom góp ngân lượng. Bọn hắn không dám có chút do dự cùng chần chờ, vội vàng hướng lấy thương đội hậu phương chạy tới. Cái kia vội vàng bước chân mang theo một mảnh bụi đất, cho thấy trong bọn họ tâm khẩn trương cùng phục tùng. Thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời di chuyển nhanh chóng, phản phất là bị lực lượng vô hình xua đổi lấy, trong lòng của bọn hắn có lẽ cũng tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ, nhưng với mệnh lệnh phục tùng để bọn hắn không chút do dự thi hành. Nhìn thấy một màn này, La Lập lại có chút bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không kịp ngăn cản mấy cái kia tiểu nhị đã quay trở về thương đội ở trong. Hắn vốn là vô ý yêu cầu tiền tài, chỉ là muốn hỏi thăm một lần đường đi, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. La Lập chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng vô tội, mà giờ khắc này cục diện lại làm cho hắn hết đường chối cãi, hắn bất đắc dĩ thở dài, hai tay mở ra, ý đồ nhường Trịnh Nguyên tin tưởng mình dự tính ban đầu. Mà nghe được Trịnh Nguyên lần này nhường bọn tiểu nhị kiếm một vạn lượng bạch ngân, lưu thủ hậu phương hộ vệ thủ lĩnh Lý Mạnh không khỏi giật mình trong lòng. Hắn biết do Trịnh Nguyên quyết định này mang ý nghĩa mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lý Mạnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, giống như mây đen dày đặc, cái kia tráng kiện lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng suy nghĩ. Ngón tay của hắn vô ý thức sờ về phía bội kiếm bên hông, phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, trong đầu cấp tốc hiện lên các loại ứng đối phương án, trên người hắn áo giáp dưới ánh mặt trời phản xạ lấp quang, mỗi một mảnh giáp diệp đều phản phất tại nói hắn cảnh giác. Hắn cùng Trịnh Nguyên hợp tác nhiều năm, vừa nghe đến mức này liền biết đây là cái sau cho mình ám chỉ, bày tỏ việc này chỉ sợ không thể thiện. Nhiều năm ăn ý nhường hắn trong nháy mắt hiểu rồi Trịnh Nguyên lo lắng, cũng ý thức được trước mắt tình huống khó giải quyết, tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, trong đầu cấp tốc hiện lên các loại ứng đối phương án. Ánh mắt của hắn đảo qua thương đội đám người, âm thầm ước định lấy mỗi người sức chiến đấu. Hắn quyết định thật nhanh, đưa tới chính mình một cái tâm phúc thủ hạ, ngươi mang mấy người hộ tống tiểu thư xe ngựa đi trước, nhớ kỹ, không nhìn thấy thương đội phát ra tín hiệu không nên quay lại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, phản phất là từ trong hàm răng chen ra tới bình thường, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, không cho có chút chống lại. Tay của hắn dùng sức khoác lên tâm phúc trên bờ vai, cho đối phương một loại áp lực vô hình. Đúng. Cái kia tâm phúc thủ hạ lập tức lĩnh hội nhà mình thủ lĩnh ý tứ, vội vàng triệu tập mấy người đồng bạn, lái trang vũ đồng xe ngựa liền rời đi thương đội. Bọn hắn động tác cấp tốc mà nhanh nhẹn, tận lực không làm cho động tĩnh quá lớn, nhưng mà xe ngựa đột nhiên khởi động vẫn là để bánh xe phát ra một trận két tiếng vang, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Xe ngựa kia mau chóng đuổi theo, mang theo một trận bụi mù. Trên xe ngựa chung lục lạc theo sóc này phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất tại vì cái này không khí khẩn trương tăng thêm một phần khác tiết tấu động tĩnh như vậy mặc dù rất nhỏ, hơn nữa còn có trong thương đội người phối hợp yểm hộ, nhưng lại vẫn là bị La Lập phát giác, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết đối phương hiểu lầm sâu hơn, nhưng lúc này cũng không tốt cưỡng ép giải thích. La Lập lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng đã hiểu, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dáng người thẳng tắp lại mang theo một tia bất đắc dĩ, chờ đợi chuyện phát triển thêm một bước. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên quét về phía xe ngựa rời đi phương hướng, trong lòng ngầm thở dài. Mà lúc này trong xe ngựa, Trang Vũ Đồng đang cùng một cái khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, nhưng lại tản ra từng tia hàn ý nữ tử nói chuyện. "Triển sư tỷ, chúng ta tựa như là gặp được giặc cướp." Trang Vũ Đồng thanh âm bên trong mang theo một tia hưng phấn cùng tò mò. Con mắt của nàng chiếu lấp lánh, phản phất đây không phải một trận nguy cơ, mà là một lần kích thích mạo hiểm. Trang Vũ Đồng khuôn mặt bởi vì kích động mà có chút phím hồng, giống như là quả táo chín, hai tay của nàng nắm thật chặt chuôi kiếm, kích động bộ dáng. Quần áo của nàng hoa lệ, váy bên trên thêu lên tinh mỹ hoa văn, cùng nàng giờ phút này nét mặt hưng phấn tạo thành một loại đặc biệt tương phản. Chương 180. Biến cố. Chương 180. Biến cố. Dọc theo con đường này ta gặp được không ít yêu ma, nhưng giặc cướp còn là lần đầu tiên gặp được. Trang Vũ Đồng tràn đầy phấn khởi địa nói lại kinh nghiệm của mình, trong tay bảo kiếm tùy ý địa cơ, kém chút đụng phải trong xe trang trí. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy với không biết khát vọng cùng chờ mong. Tóc của nàng sức theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu tiếng leng keng. Nếu không phải Trịnh Bá không cho ta ra ngoài, ta không phải mang cùng người kia giao thủ một phen, một kiếm cho hắn gai lạnh thấu tim. Trang Vũ Đồng vừa nói, một bên ra giấu lấy trong tay mình bảo kiếm. Động tác của nàng khoa trương mà tràn ngập sức sống, phản phất đã trong đầu cùng giặc cướp đại chiến 300 hiệp. Thanh âm của nàng thanh thúy mà vang dội, tại nhỏ hẹp toa xe bên trong quanh quẩn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và dũng khí, phản phất giặc cướp ở trước mặt nàng không chịu nổi một kích. Mà cái kia lạnh diễm nữ tử lại chỉ là nhìn nàng một cái, vẫn như cũng là như vậy mặt không thay đổi băng lãnh bộ dáng. Triển Hồng Lăng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa như một vị băng điêu, với Trang Vũ Đồng lời nói không phản ứng chút nào. Nàng gái kia tuyệt mỹ khuôn mặt như là sương tuyết, băng lãnh mà không thể xâm phạm. Ánh mắt của nàng sâu sắc mà lạnh lùng, phản phất thế gian tất cả đều không thể gây nên hứng thú của nàng. Sợi tóc của nàng như thác nước rủ xuống ở đầu vai, lóe ra như tơ bản sáng bóng, cùng nàng băng lãnh khí chất hình thành so sánh rõ ràng. Bất quá Trang Vũ Đồng đối với cái này cũng không thèm để ý, chính là nàng biết mình vị sư tỷ này trời sinh tình cảm đã mạc, hơn nữa tu hành chính là vô tình kiếm nói, cho dù là đối với mình gia sư tôn đều là biểu lộ như vậy. Trang Vũ Đồng sớm thành thói quen Triển Hồng Lăng lạnh lùng, y nguyên phối hợp nói xong, không có bởi vì Triển Hồng Lăng lãnh đạm mà có chút nhục trí, nàng tiếp tục hưng phấn mà nói lại ý nghĩ của mình cùng kế hoạch. Thanh âm của nàng tại toa xe bên trong quanh quẩn, tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình. Lần này xuất hành, nếu không phải sư tôn yêu cầu nàng cùng mình đồng hành, chỉ sợ vị này Triển Hồng Lăng Triển sư tỷ căn bản là không có không muốn rời đi môn phái. Trang Vũ Đồng trong lòng rõ ràng, Triển Hồng Lăng một lòng say đắm ở kiếm đạo, đối với những khác sự tình cũng không quá quan tâm ở bên trong môn phái, Triển Hồng Lăng cũng là độc lai độc vãng, rất ít cùng người giao lưu, nàng đều là đắm chìm trong chính mình tu luyện trong thế giới. Với người chung quanh cùng sự tình đều thờ ơ, Trang Vũ Đồng ánh mắt thỉnh thoảng địa rơi vào Triển Hồng Lăng trên thân, trong lòng đã có kính nghệ, cũng có được một tia không hiểu. Người kia rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Triển Hồng Lăng đột nhiên nhàn nhạt nói. Thanh âm của nàng lạnh lùng như tuyết, phá vỡ trong xe ngắn ngủi trầm mặc, Triển Hồng Lăng ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Nét mặt của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào bội kiếm bên hông, phảng phất tại cảm thụ lấy kiếm tồn tại. Mà nghe được chính mình cái này lãnh lược băng xương sư tỷ vậy mà nói chuyện, Trang Vũ Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi thăm, vậy hắn có sư tỷ ngươi lợi hại sao? Trang Vũ Đồng ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng tò mò, giống như là một cái chờ đợi câu trả lời hài tử. Thân thể của nàng nghiêng về phía trước, tới gần Triển Hồng Lăng, vội vàng muốn nghe được đáp án. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, phảng phất đáp án này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Triển Hồng Lăng lắc đầu, khoe miệng kéo ra một vòng thoáng qua tức thì mỉm cười. Cái kia mỉm cười như là trong trời đông giá rét một sợi ánh nắng, mặc dù ngắn ngủi lại để người cảm thấy một tia ấm áp. Nhưng cái này ấm áp trong nháy mắt tức thì, mặt mũi của nàng lại khôi phục băng lãnh. Nàng quay đầu đi, không nhìn nữa Trang Vũ Đồng, phảng phất vừa rồi mỉm cười chỉ là một cái ảo giác. Ngay tại hai nữ nói chuyện với nhau thời khắc, lại phát giác được dưới thân xe ngựa truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Trang Vũ Đồng lông mày cau lại, xốc lên lập tức xe màn cửa. Nhìn thấy là một gã hộ vệ ngay tại giá ngựa xe ngựa rời xa thương đội, còn không đợi nàng hỏi thăm hộ vệ kia liền đem tiền căn hậu quả tự thuật một phen. Hộ vệ âm thanh gấp rút mà khẩn trương, giống như là một cơn gió mạnh lướt qua. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hô hấp của hắn gấp rút, phản phất vừa mới đã trải qua một trận kịch liệt chạy. Trang Vũ Đồng sau khi nghe không khỏi lắc đầu, các ngươi à, cũng là quá mức ngạc nhiên, chỉ là một tên cướp mà thôi. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất mãn cùng khinh thường, miệng nhỏ có chút cong lên, có vẻ hơi tùy hứng, buông xuống màn cửa, ngồi trở lại trong xe, một mặt xem thường. Coi như các ngươi không phải là đối thủ, không phải còn có sư tỷ ta tọa trấn mà. Trang Vũ Đồng chỉ vào Triển Hồng Lăng, tràn đầy tự tin ánh mắt của nàng kiên định, phảng phất với Triển Hồng Lăng thực lực có tuyệt đối tín nhiệm. Nàng thế nhưng là Ngút Trời Kiếm Tông bên trong cho dù là chân truyền bên trong cũng bài danh ba vị trí đầu cường giả, đã sớm ngưng tụ khí huyết lang yên nhưng tồn tại, có nàng xuất mã, cao thủ gì cũng có thể một kiếm chém giết. Trang Vũ Đồng càng nói càng kích động, phảng phất đã thấy La Lập bị Triển Hồng Lăng đánh bại dễ dàng tình cảnh. Hai tay của nàng trên không trung vung dậy, miêu tả lấy cái kia trong tưởng tượng đặc sắc hình tượng. Thanh âm của nàng tràn đầy kích tình cùng chờ mong, trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn nụ cười, phảng phất trận chiến đấu này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Được rồi, đưa chúng ta trở về đi. Trang Vũ Đồng ra lệnh. Thái độ của nàng kiên quyết, không thể nghi ngờ. Cái kia ngang ngược bộ dáng để người vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, phảng phất không ai có thể vi phạm ý nguyện của nàng. Cái này, hộ vệ kia mặt lộ vẻ khó khăn, phải biết hộ vệ thống linh thế nhưng là dặn đi dặn lại, nếu là không có tín hiệu không thể trở về. Hộ vệ trên mặt lộ ra khó xử vẻ mặt, không biết nên như thế nào cho phải. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa thương đội, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Tay của hắn nắm thật chặt dây cương, mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. Nhưng đại tiểu thư thái độ lại như vậy kiên quyết, nhường hắn là thật không biết như thế nào cho phải. Hộ vệ cái chán toát ra mồ hôi, kiết gấp địa nắm dây cương, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tim của hắn đập ra tốc, tự hỏi nên như thế nào ứng đối vị này bốc đồng đại tiểu thư. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Cứ như vậy một trì hoãn, bốn con toàn thân tuyết trắng, không có chút nào cái khác tạm sắc ra mã, hết sức chạy tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chốc lát liền chạy vội ra ngoài khoảng cách mấy chục dặm. Nơi này phải làm đã an toàn đi. Phụ trách điều khiển xe ngựa hộ vệ nhìn hướng phía sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi, tâm tình khẩn trương hơi chút đã thả lỏng một chút. Cái kia căng cứng thần kinh rốt cục có một tia thư giãn, hắn hít vào một hơi thật dài, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt cùng may mắn, quần áo của hắn bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên thân, lộ ra 10 phần chật vật. Hắn đã hạ quyết tâm, trước lấy rùa nằm sấp bàn tốc độ giá ngựa lấy xe ngựa chậm gì gì đi trở về. Nếu là đại tiểu thư hỏi, liền nói vừa rồi đi nhanh mã lực hao tổn quá lớn kéo dài thời gian. Và thủ lĩnh phát ra tín hiệu về sau, lại hết sức chạy trở về, như thế như vậy hai bên đều có thể có cái bàn giao. Lúc này, hộ vệ này không khỏi vì mình cơ trí điểm tán. Nhưng mà liền như vậy chậm gì gì xê dịch mấy trăm mét khoảng cách, hắn đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng truyền vào trong tai. Thanh âm kia phảng phất là cú vọ khóc nỉ non, bén nhọn mà âm trầm, thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, nhịp tim lần nữa gia tốc, ánh mắt của hắn cảnh giác quét về phía bốn phía, ý đồ tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Sau đó còn không đợi hắn quay đầu, liền cảm giác mắt tối sầm lại, liền cái gì đều không biết. Chương 181, Lang Yêu. Chương 181, Lang Yêu. Tình huống không đúng. Ngồi ngay ngắn ở xe ngựa chính giữa Triển Hồng Lăng nhướng mày, không đơn thuần là bởi vì xe ngựa đột nhiên dừng lại, càng bởi vì nàng ngửi thấy một cô hết sức quen thuộc mùi máu tanh. Cô này mùi giống như một cái bén nhọn móc, trong nháy mắt đưa nàng thu suy nghĩ lại đến hơn 10 năm trước cái kia thê thảm đau đớn ban đêm. Các nàng chuyển ra lọt vào yêu ma tàn sát, mà chính nàng trốn ở một chỗ ẩn bí địa trong hầm mới may mắn còn sống. Mà năm đó cũng là cô này gây mũi hương vị không ngừng theo hầm phía trên khe hở, chui vào nàng mũi thở ở trong đêm hôm ấy. Huyết tinh cùng hoảng sợ xen lẫn, tuyệt vọng tiếng la khóc cùng yêu ma tiếng cuồng tiếu phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, biến thành nàng trong lòng lĩnh viễn vô pháp ma diệt đau xót. Giờ phút này, cái này quen thuộc mùi huyết tinh lại lần nữa đánh tới, trong nháy mắt nhường thần kinh của nàng căng cứng đến cực hạn. Trang sư muội, một hồi ta khả năng không để ý tới ngươi, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Triển Hồng Lăng lúc này rút ra trong tay mình cái kia thanh thanh xương sắc bảo kiếm. Người lạnh kiếm cũng lạnh, thanh trường kiếm này cùng nàng chủ nhân bình thường, đồng dạng tản ra từng tia hàn khí. Thân kiếm lóe ra lạnh lẽo quang mang, phảng phất tại nói nó sắc bén cùng vô tình. Tia sáng kia giống như đêm lạnh bên trong lãnh nguyệt, trong trẻo lạnh lùng mà sắc bén. Triển Hồng Lăng nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ánh mắt của nàng kiên định mà kiên quyết, phảng phất đã làm xong cùng tất cả tà ác liều mạng một lần chuẩn bị. Tim đập của nàng tại thời khắc này cấp tốc tăng tốc, mỗi một lần nhảy lên đều giống như chống trận tại bên mình, thúc giục nàng đầu nhập sắp đến chiến đấu. Mà nhìn thấy nhà mình sư tỷ như vậy sát khí bừng bừng bộ dáng, Trang Vũ Đồng không những không sợ, ngược lại có dũng khí kích động cảm giác. trong ánh mắt của nàng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, phản phất sắp đến không phải nguy hiểm, mà là một trận kích thích mạo hiểm. Trang Vũ Đồng cái kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra không sợ quan mang, nàng nắm thật chặt bội kiếm của mình, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, lại không chút nào ảnh hưởng nàng cái kia ngang dương đấu trí. Trong nội tâm nàng rung động một câu ngẽ con mới để không sợ cọp rũ khí, với sắp đến chiến đấu tràn đầy chờ mong. Đó là một loại với không biết khát vọng, với khiêu chiến hướng tới, phản phất trận chiến đấu này là nàng chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội. Sư tỷ, tình huống thế nào? Chẳng lẽ lại là cái kia giặc cướp vứt bỏ thương đội đuổi kịp chúng ta xe ngựa? Trang Vũ Đồng nắm thật chặt bội kiếm của mình, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Hô hấp của nàng trở nên có chút gấp rút, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc, nhưng mà cái kia sáng tỏ trong đôi mắt nhưng không có chút nào e ngại. Nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Triển Hồng Lăng, vội vàng muốn biết đáp án. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn đan vào một chỗ tâm tình rất phức tạp. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò, phản phất không kịp chờ đợi muốn để lộ cái này khăn che mặt thần bí. Không phải cái gì giặc cướp, là có yêu ma làm loạn. Triển Hồng Lăng vừa dứt lời, xe ngựa màn cửa liền bị một cái mọc đầy lông tơ bàn tay lớn xốc lên, sau đó một cái đầu sói to lớn liền mò vào. Là một cái lang thủ thân người yêu ma, cái này lang yêu dương huyết buồn đại khẩu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hô hấp ở giữa tràn đầy mùi tanh. Cái kia bén nhọn răng nanh lóe ra sắc bén, phản phất tùy thời đều có thể đem hết thể trước mặt xé nát. Cái kia huyết hồng sắc trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng tàn bạo, phản phất trước mắt hai nữ chính là nó vị ngon nhất con mồi. Cổ họng của nó bên trong phát ra rít gào trầm trầm, thanh âm kia giống như sấm rền tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn, làm cho người trong lòng run sợ. Nó cái kia gây mũi hô hấp phun tại hai nữ trên mặt, mang đến một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Trong ánh mắt của nó tràn đầy tà ác dục vọng, phản phất đã thấy hai nữ biến thành trong miệng nó mỹ thực. Nhìn thấy trong xe ngựa hai nữ về sau, lúc này hưng phấn hô to, ha ha, thống lĩnh, bên trong là hai cái nũng nịu tiểu nương môn. Dứt lời nó liền duỗi ra cái kia lông xù móng nhọn, hướng phía hai nữ dò xét đi qua. Cái kia trên móng vuốt móng tay sắc bén như lao, mang theo một cô lăng lệ kinh phong. Trong miệng của nó chảy xuôi nước bọt, nhỏ xuống tại xe ngựa trên sàn nhà, phát ra tích đáp tí tách tiếng vang. Cái kia nước bọt tản ra hôi thối, làm cho người buồn nôn. Cái kia móng vuốt trong không khí xẹt qua, mang theo một cơn gió mạnh. Cái kia gió táp cào đến trong xe màn che hô hô rung động, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Chỉ là còn không đợi cái kia móng nhọn đụng chạm lấy hai người, Triển Hồng Lăng đã xuất thủ trước. Chanh! Trường kiếm phá không phát ra chói tai tiếng rít, sau đó lại là một đạo mũi khoan kim loại vào thịt thể âm thanh truyền đến. Phốc phốc! Cái kia lang yêu căn bản không kịp phản ứng, liền bị thanh này thanh xương sắc trường kiếm từ yếu ớt nhất hốc mắt trực tiếp đâm xuyên đầu. Động tác của nó trong nháy mắt đình trệ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thân thể của nó phảng phất bị như ngừng lại một khắc này, sinh mệnh quang mang trong nháy mắt dập tắt. Cái kia lang yêu mắt mở thật to, tựa hồ đến chết đều không rõ chính mình tại sao lại nhanh chóng như vậy địa mất mạng. Cổ họng của nó bên trong phát ra một trận đùng ngục âm thanh, sau đó thân thể mềm nhũn địa ngã xuống. Nó cái kia nặng nề thân thể đện ở xe ngựa trên sàn nhà, phát ra trầm muộn tiếng vang, làm cho cả xe ngựa cũng vì đó run lên. Nó toàn thân cứng đờ, lúc này liền ngã nhào xuống đất, không có rồi phản ứng. Triển Hồng Lăng đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn vẻ mặt, nàng tỉnh táo rút ra trường kiếm của mình, trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì vết máu, lại là cái kia lang yêu miệng vết thương hiện hiện vụ băng, đúng là đã bị đặc thù nào đó sức mạnh đóng băng. Ánh mắt của nàng băng lãnh, phảng phất đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Động tác của nàng nước chảy mây trôi, không có một tia dây dưa dài dòng, phảng phất như vậy giết chóc đối với nàng mà nói sớm đã thành thói quen. Nàng nhẹ nhàng quăng một lần kiếm, cái kia vụn băng nhao nhao rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Khuôn mặt của nàng tại kiếm quang chiếu rọi lộ ra càng thêm lạnh lùng, phảng phất một vị vô tình chiến đấu nữ thần. Lão Cửu, Thảo, đều chớ ăn, lão Cửu bị một cái tiểu nương môn một kiếm đâm chết rồi. Ngoài xe ngựa truyền đến trận trận rít gào gào thét âm thanh. Thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn phệ. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất mang theo vô tận oán niệm cùng sát ý sóng âm trong không khí khuấy động, nhường chung quanh cây cối cũng vì đó run rẩy. Lá cây nhao nhao bay xuống, phản phất cũng tại vì cái này sắp đến huyết tinh chiến đấu mà run rẩy. Cành cây trong gió chập chờn, phát ra kéo kẹt âm thanh, phản phất tại nói sợ hãi của bọn nó. Làm Triển Hồng Lăng sốc lên màn cửa đi ra xe ngựa thời điểm, liền nhìn thấy chính mình cùng Trang Vũ Đồng đã bị gần trăm con lang yêu vây quanh. Gần đây trăm con lang yêu mỗi cái thân cao đều tại một trượng trở lên, toàn thân gân cốt từng cục, cơ bắp cao cao nổi lên. Da lông của bọn chúng dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị sáng bóng, có bày biện ra ám trầm màu xám, có thì là mang theo pha tạp đốm đen, ánh mắt bên trong để lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam. Mỗi một đầu lang yêu đều tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới ác ma. Cái kia mùi gây mũi hỗn hợp có huyết tinh cùng mùi hôi, để người trong dạ dày một trận bốc lên. Bọn chúng tiếng thở dốc cùng tiếng gầm đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh kinh khủng ồn ào náo động. Bọn chúng răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra sắc bén, phản phất tại huyền diệu bọn chúng chí mạng vũ khí. Bọn chúng móng đuốt ngồi trên mặt đất cào lấy, lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết, đặc biệt là cầm đầu hai đầu lang yêu, so với cái khác đồng loại càng là cao lớn nhiều gấp mấy lần, như là hai tòa núi nhỏ bình thường. Dùng cái kia băng lãnh mà tàn nhẫn hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Triển Hồng Lăng. Thân thể của bọn nó khổng lồ, tràn đầy cảm giác áp bách, để người không rét mà run. Sắc bén kia móng nuốt ngồi trên mặt đất vạch ra thật sâu dấu vết, phảng phất tại thị uy. Bọn chúng trên người mỗi một cây lông tóc đều phảng phất tại thiêu đốt lên tà ác hỏa diễm, để người không dám nhìn thẳng. Chương 182. Giết ta người còn muốn đi. Chương 182. Giết ta người còn muốn đi. Hô hấp của bọn nó nặng nề mà đục ngầu, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất mang theo khí tức hủy diệt. Trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, phản phất tại chế rêu hai nữ không biết tự lượng sức mình. Cái này hai đầu lang yêu thủ lĩnh, một đầu chính đem một tên thông gió thương hội hộ vệ sống sờ sờ nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt, Hộ vệ kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thẳng đến hơn 10 giây sau, một nửa thân thể bị nhai thành một bãi thịt mạt, lúc này mới không một tiếng động. Máu tươi từ lang yêu khỏe miệng chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống ngồi trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Cái kia máu tanh tình cảnh để người không đành lòng nhìn thẳng, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Hộ vệ kia tiếng kêu thảm thiết phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, làm cho người rùng mình. Hắn quần áo mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái kia lang yêu trên hàm răng còn treo lấy thịt băm cùng xương vỡ, làm cho người buồn nôn. Bên kia chính mình trong tay cầm một gã hộ vệ đầu, chính say mê mút vào bên trong óc. Cái kia, xì xì, âm thanh trong không khí quanh quẩn, để người rùng mình. Trên mặt của nó dính đầy máu tươi, lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Cái kia hốc bắn tung tóe âm thanh cùng nó thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức cực kỳ máu me hình tượng. Đầu lưỡi của nó ở trên mặt liếm qua, lưu lại từng đạo vết máu. Cổ họng của nó bên trong phát ra ùng ục cùng ục âm thanh, phản phất tại hưởng thụ lấy cái này máu tanh tình yến. Xách, xách. Ngươi cái này tiểu nương môn nhi cũng dám giết lão cửu, lá gan không nhỏ a. Lang yêu thủ lĩnh cầm trong tay đã bị hút khô đầu ném qua một bên, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn vẻ mặt. Đồng thời nhìn về phía Triển Hồng Lăng cùng Trang Vũ Đồng ánh mắt trở nên càng thêm thèm nhỏ dãi, phản phất các nàng là hai đạo mỹ vị món ngon, chờ đợi bị nhấm nháp ánh mắt tham lam kia phản phất muốn đem hai nữ ăn sống nuốt tươi. Nó rỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái, lộ ra bén nhọn răng. Hàm răng của nó bên trên còn treo lấy tơ máu cùng thịt nát. Cổ họng của nó bên trong phát ra rít gào trầm trầm, phản phất tại hướng hai nữ thị uy. Còn không mau bên trên, cho ta đem các nàng hai cái đầu mang tới, còn lại thân thể mặc cho các ngươi sử dụng. Lang yêu thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, âm thanh như là sấm rền đồng dạng tại trong không khí nổ tung. Ngao. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh, cái kia gần trăm lang yêu phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gào thét. Cuối cùng tựa như sói đói chụp mồi bình thường, hướng phía hai nữ vọt tới. Cước bộ của bọn nó chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ, giơ lên một mảnh bụi đất. Cái kia cuộn trào mãnh liệt khí thế phảng phất muốn đem tất cả đều nghiền nát. Bọn chúng trong ánh mắt lóe ra điên cuồng tia sáng, phảng phất đã thấy sắp đến miệng mỹ thực. Bọn chúng móng nuốt ngồi trên mặt đất cầm ra thật sâu dấu vết, bụi đất tung bay. Cái kia bụi đất giả thiên tế nhật, làm cho cả tình cảnh trở nên càng khủng bố hơn. Trang sư muội, ngươi lại bảo vệ phía sau ta. Triển Hồng Lăng âm thanh tỉnh táo mà kiên định, trong tay thanh xương kiếm lóe ra sắc bén. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt, phảng phất đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Dáng người của nàng thẳng tắp, giống như một tòa không thể vượt qua sân phong. Quần áo của nàng trong gió bay phất phới, sợi tóc của nàng trong gió bay múa, giống như màu đen hỏa diễm. Sư tỷ yên tâm. Trang Vũ Đồng lúc này liền rút kiếm ra khỏi vỏ, hai nữ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, một đầu nhị giai sói muốn làm đầu lao đến, lại bị Triển Hồng Lăng gọn gàng mà linh hoạt một kiếm đâm chết, động tác của nàng cấp tốc mà tinh chuẩn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái kia lang yêu thậm chí không kịp phản ứng, liền đã mệnh tang hoàn toàn. Triển Hồng Lăng kiếm nhanh như thiểm điện, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào thương hại, chỉ có lanh khốc sát ý kiếm của nàng trong không khí xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo một trận hàn phong. Giết! Ai cản ta thì phải chết. Triển Hồng Lăng thanh xương kiếm khí tung hành, đánh đâu thằng đó. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị tại lang yêu trong đám xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất kiếm đều mang chí mạng sức mạnh. Cái kia lăng lệ kiếm khí phảng phất có thể xé rách hư không, chỗ đến, lang yêu nhao nhao ngã xuống. Nàng kiếm pháp giống như gió táp mưa rào, nhường lang yêu nhóm không thể nào ngăn cản. Thân ảnh của nàng như là huyễn ảnh, nhường lang yêu nhóm khó mà nắm lấy. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh cùng tốc độ, để người không kịp nhìn. Trong lúc nhất thời, đám kia lang yêu không gây địch. Chỗ đến, như là cắt mạch tấm ngã xuống một mảnh, cho dù là có tam gia yêu tướng chặn đường, cũng bất quá mấy hiệp, liền bị hắn chém xuống đầu lâu. Máu tươi trên không trung chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Triển Hồng Lăng quần áo trong gió phiêu động, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng sát ý, dáng người của nàng như là huyền chuyển nhảy múa tiên tử, lại mang theo nguy hiểm chí mạng. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ, rồi lại không gì sánh được tăng khốc. Mái tóc của nàng trong gió bay múa, tựa như chiến thần giáng lâm. Hô hấp của nàng gấp rút, nhưng kiếm trong tay lại một khắc cũng chưa từng ngừng. Triển Hồng Lăng trong mắt sát khí càng phát ra cường thịnh, hướng phía cùng cái kia hai cái lang yêu thủ lĩnh phương hướng ngược nhau đột tiến. Nàng biết mình không phải hai cái này lang yêu thủ lĩnh đối thủ, bởi vậy ngay từ đầu mục đích liền chỉ là phá vây mà thôi. Thân hình của nàng linh hoạt, tránh đi lần lượt công kích. Thân hình của nàng như là như thiểm điện cấp tốc, không cho lang yêu chút nào cơ hội. Trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mang theo Trang Vũ Đồng thoát đi mảnh này địa ngục. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối kiên định nhìn phía trước, tìm kiếm lấy cái kia một tia hy vọng sinh tồn. Chỉ là đám kia lang yêu bên trong cũng không thiếu cường giả, cái thấy một mạch thế so với nàng còn phải mạnh hơn không ít tứ gia yêu tướng rít gào một tiếng, liền ngăn tại Triển Hồng Lăng đột tiến con đường phía trước. Thân thể của nó so với cái khác lang yêu to lớn hơn, khí tức trên thân cũng càng thêm kinh khủng. Cái kia khí thế cường đại nhường chung quanh lang yêu đều nhao nhao né tránh. Trong ánh mắt của nó tràn đầy khiêu khích cùng kinh hường, phản phất Triển Hồng Lăng ở trong mắt nó bất quá là một con run rế. Nó tiếng giống chấn động đến chung quanh lá cây nhao nhao rơi xuống. Trên người của nó tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, đừng muốn tùy tiện, nhìn ta đưa ngươi triệt để xé nát. Tứ gia yêu tướng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ sương mù màu đen, cái kia sương mù mang theo kịch độc, chỗ đến, cỏ cây đều là khô, cái kia trong sương mù còn kèm theo mùi gai mũi, để người đầu váng mắt hoa. Chỉ cần chém giết cái này tứ gia yêu tướng, phía trước chính là một đường đường bằng phẳng. Triển Hồng Lăng trong trẻo lạnh lùng hai con ngươi có chút nheo lại, đem chính mình nguyên bản xúc tích sát khí đều tiết ra. Ngút trời một kiếm, một đạo hoa lệ đến cực hạn kiếm quang hiện lên, cái kia tứ gia yêu tướng còn duy trì công kích tư thái, nhưng mà một giây sau, vô số huyết dịch phun tung tóe ra, lại là bị Triển Hồng Lăng vừa rồi một kiếm này, từ đầu đến chân trực tiếp chém thành hai nửa. Cái kia kiếm quang như là sao băng sáng chói, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cái kia lực lượng cường đại để người sợ hãi thán phục. Triển Hồng Lăng một kiếm này, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, thế không thể đỡ. Tia sáng kia chiếu sáng chung quanh góc tối, nhường tất cả tà ác không chỗ che thân. Phốc. Triển Hồng Lăng đâm ra một kiếm này về sau, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản cường thịnh đến cực hạn khí tức, cũng trong nháy mắt khô tàn xuống dưới. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định. Cái kia máu tươi trên không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, lộ ra thê mỹ mà bi tráng. Thân thể của nàng lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Khí tức của nàng trở nên hỗn loạn, lại như cũ giang chống đỡ lấy đứng thẳng. Khoe miệng của nàng còn treo lấy một vệt máu, lại không chút nào ảnh hưởng nàng cái kia lãnh diễm khuôn mặt. Trang sư muội chạy mau. Thanh âm của nàng có chút suy yếu. Trang Vũ Đồng nghe vậy sững sờ, một giây sau lại là trực tiếp túi người, đem đối phương khiêng ở sau lưng mình, muốn đi cùng đi. Giết ta nhiều như vậy thủ hạ còn muốn đi? Hỏi qua ta không có. Lúc này, một mảng lớn âm ảnh đem hai nữ bao phủ. Chương 183. Chịu chết. Chương 183, chịu chết. Giết ta thủ hạ, cứ đi như thế sao? Một đầu lang yêu thống lĩnh chẳng biết lúc nào đi tới hai nữ trước mặt, toát ra một tấm tràn đầy răng nanh đại chùy, cười như không cười nhìn xem các nàng. Cái kia mặt mũi giữ tận tại âm u tia sáng hạ lộ ra càng khủng bố hơn, cặp mắt của nó lóe ra tàn nhẫn tia sáng, phản phất muốn đem hai nữ ăn sống nuốt tươi. Trên người nó tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho người buồn nôn, tráng kiện tứ chi phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một lần hô hấp đều mang cảm giác áp bách. Nó cái kia bén nhọn răng nanh tựa như từng thanh sắc bén dao găm, lóe ra làm cho người sợ hãi lách quang, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem trước mắt con mồi xé nát. Nó cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa núi nhỏ, bỏ ra âm ảnh đem hai nữ hoàn toàn bao phủ, để người cảm thấy một loại không cách nào kháng cự hoảng sợ. Bộ lông của nó như là thép ngựa dựng đứng, trong gió có chút rung động, tản mát ra một loại cuồng dã mà khí tức nguy hiểm. Triển sư tỷ, hôm nay chúng ta chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Trang Vũ Đồng trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, nhưng lại vẫn như cũ cầm trong tay trường kiếm, ngăn tại Triển Hồng Lăng trước người. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng kiếm trong tay lại cầm thật chặt, cho thấy nội tâm của nàng kiên định. Trang Vũ Đồng nhịp tim cấp tốc tăng tốc, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, nhưng nàng vẫn không có ý lùi bước. Nàng cái kia mảnh mai thân thể tại to lớn lang yêu trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng nàng trong mắt dũng khí không chút nào không giảm. Trang Vũ Đồng quần áo trong gió có chút phiêu động, cái kia góc áo bị gió thổi đến bay phất phới, phản phất tại nói nội tâm của nàng khẩn trương cùng kiên định. Ánh mắt của nàng khi thì nhìn về phía Triển Hồng Lăng, khi thì nhìn chằm chằm trước mặt lang yêu, sợ hai trong lòng cùng bảo vệ quyết tâm không ngừng đan xen. Hô hấp của nàng gấp rút mà hỗn loạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này không khí khẩn trương đè sập, nhưng nàng vẫn đứng thẳng lên sống lưng, chuẩn bị nên đón sắp đến bão tố. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là cắn chặt răng, không để cho mình phát ra một tia hoảng sợ âm thanh. Triển Hồng Lăng sắc mặt lạnh lùng như cũ, nàng vỗ vỗ Trang Vũ Đồng bả vai, nhỏ giọng nói, chờ một chút ta tiến lên ngăn chặn đầu này lang yêu, ngươi thừa cơ rời đi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra quyết tuyệt cùng quả quyết, phản phất đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Triển Hồng Lăng ánh mắt kiên định mà không sợ, cái kia lãnh lực băng xương dưới khuôn mặt là một viên vì bảo hộ sư muội cam nguyện chịu chết trái tim. Sợi tóc của nàng theo phượng vũ di chuyển, không chút nào không ảnh hưởng nàng cái kia ánh mắt kiên nghị. Triển Hồng Lăng hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tâm cảnh càng thêm bình tĩnh, lấy ứng đối sắp đến nguy cơ sinh tử. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng nuốt ve chuôi kiếm, cảm thụ lấy kiếm băng lãnh cùng cứng rắn, phản phất từ đó hấp thu sức mạnh. Ánh mắt của nàng tỉnh táo mà bình tĩnh, phản phất tại tính toán mỗi một bước hành động, tìm kiếm lấy cái kia một khả năng nhỏ nhoi sinh cơ. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong lòng tự hỏi như thế nào mới có thể cho Trang Vũ Đồng sáng tạo ra tốt nhất chạy trốn cơ hội. Sư tỷ, ta cũng không phải loại kia. Ta biết sư muội là người, cho nên mới nhường ngươi trở lại thương đội đi tìm cứu binh. Không đợi Trang Vũ Đồng nói hết lời, Triển Hồng Lăng liền đem nó đánh gãy. Triển Hồng Lăng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Lang yêu thống lĩnh, trong lòng tính toán như thế nào vi Trang Vũ Đồng tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Hô hấp của nàng bình ổn mà thâm trầm, ý đồ để cho mình giữ vững tỉnh táo, lấy ứng đối sắp đến sinh tử chi chiến. Triển Hồng Lăng tâm tư phi tốc chuyển động, nghĩ đến Lang yêu nhược điểm cùng khả năng phương thức công kích, trong đầu không ngừng mô phỏng lấy chiến đấu kế tiếp tình cảnh. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết, phảng phất đã thấy chính mình sắp gặp phải nguy hiểm, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, như là một cái sắp nhào về phía con mồi báo, vận sức chờ phát động. Tim đập của nàng bình ổn mạnh mẽ, mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất tại vì sắp đến chiến đấu cổ động mà. Chỉ là còn không đợi Trang Vũ Đồng đáp lại, bên hai lại đột nhiên truyền đến một trận cười nhạo âm thanh. Ta nói các ngươi hai cái, có phải hay không có chút quá không đem ta coi ra gì rồi? Có bản thống lĩnh ở đây, các ngươi còn muốn đào tẩu? Ngoan ngoãn đem đầu đưa qua đến, bản thống lĩnh lòng từ bi, cho các ngươi thông khoái. Vừa dứt lời, cái kia lang yêu thống lĩnh liền một chảo vung ra. Một chảo này lăng lệ phi thường, cuồng phong gào thét, vướt sói những nơi đi qua thậm chí nhường hư không đều tạo nên nếp vốn, còn chưa cận thân hai nữ liền cảm giác một cô gió táp đánh tới, da mặt đều bị cào đến đau nhức. Cái kia lực lượng cường đại phảng phất có thể xé rách tất cả, để người cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Lang yêu thống lĩnh móng đuốt trên không trung xẹt qua, mang theo một trận bén nhọn tiếng rít, phảng phất muốn đem chọn cái không gian đều vỡ ra tới. Cái kia trên móng đuốt hàn mang giống như lãnh điện, để người không rét mà run. Móng đuốt sắc bén vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tê minh thanh. Trung quanh là cây bị cố này khí lưu cường đại quyển đến mạn thiên phi vũ, cuồng phong gào thét lấy, thổi đến hai nữ quần áo bay phất phới, tóc cũng trong gió lộn xộn địa bay múa. Cái kia cố cường đại phong áp nhường hai nữ cơ hồ không thở nổi, sắc mặt của các nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngay tại lúc này, đi mau! Triển Hồng Lăng hai mắt nhíu lại, thanh xương kiếm khí lần nữa bắn ra, băng xương lĩnh vực, giang giác, vô tận đớn lạnh nương theo kiếm khí gào thét mà qua, mặt đất trong nháy mắt nổi lên xương lạnh, thậm chí liền ngay cả vô hình không khí đều bị cố hàn ý này bao phủ, phát ra không hiểu âm thanh. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, phản phất trong nháy mắt tiến nhập trời đông giá rét. Băng lãnh khí tức tràn ngập ra, Triển Hồng Lăng sợi tóc tại trong gió lạnh bay múa, ánh mắt của nàng lãnh khốc mà kiên quyết. Triển Hồng Lăng dáng người tại cái này băng hàn chi khí bên trong tựa như tiên tử, lại mang theo lăng lệ sát ý trên thân kiếm của nàng lóe ra băng lãnh quang mang, phản phất có thể đem tất cả đều đông kết. Gió lạnh thổi qua, góc áo của nàng bị thổi làm rung động đùng đùng, lại không cách nào dao động nàng kiên định quyết tâm. Khuôn mặt của nàng bị đông cứng đến đỏ bừng, nhưng ánh mắt bên trong sát ý lại càng nồng đậm. Đầu kia cản đường lang yêu thống lĩnh dày đặc lông tóc bên trên cũng bao trùm một tầng sương lạnh, toàn bộ thân hình tại lại bị đông cứng tại chỗ. Nó tức giận rít gào lên lấy, ý đồ tránh thoát cái này rét lạnh trói buộc. Lang yêu thống lĩnh hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, cơ thể của nó căng cứng, ra sức địa chống cự lại cỗ này rét lạnh sức mạnh. Nó tiếng rống chấn động đến chung quanh cành cây run lẩy bẩy, lá cây nhao nhao bay xuống. Trên người nó xương lạnh tại nó dễ rủa hạ không ngừng nứt toát, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cặp mắt của nó trở nên đỏ bừng, phản phất thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hận không thể đem Triển Hồng Lăng lập tức xé nát. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Sư tỷ, người chịu đựng. Ta lập tức đi tìm người tới cứu ngươi. Trang Vũ Đồng cắn răng, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất chạy trốn mà ra. Thân ảnh của nàng tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua, mang theo một trận gió âm thanh. Trang Vũ Đồng tâm nâng lên cú họng, bên hai của nàng quanh quẩn sư tỷ nhắc nhở, dưới chân không dám có chút đứng. Trang Vũ Đồng thân ảnh giữa khu rừng nhảy nhót, cành cây phá phá quần áo của nàng, nàng lại hoàn toàn không để ý. Chương 184. Ngoan ngoãn đứng vững. Chương 184. Ngoan ngoãn đứng vững. Trang Vũ Đồng bước chân như bay, mỗi một bước đều mang theo một mảnh bụi đất, hô hấp của nàng gấp rút mà hỗn loạn, nhưng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng chạy khỏi nơi này, tìm tới cứu binh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, dù là phía trước rậm rạp bẫy dập chông gai, nàng cũng không thối lui chút nào. Bên hai của nàng quanh quẩn tiếng gió cùng mình kịch liệt tiếng tim đập. Chỉ là nàng lại không chú ý tới, không riêng gì một cái khác lang yêu thống lĩnh, thậm chí còn lại những cái kia lang yêu, giờ phút này cũng đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lại đều hiện ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ha ha ha, hai cái này tiểu nương môn cho là mình có thể chạy. Vô chi dê hai chân, làm sao có thể đủ lĩnh hội thống lĩnh đại nhân cường đại. Lão nhị đừng đùa, căn cứ bệ hạ bảo vật đưa cho ra nhắc nhở, cái kia sát hại thiếu chủ nhân loại ngay tại kề bên này, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới hắn trở về phục mệnh. Đại ca, ta chính là cảm giác nơi này hai cái tiểu nương môn dãy rủa dáng vẻ rất thú vị, cũng được, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền kết thúc đi. Giang giác. Băng xương vỡ vụn âm thanh đột ngột vang lên, tại Trang Vũ Đồng ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia bị đông lại lang yêu thống lĩnh trong nháy mắt liền phá băng mà ra. Trên người nó xương lạnh nhao nhao rơi xuống, lộ ra càng thêm hung ác vẻ mặt. Lang yêu thống lĩnh trên thân tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, trong ánh mắt của nó tràn đầy sát ý, cái kia vỡ vụn khối băng văng tứ phía, có nện ở trên cánh cây, lưu lại thật sâu dấu vết. Bộ lông của nó trong gió cuồng vũ, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy ngang ngược khí tức. Cơ thể của nó căng cứng, mỗi một khối đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh, để người không rét mà run. Nó răng nanh bên trên treo lấy vụ băng, lại càng tăng thêm mấy phần dữ tợn. Mà nhìn nó tựa hồ là lông tóc không hao tổn bộ dáng, cho dù là một mực lãnh lực băng xương Triển Hồng Lăng, giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được hiện hiện vẻ hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới toàn lực của mình một kích, vậy mà với cái này làng yêu thống lĩnh không hề có tác dụng. Triển Hồng Lăng trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, nhưng nàng y nguyên nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị làm cuối cùng chống cự. Triển Hồng Lăng tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, lại như cũ kiên định giơ kiếm. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, phản phất đã làm tốt cùng làng yêu đồng quy vu tận chuẩn bị. Quần áo của nàng trong gió phiêu đãng, vết máu loang lổ bộ dáng càng tăng thêm mấy phần bị tráng. Môi của nàng đã bị cắn ra máu tươi, lại không hề hay biết. Vâng. Một giây sau, cái này lang yêu thống lĩnh huy quyền bỗng nhiên đập xuống đất. Triển Hồng Lăng toàn bộ thân hình lập tức liền bị cỗ lực lượng này chấn bay ra ngoài, thân thể của nàng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Mà chạy ra một khoảng cách Trang Vũ Đồng, cảm nhận được mặt đất chấn động cũng là một trận đứng không vững, lảo đảo mấy lần sau cũng cùng nhau mới ngã xuống đất. Triển Hồng Lăng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị, kịch liệt đau nhức nhường nàng cơ hồ bất tỉnh đi. Triển Hồng Lăng rơi xuống đất trong nháy mắt, giơ lên một mảnh bụi đất, khóe miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi. Quần áo của nàng ngồi trên mặt đất ma sát, trở nên rách nướp, lộ ra bên trong bị chảy ra da thịt. Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm lang yêu phương hướng. Tóc của nàng lộn xộn điệu tản mát ở trên mặt, che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Tại lực lượng nào đó tác dụng dưới, hai nữ ngã sấp xuống vị trí cách xa nhau không xa. Trang Vũ Đồng thụ thương không nặng, dãy rủa lấy muốn đem Triển Hồng Lăng nâng đỡ. Cánh tay của nàng nát phá ra, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo, nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Trang Vũ Đồng trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trang Vũ Đồng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi thế nào?" Thanh âm của nàng run rẩy, hai tay run rẩy vươn hướng Triển Hồng Lăng, ý đồ đưa nàng đỡ dậy. Nước mắt của nàng rốt cục không nhịn được tràn mi mà ra, nhỏ xuống tại Triển Hồng Lăng trên mặt. Bờ vai của nàng bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là cố gắng muốn đỡ dậy Triển Hồng Lăng. Nhưng vào đúng lúc này, cái tia đạo khổng lồ âm ảnh lần nữa đưa các nàng bao phủ. "Không cùng các ngươi chơi, sớm chút ăn xong các ngươi, sớm chút đi hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ mới là chính sự." Cái tia lang yêu thống lĩnh rũa ra vớt sói, hướng hai nữ bắt tới. Móng của nó dưới ánh mặt trời lóe ra sắc bén, để người không rét mà run. Lang yêu thống lĩnh trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, phản phất đã thấy hai nữ biến thành nó món ăn trong mâm. Cái kia móng đuốt mang theo tiếng gió hô hô rung động, để người trong lòng run sợ. Nước miếng của nó từ khóe miệng nhỏ xuống, nhỏ tại trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Tiếng hít thở của nó nặng nề mà đục ngầu, phản phất là đến từ địa ngục các ma. Trong ánh mắt của nó tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn, không kịp chờ đợi muốn đem hai nữ đưa vào chỗ chết. Triển Hồng Lăng cùng Trang Vũ Đồng trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy bất lực cùng hoảng sợ, phản phất đã thấy phần cuối của sinh mệnh. Triển Hồng Lăng nắm thật chặt Trang Vũ Đồng tay, chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống. Triển Hồng Lăng nhẹ giọng nói ra, "Lông Đồng, đừng sợ." Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng lại tràn đầy kiên định. Thân thể của các nàng ngăn không được địa run rẩy, phản phất đã bị hoảng sợ hoàn toàn thôn phệ. Hô hấp của các nàng trở nên gấp rút, tiếng tim đập tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lúc này, lại có một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ nơi không xa vang lên. "Ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ đừng nhúc nhích." "Người nào?" Cái kia lang yêu thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy là một cái bẩn thỉu, quần áo rách dưới nam tử khôi ngô, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại bên cạnh mình. Nam tử kia ánh mắt sâu sắc mà lạnh lùng, phản phất xem thấu tất cả. Nam tử trên thân tản ra một loại khí tức thần bí, để người nhìn không thấu. Bước tiến của hắn trầm ổn, lại mang theo một loại áp lực vô hình. Tóc của hắn lộn xộn địa che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ hơi mông lung, rồi lại cho người ta một loại kiên cố vô cùng cảm giác. Trên người hắn tản ra một loại khí tức nguy hiểm, nhường lang yêu thống lĩnh cũng không nhịn được sinh lòng cảnh giác. Lại một cái đưa tới cửa dê hai chân. "Tốt tốt tốt, so với hai cái này tiểu nữ môn, ta càng ưa thích ngươi loại này thô cùng võ phu, bắt đầu ăn càng có nhai kỉnh." Dứt lời, cái kia lang yêu thống lĩnh trực tiếp chuyển biến mục tiêu công kích, một đôi vướt sói hướng phía nam tử kia vung đi. Động tác của nó tấn mãnh mà hung ác, mang theo quyết tâm phải giết. Lang yêu thống lĩnh khí thế hùng hổ, phản phất muốn đem nam tử nhất kích tất sát. Thân ảnh của nó nhanh như thiểm điện, mang theo một trận cuồng phong. Móng của nó trên không trung xẹt qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong miệng của nó phát ra trận trận rít gào, phản phất tại hướng nam tử thị uy. Cơ thể của nó căng cứng, chuẩn bị cho nam tử một kích chí mạng. Một giây sau, một đạo tiếng xé gió vang lên. Phốc phốc. Lang yêu thống lĩnh cái kia thân hình cao lớn đột nhiên dừng ở tại chỗ, mấy giây qua đi, đột nhiên mới ngã xuống đất. Con mắt của nó còn trợn trừng lên, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh bại. Lang yêu thống lĩnh thân thể nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Máu tươi của nó nhuộm đỏ mặt đất, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Thân thể của nó co quắp mấy lần, liền không động đậy được nữa. Trong ánh mắt của nó tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, cũng rốt cuộc không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái đuôi của nó vô lực túi ngồi trên mặt đất, không còn có trước đó uy phong. Hai nữ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia lang yêu thống lĩnh trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, vô số máu tươi như là tia nước nhỏ bán không ngừng tuôn ra. Cái kia máu tanh tình cảnh để người cảm thấy một trận buồn nôn. Trang Vũ Đồng không nhịn được kêu lên sợ hãi, "Giặc cướp, ngươi đã vậy còn quá cường." La Lập mặt sầm lại, "Ta chỉ là cái hỏi đường, cũng không phải cái gì giặc cướp." Chương 185. "Ta giết các ngươi giống như giết chó." Chương 185. "Ta giết các ngươi giống như giết chó." Cái này làm sao có khả năng? Nhị thống linh nó lại bị cái kia dê hai chân giết đi. Đây chính là một vị yêu vương a. Nhìn thấy lang yêu thống lĩnh bỏ mình, cái kia một đám lang yêu lập tức rối loạn lên. Nếu không phải còn có mặt khác một vị lang yêu thống lĩnh trấn áp, đoán chừng bọn chúng đã sớm giải tán lập tức. Lang yêu nhóm kinh hoàng thất thố, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Có lang yêu hoảng sợ trừng to mắt, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, phảng phất mất hồn bình thường, này làm sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Cái kia bén nhọn tiếng nói vạch phá không khí, mang theo vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Có thì điên cuồng địa cơ móng vuốt, tựa hồ muốn dùng cái này đến xua tan sợ hãi của nội tâm, móng vuốt sắc bén trong không khí xé qua, phát ra vụ vụ tiếng vang, mang theo trận trận tiếng gió bén nhọn. Còn có thì ý đồ hướng đồng bạn sau lưng ẩn nút, thân thể run rẩy như là run rẩy, miệng bên trong phát ra ồ khét đều, phản phất thụ thương thú nhỏ tại gào thét. Tiến tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Còn lại tôn này lang yêu thống lĩnh tức giận rít gào lên lấy, ý đồ ổn định cục diện. Nó cái kia hung ác ánh mắt đảo qua chúng yêu, nhường nguyên bản ồn ào lang yêu nhóm tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng bầu không khí sợ hãi còn tại tràn ngập. Tôn này lang yêu thống lĩnh thân thể cao lớn, cơ bắp hở ra, giống như từng khối cứng rắn nham thạch, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Nó trên thân lông tóc từng chiếc dựng đứng, giống như cương châm bình thường, lóe ra u lanh quang mang, tia sáng kia phản phất có thể đâm xuyên tất cả. Nó trong ánh mắt phản phất thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, đó là phẫn nộ cùng uy nghiêm xen lẫn, ánh lửa nhảy lên ở giữa, để người không rét mà run. Giờ phút này, nó cưỡng chế lấy nội tâm chấn kinh cùng bất an, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài trấn định, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra giống giận trầm thấp, thanh âm kia như là sấm rền, tại chúng lang yêu bên tai nổ vang, chấn động đến lỗ tai của bọn nó ông ông tác hưởng. Mà lúc này, không riêng Trang Vũ Đồng dùng ngạc nhiên sùng bái ánh mắt nhìn về phía La Lập, bên người nàng Triển Hồng Lăng càng là mặt lộ vẻ kỳ sắc. Trang Vũ Đồng mắt mở thật to, nguyên bản bởi vì hoảng sợ mà hơi có vẻ đờ đẫn ánh mắt trong nháy mắt bị kinh hỉ cùng sùng bái chỗ lấp đầy. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm, cái này làm sao có khả năng như thế cường đại. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, phản phất một trái tim muốn từ cuống họng nhảy ra. Trường kiếm trong tay cũng thiếu chút bởi vì kích động mà rơi xuống, thân kiếm cùng mặt đất va chạm, phát ra keng một tiếng vang nhỏ, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mà Triển Hồng Lăng càng là mặt lộ vẻ kỳ sắc, phải biết chính nàng bản thân cũng đã là khó gặp một lần võ đạo thiên tiêu, mới tại bất quá 20 tuổi niên kỷ liền tấn thăng lang yên cảnh, thậm chí bởi vì vô tình kiếm nói cực kỳ cường hãn, liều chết một kích cho dù là tứ gia yêu tướng đều có thể chém giết. Triển Hồng Lăng thở nhỏ thiên phú dị bẩm, tại võ đạo chi lộ bên trên một đường hát vang tiến mạnh. Nàng ngày đêm khắc khổ tu luyện, không ngừng đột phá bản thân, mới tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ đạt đến thường nhân khó mà với tới độ cao. Nàng vô tình kiếm nói lãnh khốc mà lăng lệ, nhưng nàng trong chiến đấu có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Mỗi một lần tu luyện, nàng đều như là cùng sống chết làm bạn, không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn, mồ hôi cùng huyết thủy xen lẫn, đúc thành nàng bây giờ thành tựu. Vì tăng lên thực lực của mình, nàng từng tại mùa đông khắc nghiệt bên trong, một thân một mình tại băng thiên tuyết địa bên trong luyện kiếm, thẳng đến hai tay bị đông cứng được mất đi chi giác, ngón tay cứng ngắc đến cơ hồ không cách nào nắm chặt chuôi kiếm, nhưng nàng y nguyên cắn chặt răng, kiên trì, thấu xương, kia rét lạnh phảng phất muốn đưa nàng huyết dịch đều đông kết đã từng tại khốc nhiệt khó nhịn ngày mùa hè, tại mặt trời đã khuất tính tỏa minh tưởng, nhận thụ lấy nhiệt độ cao tiêu. Đốt, mồ hôi như mưa rơi xuống, thấm ướt dưới người nàng thổ địa, nhưng ý chí của nàng chưa hề dao động, cái kia ánh mặt trời nóng bỏng phảng phất muốn đưa nàng linh hồn đều thiêu đốt. Mà trước mắt nam tử khôi ngô nhìn xem thô kệch, trên thực tế nhìn kỹ, tuổi tác cùng chính mình đại không kém lớn, thậm chí có khả năng so với chính mình còn nhỏ. La Lập bề ngoài mặc dù lộ ra tuổi không lớn lắm, nhưng cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp thành thục cùng trầm ổn. Mặt mũi của hắn cương nghị, đường cong cứng rắn, giống như dịu đục đao khắc bình thường, mỗi một đạo hình dáng đều tràn đầy sức mạnh. Cái kia bắp thịt rắn chắc tại cũ nát dưới quần áo như ẩn như hiện, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Mỗi khi hắn hơi động một chút, cơ bắp liền sẽ tùy theo chập trùng, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Tóc của hắn tùy ý mà rối tung ở đầu vai, tung bay theo gió, càng tăng thêm mấy phần không bị trói buộc, sợi tóc dưới ánh mặt trời lóe ra ô kim bàn sáng bóng, phảng phất chạy xuôi lực lượng thần bí. Nhưng mà chỉ như vậy một cái tuổi quá trẻ thiếu niên, vẹn vẹn một kích liền đem một vị yêu vương giết chết. Triển Hồng Lăng bởi vì cách rất gần, miễn cưỡng đó có thể thấy được thiếu niên này vừa rồi bất quá là con ngón đúng ra, bắn ra một cục đá thôi. Chỉ là một cục đá, liền muốn một vị yêu vương tính mệnh, Triển Hồng Lăng tự nghĩ cho dù là nàng sư Tôn Tinh Hà kiếm thánh, cũng làm không được dễ dàng như vậy hài lòng. Ngươi đến cùng là ai? Triển Hồng Lăng trong lòng mặc niệm. Sau đó thân thể nhẹ bẫng, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đạo truyền vào thể nội, không tự chủ được đem thể nội ứ huyết phun ra. Sư tỷ, Trang Vũ Đồng lo lắng hô, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nàng ba chân bốn cẳng địa vọt tới Triển Hồng Lăng bên người, vươn tay muốn nâng lên nàng. Trang Vũ Đồng cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra quang mang trong suốt, tia sáng kia giống như chân châu bản sáng chói, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ, phản phất thụ thương chính là chính nàng giống như. Ta không sao. Triển Hồng Lăng khoát qua tay, vừa rồi cố lực đạo kia mặc dù không nhường nàng thương thế đều khôi phục, nhưng tốt xấu thân thể có chút khí lực, có thể tự chủ đứng lên. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đứng thẳng lên thân thể. Cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng này ánh mắt kiên định lại cho thấy nàng ý chí bất khuất. Triển Hồng Lăng chậm rãi hoạt động một chút tay chân, cảm thụ lấy cái kia cố dần dần khôi phục sức mạnh. Quần áo của nàng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã tổn hại không chịu nổi, mấy sợi tóc lộn xộn địa dán tại trên mặt, có còn bị mồ hôi dính tại cái trán, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước. Nàng hiểu rồi là thiếu niên kia âm thầm trợ giúp chính mình, nhìn về phía ánh mắt của đối phương lại nhiều mấy phần cảm kích. Các ngươi lui về sau một cái đi, một hồi đừng tung tóe huyết trên thân. La Lập tùy ý khoát khoát tay. Thanh âm của hắn bình thản mà lạnh lùng, phảng phất trước mắt những này làng yêu với hắn mà nói bất quá là không có ý nghĩa tồn tại. La Lập dáng người thẳng tắp, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại áp lực vô hình, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, làm cho không người nào có thể vượt qua. Gió nhẹ thổi qua, góc áo của hắn nhẹ nhàng đông đưa, không chút nào không ảnh hưởng cái kia trầm ổn như núi khí thế. Giờ phút này lại nghe được hừ lạnh một tiếng, các hạ là người nào? Vì sao vừa thấy mặt liền muốn giết huynh đệ của ta? La Lập nhìn về phía cái kia lang yêu thống lĩnh, cười lạnh một tiếng, nhân tộc cùng yêu ma thế như nước với lửa, ta giết các ngươi như là giết chó, yêu cầu lý do sao? Chương 186, hồi ức. Chương 186, hồi ức. La Lập ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, lời của hắn như là băng lãnh hàn phòng, nhưng ở đây lang yêu nhóm không rét mà run. Hôn trướng, làm càn. Như vậy càn rỡ lời nói, lập tức đưa tới phần đông lang yêu bất mãn. Lang yêu nhóm tức giận gầm rú lấy, bọn chúng trong ánh mắt lóe ra lửa giận, hận không thể lập tức đem La Lập xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lại bởi vì La Lập cho thấy thực lực cường đại, bọn chúng chỉ dám ở một bên chửi rủa, không dám tùy tiện tiến lên. Bọn chúng răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra sắc bén, trong miệng phun ra nhiệt khí hình thành từng đoàn xương trắng, tràn ngập trong không khí, cái kia xương mủ mang theo một cỗ mùi tanh hôi, để người buồn nôn. Bọn chúng móng đuốt ngồi trên mặt đất vạch ra thật sâu dấu vết, dùng cái này đến phát tiết phẫn nộ trong lòng, mặt đất bị bắt đến bụi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là lai lịch ra sao? Ồ, đánh cho chẳng lẽ lại còn phải xem chủ nhân sao? La Lập thấy một đám lang yêu sắc mặt hung ác, trên thực tế bất quá là ngoài mạnh trong yếu, con ngón đúng ra, tiêu rất hoan đầu kia lang yêu lập tức mất mạng. Cái kia lang yêu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Thân thể của nó nặng nề mà đập xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất, bụi bặm tràn ngập trong không khí, thật lâu không thể tan đi, đem chung quanh cảnh tượng đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Con mắt của nó còn trợn tròn, tựa hồ đến chết cũng không tin chính mình cứ như vậy dễ dàng bị đánh giết. Máu tươi của nó nhuộm đỏ mặt đất, tản mát ra một cỗ mùi tanh gây mũi, mùi vị đó tràn ngập ra, nhường chúng lang yêu cảm thấy một trận buồn nôn. Trong dạ dày không khỏi một trận quần quật, đây chính là một vị tứ giai lang yêu, coi là lang yêu thống lĩnh phía dưới tối cường giả. Mạnh như thế người, cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét, bị không có năng lực phản kháng chút nào một kích ám sát, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gần trăm lang yêu lập tức xa vào một mảnh tử tịch. Hiện trường lặng ngắt như tờ, lang yêu nhóm hoảng sợ nhìn xem La Lập, cũng không dám lại phát ra một tia âm thanh. Thân thể của bọn chúng cứng ngắc, phản phất bị ổn định ở tại chỗ. Liên liên hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây nên La Lập chú ý tim đập của bọn nó âm thanh tại mảnh này trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, mỗi một cái đều tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Tiếng tim đập như là dày đặc nhịp trống, tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt đột ngột, cái kia dồn dập nhịp tim phảng phất tại nói bọn chúng sợ hãi của nội tâm. Lang yêu thống lĩnh thấy La Lập không chút kiêng kỵ đồ sát thủ hạ của mình, bắp thịt trên mặt không khỏi co rúm mấy lần. Trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, nhưng lại xen lẫn một tia hoảng sợ. Lang yêu thống lĩnh cố nén lửa giận trong lòng, từ trong ngực xuất ra một cái hộp gấm, mở ra về sau bên trong lặng lặng nằm lấy một chi màu vàng mũi tên nhỏ. Mặc dù cái này mũi tên nhỏ bất quá là một cái tử vật, nhưng Lang yêu thống lĩnh vẫn như cũ sắc mặt cung kính, mời bảo bối hiện thân. Cái kia kim sắc mũi tên nhỏ rung động mấy lần, tại một cỗ lực lượng vô danh hạ chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mũi tên nhỏ tản ra thần bí tia sáng, phảng phất có được ý thức của mình. Nó đầu mũi tên lóe ra hàn mang, để người không rét mà run, tia sáng giống như thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng chúng quanh hắc ám, tia sáng kia trôi đến. tất cả đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Tiễn trên người Đường Vân phức tạp mà thần bí, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại, Đường Vân ở giữa tia sáng lưu chuyển, phảng phất tại nói cổ lao bí mật, cái kia bí mật phảng phất có thể để người xa vào vực sâu vô tận. Màu vàng quang mang chiếu sáng không gian chung quanh, đem Lang Yêu nhóm gương mặt chiếu rọi đến âm tình bất định, có Lang Yêu trên mặt lộ ra kinh ý vẻ mặt, có thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, còn có thì là một mặt mê mang. Mà không đợi Lang Yêu thống lĩnh có bước kế tiếp chỉ thị, màu vàng mũi tên nhỏ liền bỗng nhiên quay người, đầu mũi tên thẳng tắp chỉ hướng La Lập chỗ phương hướng. Quả nhiên là ngươi, giết ta Ngân Nguyệt nhất tộc thiếu chủ hung thủ. Cái gì? Giết thiếu chủ chính là cái này cùng đồ. Cái này không kỳ quái. Đám kia Lang Yêu lại là rối loạn tương mừng. Lang Yêu nhóm lần nữa lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn, bọn chúng gì thai thì thầm, nghị luận ầm ĩ có Lang Yêu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bắt đầu lặng lẽ lui về sau, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, sợ gây nên chú ý, cái kia thận trọng bộ dáng phảng phất tại tránh né lấy chí mạng cả bẫy. Có thì một mặt phẫn nộ, kích động địa muốn xông đi lên, rồi lại tại phóng ra mấy bước sau do dự không tiến, sợ hãi của nội tâm cùng phẫn nộ đang không ngừng đấu tranh. Mà La Lập thì là lông mày cau lại, Ngân Nguyệt nhất tộc. Danh hào này làm sao nghe được như thế quen hay? Hắn cố gắng nhớ lại, trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng, cố gắng tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm lấy tin tức tương quan. Hắn suy tư một lát, mới rốt cục nhớ tới tựa hồ là đang Bình Thành huyện vùng ngoại ô một cái tiểu sơn thôn bên trong, chính mình đánh chết một đám lang yêu, lần thứ nhất nhắc qua cái danh hiệu này. Lúc đó chiến đấu có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, La Lập lẻ loi một mình đối mặt phần đông lang yêu, đem đám kia lang yêu đều chém giết, thu hoạch không ít thảo mệnh. Về sau Thanh Lân yêu tướng xuất lĩnh 3000 yêu ma đại quân vây công Bình Thành huyện, chính mình chém giết con hắn Thanh Minh Thế Tử thời điểm, cũng đã được nghe nói sẽ có người tới vì nó báo thù, đó là một trận kinh tâm động phách đại chiến. La Lập tại trên tường thành cùng các yêu ma triển khai quyết tử đấu tranh, cuối cùng thành công đánh lui quân địch. Quần áo của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, ánh mắt lại như cũ kiên định. Trên tường thành bó đuốc chiếu sáng thân ảnh của hắn, nhường hắn nhìn lên tới tựa như chiến thần giống như. Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng vân tiêu, vũ khí trong tay lóng lánh hàn mang, mỗi một lần công kích đều mang quyết tâm phải giết. Các yêu ma ở trước mặt của hắn nhao nhao ngã xuống, thân ảnh của hắn biến thành mọi người hy vọng trong lòng cùng dũng khí biểu tượng. Hắn mồ hôi như mưa vẩy xuống, cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, lưu lại từng đạo đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích. Các ngươi nói tới thế tử, không phải là một đầu tên là Thanh Minh Lang yêu đi? Chính là Thanh Mục Thế Tử. Lang yêu thống lĩnh hiểu rồi chính mình một nhóm yêu ma buôn ba mấy tháng, cuối cùng là tìm được chính chủ. Lúc này nghiêm sắc mặt. Nhân loại võ giả, ngươi có biết chính mình giết chết Thanh Minh Thế Tử là ai con trai? Không biết. La Lập không quan trọng đúng vai. Nét mặt của hắn nhẹ nhõm tự tại, phản phất với Lang yêu thống lĩnh chất vấn không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn đảo qua Lang yêu nhóm, mang theo một loại thật xấu miệt thị. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, lộ ra thong dong vô cùng, phản phất trước mắt không phải một đám cùng hung cực ác Lang yêu, mà là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nụ cười kia phản phất tại chế giễu Lang yêu nhóm không biết tự lượng sức mình. Lang yêu thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi liền nghe được rồi. Nó là ta Nhật Nguyệt yêu quốc chí cao quốc chủ, Nhật Nguyệt yêu vương con trai. Ít ngày nữa về sau, Nhật Nguyệt yêu vương liền sẽ tấn thăng làm yêu đế, ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta trở lại Nhật Nguyệt yêu quốc hướng bệ hạ tự mình thỉnh tội. Như thế có lẽ còn có thể có một tia sinh cơ, bằng không đợi bệ hạ tự mình xuất thủ, tất nhiên nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 187. Kim sắc mũi tên nhỏ. Chương 187. Kim sắc mũi tên nhỏ. Yêu đế, ta thật là sợ a. La Lập khẽ miệng kéo ra một nụ cười trào phúng. Nụ cười kia phảng phất mang theo thấu xương hàn phong, nhường không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết. Cái kia chẳng hề để ý vẻ mặt, phản phất căn bản không đem cái gọi là yêu đế để vào mắt, liền như là đối đãi một cái không có ý nghĩa trò cười. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong đều là không bị trói buộc cùng kinh miệt, bộ dáng kia phản phất là tại hướng toàn bộ thiên địa tuyên bố hắn không sợ. Hắn trước đây không lâu còn cùng Huyền Vũ yêu đế tôn này uy tín lâu năm yêu đế giao thủ qua, mặc dù tới đối chiến bất quá là một cái bóng mờ, nhưng La Lập căn bản cũng không hư bực này vừa mới tấn thăng yêu đế. Hơn nữa nghe cái này Lang yêu thống lĩnh ý tứ, cái kia cái gọi là Nhật Nguyệt yêu quốc quốc chủ, lúc này bất quá là một cái lục giai đỉnh phong yêu vương. Loại này đẳng cấp yêu ma La Lập cũng không phải chưa từng giết, hơn nữa giết còn không chỉ một cái, đối với La Lập tới nói, chém giết như vậy yêu vương, liền như là chuyện thường ngày giống như. Làm cản, nhân tộc võ giả, ngươi an dám mạo phạm bệ hạ. Lang yêu thống lĩnh gặp hắn thái độ vẫn như cũ như vậy khinh mạn, lập tức giận dữ. Nó cái kia mặt mũi dữ tợn bởi vì phẫn nộ mà trở nên càng thêm vặn mèo, răng nanh thử ra, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Nó cái kia thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ, lông tóc từng chiếc dựng đứng, phảng phất một cái bị chọc giận con nhím. Nó tiếng giống đinh thái nhức óc, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, kinh khởi một đám phi điểu. Phi điểu nhóm bị cánh, hoảng hốt lo sợ địa bay về phương xa, bọn chúng tiếng kêu to bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà kẻ yếu phẫn nộ, tại cường giả trước mặt căn bản cũng không giá trị nhấc lên. La Lập một cái lắc mình, liền tới đến Lang yêu thống lĩnh trước mặt, tốc độ kia nhanh chóng, mọi người tại đây mắt thường căn bản là bắt giữ không đến. Trong chốc nhóm này, phảng phất thời gian cũng vì đó đình trệ, không gian đều phát sinh vặn mèo. La Lập thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Lang yêu thống lĩnh trước người. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, mang theo một trận cuồng phong, tiếng gió rít gào, phảng phất tại vì hắn cường đại trợ uy. Cuồng phong kia quyển tích lấy các đá, hình thành một đường cỡ nhỏ vòi rồng, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Các đá đập nện ở chung quanh trên cây cối, phát ra lốp bốp tiếng vang, lá cây nhao nhao rơi xuống. Lang yêu thống lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái kia nhân tộc võ giả liền tới đến trước mặt mình, trong lòng không khỏi ớn lạnh đại thắng. Trái tim của nó phảng phất bị một cái tay lạnh như băng cầm thật chặt, hoảng sợ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cổ họng của nó bên trong phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào, ý đồ cố giả bộ trấn định, nhưng này thanh âm run rẩy lại bại lộ nó nội tâm cực độ hoảng sợ. Nó đồng tử co lại nhanh chóng, thân thể không tự giác địa lui về sau một bước. Nó dưới chân thổ địa bị dẫm ra dấu chân thật sâu, cho thấy nó nội tâm bối rối. Từ bên cạnh nhìn lại, bọn hắn cả hai cả người cao mấy trượng, hùng tráng như là một tòa như ngọn núi nguy nga, một người khác mặc dù cũng sinh khôi ngô, nhưng cùng cái kia núi nhỏ so sánh, tựa như bọ ngựa đấu xe giống nhau yếu ớt. Cái kia lang yêu thống linh thân thể khổng lồ bỏ ra âm ảnh, phản phất muốn đem La Lập hoàn toàn thôn vệ. Nhưng mà nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện cái kia như ngọn núi nhỏ thân ảnh lại tại không tự chủ được có chút phát run. Đây là kẻ yếu gặp được đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi tiếp xúc phát thân thể bản năng phản ứng. Cứ việc lang yêu thống linh ý đồ cố giả bộ trấn định, nhưng hắn run rẩy thân thể lại bán nó sợ hãi của nội tâm. Ánh mắt của nó lấp loé không yên, không dám cùng La Lập đối mặt, phản phất chỉ cần vừa tiếp xúc với cái kia ánh mắt sắc bén, liền sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng linh hồn. Hô hấp của nó trở nên gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, phản phất một giây sau liền muốn ngạt thở. Nó trên thân lông tóc bởi vì hoảng sợ mà áp sát vào trên da, đã mất đi ngày xưa uy phong. Bệ hạ bảo hộ, chém giết người này. Lang yêu thống linh kìm nén không được sợ hãi của nội tâm, hét lớn một tiếng. Thanh âm của nó tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu, hy vọng cái kia cái gọi là bệ hạ có thể ban cho nó sức mạnh, trợ giúp nó chiến thắng trước mắt cái này địch nhân đáng sợ. Thanh âm của nó tại trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo khủng hoảng vô tận cùng bất lực. Thanh âm của nó bởi vì hoảng sợ mà trở nên khàn giọng, phảng phất là tại làm cuối cùng dãy rủa. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy với vị chi mệnh vận hoảng sợ cùng đối nhau tồn khát vọng. Mà cái kia kim sắc mũi tên nhỏ tựa hồ là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, lúc này lấy cực nhanh tốc độ hướng phía La Lập kích xạ mà đi. Mũi tên nhỏ trên không trung xẹt qua một đường màu vàng quy tích, phảng phất một đường tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng chúng quanh hắc ám. Màu vàng quang mang sáng chói chói mắt, mang theo khí thế một đi không trở lại. Mũi tên nhỏ những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tiếng rít bén nhọn chói tai, phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Ồ, La Lập hơi nhíu mày, nhìn xem chi kia mũi tên nhỏ chính giữa mi tâm của mình. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới chi này mũi tên nhỏ lại có thể đột phá phòng ngự của hắn. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, tựa hồ đối với bất thình lình công kích cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm chi kia mũi tên nhỏ. Nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hết sức chăm chú địa ứng đối lấy bất thình lình công kích. Chi này mũi tên nhỏ cũng không biết là chất liệt gì, vậy mà đâm rách hắn lưu ly chân thân, một tia huyết dịch chậm rãi chảy ra, đem hắn hai mắt nhuộm thành màu đỏ. Cái tia máu tươi theo gương mặt của hắn chảy xuống, dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang, vì hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn khí tức. Huyết dịch chảy xuôi tốc độ rất chậm, phản phất mỗi một giọt đều ẩn chứa nặng nề sức mạnh. Cái tia dòng máu màu đỏ nhỏ xuống ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Mặt đất phát ra xì xì tiếng vang, toát ra từng sợi khói xanh. Mặc dù ở giây tiếp theo, hắn mi tâm vết thương liền nhanh chóng khép lại, nhưng chỉ là một cái ngũ gia yêu vương liền thương tổn tới hắn, lại là nhường La Lập có mấy phần ngạc nhiên. Đây là vật gì, có thể làm tổn thương ta? La Lập đưa tay đem cái kia kim sắc mũi tên nhỏ nắm ở trong tay, mà cái kia mũi tên nhỏ tựa hồ có được tự chủ linh tính, bị khống chế lại sau còn tại kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn thoát ly La Lập khống chế. Mũi tên nhỏ ở trong tay của hắn run rẩy, phát ra ông tiếng vang, phản phất tại kháng nghị hắn trói buộc. Lực lượng của nó tại La Lập trong tay lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại uy nguyên không sờn lòng địa dãy rủa lấy. Mũi tên nhỏ tiến thân ở trong tay của hắn và mèo, ý đồ tránh thoát sự kiềm chế của hắn. Ánh sáng của nó lấp loé không yên, phản phất tại làm cuối cùng chống lại. Còn không thành thật. La Lập đột nhiên dùng sức, cái kia kim sắc mũi tên nhỏ lập tức run lên bần bật, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Lực lượng của hắn như là Thái Sơn áp đỉnh, nhường mũi tên nhỏ cũng không còn cách nào phản kháng. Trong lòng bàn tay hắn tản mát ra một cỗ lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem mũi tên nhỏ dễ dàng ngăn chặn. Nét mặt của hắn nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia uy nghiêm. Lòng bàn tay của hắn phảng phất có một cái vô hình lồng giam, đem mũi tên nhỏ vững vàng giam ở trong đó. Chỉ là nương theo lấy nó không còn chống cự, hắn trên người cái kia cỗ thần vận cũng giống như biến mất bình thường, bị La Lập nhẹ nhàng bóp, liền xoa nắn thành một cái màu vàng tiểu cầu. Nguyên bản thần bí mà cường đại mũi tên nhỏ, giờ khắc này ở La Lập trong tay trở nên như là đồ chơi giống như. Màu vàng tiểu cầu ở trong tay của hắn lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói nó đã từng huy hoàng. Hắn tùy ý đem tiểu cầu để qua một bên, không còn quan tâm. Tiểu cầu lăn trên mặt đất động mấy lần, tia sáng dần dần ảm đạm. Chương 188. Đương nhiên là giết ngươi, chẳng lẽ giết ta à? Chương 188. Đương nhiên là giết ngươi, chẳng lẽ giết ta à? Cùng lúc đó, mấy chục vạn dặm bên ngoài Nhật Nguyệt yêu quốc trong hoàng cung, một thân lấy cung trang mỹ mạo nữ tử chính ngồi xếp bằng, Nhật Nguyệt hai bánh tại đỉnh đầu của nàng vừa đi vừa về xoay tròn, phảng phất mặt trời lên mặt trời lặn. Nữ tử kia khuôn mặt tuyệt mỹ, rồi lại mang theo một loại để người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Da thịt của nàng như tuyết, hai con ngươi như sao, mày như sa lông mày, môi nếu bôi son. Nhưng nàng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại sâu sắc lạnh lùng, phảng phất thế gian tất cả đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cung trang của nàng hoa lệ không gì sánh được, phía trên thêu lên Nhật Nguyệt tinh thần đồ án, lóe ra thần bí tia sáng. Tia sáng lấp lóe ở giữa, phản phất tận chứa giữa thiên địa chí lý đột nhiên, cái này mỹ mạo nữ tử thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Kim tiễn bị hủy. Trong thanh âm của nàng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Âm thanh thanh thúy mà băng lãnh, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ bối rối, đây là nàng hồi lâu chưa từng có cảm xúc. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chau mày. Xem ra A Đại A Nhị gặp được phiền toái. Hừ, lại có người dám đụng đến ta Nhật Nguyệt yêu quốc sói vệ. Cũng được, đợi ta tấn thăng yêu đế, lại đi điều tra. Nữ tử cố nén thương thế, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Khí tức của nàng dần dần bình ổn, trung quanh năng lượng bắt đầu hướng nàng hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong lóe ra các loại tia sáng, phản phất bao hàm giữa thiên địa ảo bí. Tia sáng đan vào một chỗ, hình thành một bức rực rỡ màu sắc hình tượng. Thị giác trở về, lúc này đầu kia lang yêu thống linh thấy mình theo làm nền nhãn hiệu màu vàng mũi tên nhỏ bị hủy, lúc này ngu ngơ tại nguyên chỗ. trong ánh mắt của nó tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, phản phất đã mất đi hy vọng cuối cùng. Miệng của nó mở đến thật to, phản phất muốn phát ra cuối cùng gầm thét, rồi lại bị hoảng sợ nghẹn tại trong cổ họng. Thân thể của nó cứng ngắc, phản phất bị hóa đá giống như. Nó tư duy lâm vào hỗn loạn tương mừng, không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực. Mà khi nó ngẩng đầu nhìn về phía La Lập cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu thời điểm, càng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, muốn rời xa nơi đây. Ngươi muốn làm gì? Lang yêu thống lĩnh nghe âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy hoảng sợ. Thanh âm của nó trở nên bén nhọn mà gấp rút, phản phất một cái bị hoảng sợ chim nhỏ. Cước bộ của nó lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Trong ánh mắt của nó tràn đầy cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được một chút thương hại. Làm cái gì? La Lập cười lạnh một tiếng, tự nhiên là giết ngươi. Dứt lời, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng tự tin mà nụ cười gằn. Ngay sau đó, hắn giơ ra một ngón tay, phản phất cây kia ngón tay chính là một cái vô cùng sắc bén lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía Lang yêu thống lĩnh ngực đâm tới. Cái này nhìn như đơn giản một chỉ, lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng sát ý tại một sát na kia ở giữa, không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng kết lại, phản phất bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Lang yêu thống lĩnh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cây kia tới gần mình ngực ngón tay. Nó cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, nhưng lúc này đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một đường vô hình quang mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, thẳng đến Lang yêu thống lĩnh mà đi. Tia sáng kia giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua không gian. Tia sáng những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Cái kia Lang yêu thủ lĩnh rõ ràng đã cảm nhận được cây kia chỗ ngón tay mang tới to lớn uy hiếp, nhưng chẳng biết tại sao, thân thể của nó giờ phút này lại không thể động đậy. Nó ý đồ dãy rủa, lại phát hiện chính mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại. Nó trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia càng ngày càng gần. Trái tim của nó cấp tốc nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra cuống họng. Cổ họng của nó bên trong phát ra tuyệt vọng tiếng nghẹn nào. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lồng ngực của mình đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, cái kia một thân như núi như biển bản khí lực, nương theo lấy huyết dịch không khô trôi qua. Máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Huyết vụ tràn ngập trên không trung, hình thành một mảnh máu tanh cảnh tượng. Cái kia Lang yêu thống lĩnh phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, âm thanh tại trong sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không thôi. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy, ý đồ bắt lấy cuối cùng một tia sinh cơ. Phù phù. Nó cái kia khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Mặt đất cũng vì đó run rẩy, phát ra trầm muộn tiếng vang. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay, giả thiên tế nhật. Trung quanh cây cối bị chấn động đến cành lá bay tán loạn chém giết ngũ gia yêu ma, đạo hạnh 675 năm đã rút ra hoàn tất. Còn thừa thọ mệnh, 14.300 năm. Mà nhìn thấy nhà mình thống lĩnh đều đã chết, đám kia Lang yêu tự nhiên cũng không có cái gì tâm tư phản kháng, lúc này liền hú lên quái dị, liền muốn thoát đi nơi đây. Tiếng kêu của bọn nó bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Lang yêu nhóm chạy từ phía, có hoảng hốt chạy bừa, đâm vào trên cây, có lẫn nhau dâm đạp, hỗn loạn tương mừng. Thân ảnh của bọn nó tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, mang theo một trận cuồng phong. Cành cây bị bẻ gãy, lá cây nhao nhao bay xuống. Chỉ là cái này tốt đẹp thọ mệnh vẫn chờ La Lập thu hồi đâu, làm sao có khả năng cứ như vậy để bọn chúng đào tẩu? La Lập bấm tay liên tục búng ra mấy chục lần, mỗi một lần búng ra đều có một đường lực lượng vô hình bắn ra đám kia Lang yêu chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sức lực toàn thân trong nháy mắt trôi qua, trước sau ngã lăn. Thân thể của bọn chúng một cái tiếp một cái địa ngã xuống, như là bị thu gặt lúa mạch. Trong không khí tràn ngập khí tức tử vong, mùi máu tanh để người buồn nôn. Lang yêu nhóm thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Dòng sông bị máu tươi nhiễm đỏ, phát ra mùi gây mũi chém giết tam gia yêu ma, đạo hạnh 351 năm đã rút ra hoàn tất. Chém giết nhất gia yêu ma, đạo hạnh 180 năm chém giết nhị gia yêu ma. Gần đây trăm Lang yêu đều bị La Lập diệt sát, mà hắn còn thừa thọ mệnh cũng đột nhiên tăng trưởng đến 34.0005. Không khí chung quanh tràn ngập mùi máu tanh, La Lập đứng tại mảnh này bừa bộn bên trong, vẻ mặt lạnh lùng. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều hạ bị kéo dài, lộ ra cô độc mà cường đại. Quần áo của hắn trong gió phiêu động, phía trên nhiễm vết máu phảng phất là hắn thắng lợi huân chương. Ánh mắt của hắn sâu sắc mà bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy cũng chỉ là bình thường sự tình. Tóc của hắn theo gió bay múa, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Trang Vũ Đồng cùng Triển Hồng Lăng tại cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính nể. Hắn đến cùng là một người như thế nào? Trang Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Hai tay của nàng nắm thật chặt chuôi kiếm, bởi vì khẩn trương mà đốt ngón tay trắng bệch. Hô hấp của nàng gấp rút, tim đập như trống trầu. Triển Hồng Lăng lắc đầu, là ta nhìn lầm, đây là một vị trí cường giả. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần phức tạp, nhìn chằm chằm La Lập thân ảnh. Tim đập của nàng cấp tốc tăng tốc, phản phất còn không có từ vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong khôi phục lại. Chương 189, Tuế Nguyệt Tăng Thương. Chương 189, Tuế Nguyệt Tăng Thương. Đại tiểu thư, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Lúc này, Chính Nguyên mang theo một đám hộ vệ, cưỡi lấy dao mã chạy như bay đến. Tiếng vó ngựa giống như trận trận sấm rền, tại trống trải vùng quê bên trên ầm vang nổ vang, dao mã cái kia mạnh mẽ dáng người tại ánh nắng chiều hạ lộ ra đặc biệt uy vũ hùng tráng. Chính Nguyên vẻ mặt lo lắng và phần, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, cái kia mồ hôi tại trời chiều chiếu rọi lóe ra quang mang trong suốt, phảng phất sáng chói bảo thạch. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phảng phất có thể phun ra lửa, cái kia vội vàng ánh mắt giống như thiêu đốt ngọn lửa, hận không thể lập tức xác nhận Trang Vũ Đồng an nguy. Cái kia căng cứng gương mặt khắp đầy thật sâu nếp nhăn, mỗi một đạo nếp nhăn đều nói nội tâm của hắn dày vò, cái kia nếp nhăn phảng phất là tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh, gánh chịu lấy vô số sầu lo cùng bất an. Nhìn thấy Trang Vũ Đồng mặc dù quần áo có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng cũng không lo ngại về sau, Chính Nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái kia nguyên bản gấp rút đến như là chống trận bàn hô hấp trong nháy mắt trở nên bình ổn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phản phất vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách sống chết trường bảo. Chính nguyên viên kia treo tại cuống họng tâm rốt cục chậm rãi rơi xuống, cả người giống như là bị rút đi gân cốt, kém chút một cái lảo đảo từ giao mã bên trên ngã xuống. Cái kia nắm dây cương tay run nhẹ nhẹ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất còn đắm chìm trong mới vừa rồi cực độ khẩn trương bên trong. Phải biết một khắc đồng hồ trước đó, hắn còn tại cùng La Lập Hư coi là rắn, lại không nghĩ tiểu thư nhà mình rút lui phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt yêu khí. Cái kia yêu khí giống như thực chất, trong nháy mắt tràn ngập ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cỗ này yêu khí phảng phất là đến từ cựu u vực sâu ác ma phát tán, ấm lãnh, tà ác lại vô cùng cường đại, khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết thành băng. Cái kia cố hàn ý thẳng tắp đâm vào cốt tủy, để người không rét mà run. Chính Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, cái kia áp lực nặng nề đến như là Thái Sơn áp đỉnh, nhường hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn lúc ấy bị dọa đến kém chút hồn đều không có rồi. Nếu là đại tiểu thư rơi vào giặc cướp trong tay, nhiều nhất chịu chút làm đủ, tối thiểu còn có thể sống mệnh, nhưng nếu là gặp được yêu ma, đại khái tỷ lệ là phải bị vật lý trên ý nghĩa ăn xong lau sạch. Vừa nghĩ tới loại kia đáng sợ tình cảnh, Chính Nguyên đã cảm thấy không rét mà run. Cái kia kinh khủng xuất hiện ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, giống như ác mộng giống như vung đi không được, nhường thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, răng cũng nhịn không được khanh khách rung động. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, phảng phất bị một tầng xương lạnh bao trùm, bờ môi cũng đã mất đi màu máu, lộ ra đặc biệt tái nhợt. Chính Nguyên lúc này cũng không lo được cùng La Lập nói dóc, liền muốn dẫn người tiến đến cứu viện. Sắc mặt của hắn ngưng trọng đến như là mây đen dày đặc bầu trời, trường kiếm trong tay nắm thật chặt, kiếm kia trôi tựa hồ cũng muốn bị hắn bóp nát. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất một cái sắp nhào về phía con mồi mãnh thú, chuẩn bị tùy thời cùng yêu ma triển khai quyết tử đấu tranh. Sắc bén kia lưới kiếm tại ánh nắng chiều hạ lóe ra băng lãnh hàn mang, phảng phất tại nói nó sắp nên tiếp huyết tinh chiến đấu. Chính Nguyên lớn tiếng hò hét bọn hộ vệ, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vân tiêu, đánh sơ xác trùng quanh mù mịt. Lại không nghĩ cái kia giặc cướp tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn rất nhiều, nhìn lúc này như vậy tư thế, là hắn đem tiểu thư nhà mình từ yêu ma trong miệng cấp cứu đi ra rồi. Chính Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn tại La Lập cùng Trang Vũ Đồng ở giữa vừa đi vừa về di động, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trong thần thái tìm kiếm đáp án. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy đều là với tiểu thư an nguy lo lắng, cùng với cái này tình huống ngoài ý muốn không hiểu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng suy tư, lông mày chăm chú nhăn lại, tạo thành một cái thật sâu chữ, xuyên. Như thế xem ra, chỉ sợ trước đó đem đối phương xem như giặc cướp một chuyện, cũng là một cái hiểu lầm. Chính Nguyên đây cũng là phạm vào kinh nghiệm bên trên sai lầm, cũng may hắn còn tính là cái có đảm đương, lập tức tiến lên hướng La Lập nói lời cảm tạ cũng xin lỗi. Chính Nguyên trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, cái kia áy náy giống như thủy triều bao phủ mặt mũi của hắn. Hắn thật sâu bái một cái, lưng không đến cơ hồ cùng mặt đất song song, giọng thành khẩn mà chân thành tha thiết, âm thanh đều mang theo một tia run rẩy. Thanh âm của hắn trong gió phiêu đãng, tràn đầy hối hận cùng cảm kích, cái kia thanh âm run rẩy phảng phất là nội tâm của hắn gợn sóng bên ngoài thể hiện. Hiểu lầm giải khai liền tốt, La Lập khoát khoát tay, cũng không thèm để ý dù sao hắn đến đây sốt ruột đến đây nơi đây mục đích cũng không hoàn toàn là vì cứu người, mà là sợ tới chậm tổn thất đại bút còn thừa thọ mệnh. La Lập vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất thế gian này nhao nhao hỗn loạn đều không thể chân chính xúc động nội tâm của hắn, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đám người, không có bởi vì Trịnh Nguyên cảm kích mà có quá nhiều tâm tình chập chờn. Ánh mắt của hắn sâu sắc mà bình tĩnh, giống như một dòng ngũ tính nước hồ, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Chính Nguyên đầu tiên là dẫn người đem tử vong hộ vệ thi thể thu liễm về sau, liền lái xe ngựa hướng thương đội tiến đến, động tác của hắn thuần thục mà cấp tốc, ánh mắt bên trong lộ ra bi thương và kiên định. Trên đường đi, tâm tình của hắn vẫn nặng nề như cũ, những hộ vệ kia rời đi nhường trong lòng của hắn tràn đầy tự trách. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra cùng những hộ vệ kia đã từng chung đụng từng ly từng tí, những cái kia vui cười cùng mồ hôi hình tượng bây giờ lại biến thành nhói nhói hắn tâm linh lợi nhận. Trên đường tự nhiên là mời La Lập đồng hành, cái này dù sao cũng là nhà mình đại tiểu thư ân nhân cứu mạng, cũng gián tiếp là chính mình chi này thương đội ân nhân cứu mạng, Chính Nguyên thái độ đối với hắn tự nhiên là cực kỳ nhiệt tình. La tiểu ca là nghĩ tiến về Trung Châu võ đạo thánh địa, thật là chí khí. Chính Nguyên vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Thanh âm của hắn trong sáng mà to, tại cái này trống trải con đường trên vang vọng, giống như một trận gió xuân phất qua mọi người nội tâm. Chính Nguyên trong ánh mắt mang theo với La Lập khâm phục, phảng phất trong mắt hắn, La Lập chí hướng là không gì sánh được cao thượng. Trên khóe môi của hắn dương, lộ ra một cái nụ cười chân thành, nụ cười kia bên trong tràn đầy với La Lập khen ngợi cùng cổ vũ. Bất quá chúng ta thông gió thương đội xa nhất cũng bất quá đến bên ngoài 3 vạn dặm đại cam nước, chúng ta bây giờ ở vào trạng nguyên nước, ngươi không đi sai đường. Chính Nguyên một bên đánh xe ngựa, một bên hướng La Lập giới thiệu. Ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn phía trước con đường, trong tay dây cương nhẹ nhàng lay động. Chính Nguyên giọng nói bình ổn mà ôn hòa, giống như là một vị kinh nghiệm phong phú trưởng giả tại hướng vãn bối truyền thụ lấy đi đường kinh nghiệm. Trạng nguyên nước. La Lập nhướng mày, nơi này không phải Đại Triệu nước sao? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy tư chính mình chỗ nhớ bản đồ. Lông mày của hắn quá chặt, phảng phất có thể kẹp chết một con ruồi, trong đầu không ngừng nhớ lại quyển kia huyền tăng Tây Du trong sách bản đồ ý đồ tìm ra trong đó mánh khỏe. La Lập vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn đối với đất này tên khác biệt cảm thấy 10 phần hoang mang. Hắn đem huyền tăng Tây Du quyển sách kia bên trong bản đồ thế nhưng là một mực ghi tạc trong óc, thế nhưng là thanh thanh sở sở nhớ kỹ, cái này quốc gia tên hẳn là Đại Triệu nước. Chính Nguyên nghe được La Lập nghi vấn lại là lơ đễnh, La tiểu ca tấm kia bản đồ hẳn là mấy trăm năm trước cũ kỹ vật kia đi. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười kia bên trong mang theo tuế nguyệt tang thương cùng thế sự vô thường. Chương 190, bày tiệc mời khách. Chương 190, bày tiệc mời khách. Chính Nguyên khe khẽ thở dài, tựa hồ tại cảm khái thời gian biến thiên. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối quá khứ hoài niệm cùng với hiện thực tiếp nhận. Đại Triệu nước đã là tiền triều, tại hơn 100 năm trước bị Trạng Nguyên nước thay thế. La tiểu ca tại người khác trước mặt nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến cái tên này, nếu bị người cài lên một đỉnh nghi ngờ hoài cựu hướng ngũ, liền phiền toái. Chính Nguyên nhắc nhở, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác, tựa hồ đối với loại chuyện này có chút kiêng kỵ, phảng phất đó là một cái không thể đụng vào cấm kỵ. Chính Nguyên giọng nói trầm thấp mà cẩn thận, hắn biết rõ ở trong đó lợi hại quan hệ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh cáo cùng lo lắng, hy vọng La Lập có thể hiểu rồi trong đó tính nghiêm trọng. Thì ra là thế. La Lập giật mình nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không sợ cái gì bị chủ mũ, nhưng cũng không phải nguyện ý gây phiền toái người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng với đời này sự tình biến thiên có càng sâu cảm thụ. Ánh mắt của hắn sâu sắc mà xa xăm, phản phất xuyên qua thời không, thấy được bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, nghiền nát vô số chuyện xưa vật. La Lập trong lòng dâng lên cảm khái không thôi, đối với thế giới này biến đổi thất thường lại có nhận thức mới. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, phản phất tại tự hỏi thế gian này muôn vật hương suy thay đổi. Nghe được biết chính mình không đi sai đường về sau, La Lập liền muốn rời đi, lại bị Trịnh Nguyên nhiệt tình ngăn lại. "La tiểu ca, ngươi cứu nhà ta tiểu thư mệnh, nếu là cứ đi như thế, ta Thông Gió Thương Hội danh tiếng chỉ sợ liền túi." Trịnh Nguyên vội vàng nói, khắp khuôn mặt là thành khẩn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng, hai tay không tự giác địa vươn ra, ý đồ lưu lại La Lập, bộ dáng kia tựa như là một cái sợ sệt mất đi chân quý bảo vật hài đồng. Trịnh Nguyên vẻ mặt chân thành tha thiết mà nóng bỏng, hắn thiệt tình hy vọng La Lập có thể lưu lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng thần cầu, để người khó mà cự tuyệt. Vừa vặn ta Thông Gió Thương Hội tổng bộ ngay tại phía trước rất có nước, chúng ta còn tiện đường, ngươi không bằng cùng bọn ta đồng hành, cũng cho ta hơi chút báo đáp một lần ân tình của ngài. Chính Nguyên mong đợi nhìn xem La Lập, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, phản phất La Lập đáp ứng với hắn mà nói là một kiện liên quan đến sinh tử tồn vong việc lớn. Chính Nguyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Lập, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tim của hắn đập ra tốc, phản phất tại chờ đợi một cái cực kỳ trọng yếu đáp án. Cái này, La Lập có chút chần chờ, lúc này Trang Vũ Đồng đem chính mình sư tỷ thu xếp tốt, đổi qua quần áo sau cũng đi tới giữ lại. Trang Vũ Đồng trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân, cái kia sức sống phảng phất có thể xua tan thế gian tất cả mù mịt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, giống như đầy sao lấp lóe tại bầu trời đêm. Nàng gái kia da thịt trắng đoan dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, phảng phất dương chi ngọc bàn ôn nhuận. Trang Vũ Đồng nụ cười như là xuân nhật đóa hoa bàn sáng lạ, để người nhìn tâm tình cũng không khỏi đến vui vẻ. Sợi tóc của nàng tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên tử hạ phàm. "Đúng vậy A La đại ca, ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi." Trang Vũ Đồng âm thanh thanh thúy dễ nghe, như là trong núi thanh tuyền chảy xuôi, lại như hoàng anh xuất cốc bàn luyện chuyển. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chân thành, để người khó mà cự tuyệt. Trang Vũ Đồng trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, nàng là thật tâm hy vọng La Lập có thể cùng bọn hắn đồng hành. Hai tay của nàng trùng điệp trước người, hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, lộ ra đặc biệt đáng yêu. "Chờ đến nhà ta, phụ thân ta nhất định sẽ tốt hảo cảm ơn ngươi." Trang Vũ Đồng dứt lời, lại tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, "Cha ta hắn rất có tiền, đến lúc đó hung hăng bạo hắn kim tệ." Trong mắt của nàng lóe ra nghịch ngợm tia sáng kia giống như linh động tiểu tinh linh đang nhảy vọt. Trang Vũ Đồng dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, để người không nhịn được muốn thân cận nàng. Hô hấp của nàng nhẹ nhàng phất qua La Lập bên hai, mang đến một trận ấm áp khí tức. Nhìn xem cổ linh tinh quái Trang Vũ Đồng, La Lập nhịn không được cười lên. Hắn ngược lại là cũng không đội mà đi đường, như thế đi theo chi này thương đội đồng hành, cũng không tệ, tối thiểu ở sau đó dọc đường sẽ không như trước đó như vậy nhàm chán. Thấy La Lập đáp ứng, Trang Vũ Đồng cao hứng cười lớn một tiếng, sau đó để người đi chuẩn bị nước nóng, thành La Lập đón gió tẩy trần. Các La Lập thay đổi đối phương chuẩn bị cho mình quần áo mới về sau, một cái tuấn lang thiếu niên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn dáng người thẳng tắp, như là một gốc ngạo tuyết lang xương thanh tùng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, phảng phất là thượng thiên tỉ mỉ điều khắc kiệt tác. Quần áo mới càng là làm nổi bật lên khí chất của hắn bất phàm, y phục kia sợi tổng hợp bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cắt xén vừa vặn, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng tinh xảo cùng lộng lẫy. La Lập cả người rực rỡ hẳn lên, phảng phất từ vẽ bên trong đi ra tới công tử văn nhã. Bước tiến của hắn vững vàng mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều mang một loại đặc biệt mị lực. Trang Vũ Đồng nhìn thấy La Lập một khắc này, không khỏi trừng lớn hai mắt, gương mặt hơi ửng hồng. Trong lòng của nàng phảng phất có một cái tiểu lộc tại đi loạn, cái kia tiểu lộc mạnh mẽ đâm tới, nhường hô hấp của nàng đều trở nên dồn dập lên. Trang Vũ Đồng con mắt chăm chú địa dính tại La Lập trên thân, trong lúc nhất thời lại có chút mắt long lom. Hai tay của nàng không tự giác địa níu lấy góc áo, phản phất tại che giấu lấy nội tâm bối rối. "La, La đại ca, ngươi..." Trang Vũ Đồng âm thanh có chút cả lăm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm. Hai tay của nàng không tự giác địa nắm chặt góc áo, có vẻ hơi khẩn trương, phản phất đứng trước mặt không phải một người bình thường, mà là từ trên trời giáng xuống tiên nhân. Trang Vũ Đồng tiếng tim đập phản phất đều có thể bị người bên ngoài nghe thấy, nàng ngượng ngùng chi tình lộ rõ trên mặt. Ánh mắt của nàng né tránh, không dám cùng La Lập nhìn thẳng. "Ta thế nào?" La Lập hơi cười lấy cha hỏi trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. "Ngươi thật là dễ nhìn." Trang Vũ Đồng nhanh mồm nhanh miệng nói, nhưng là sau khi nói xong liền tựa hồ thẹn thùng bình thường, bụng mặt trở về xe ngựa của mình. Thân ảnh của nàng vội vàng rời đi, lưu lại một trận làn gió thơm, cái kia làn gió thơm phảng phất mang theo nàng ngượng ngùng cùng bối rối. Trang Vũ Đồng tiếng bước chân trong không khí quanh quẩn, có vẻ hơi vội vàng cùng bối rối. Thân ảnh của nàng biến mất tại xe ngựa rèm đằng sau, chỉ để lại La Lập đứng tại chỗ, mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên. Chính Nguyên nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lấy lắc đầu. Sau đó thương đội một lần nữa đi đường. Rốt cục tại màn đêm buông xuống trước đó, cảm nhận được một tòa tên là Xây Đức huyện thành. Nhìn thấy huyện thành một khắc này, toàn bộ thương đội không khỏi hoan hô lên. Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy vui sướng cùng mọi mệnh, cái kia vui sướng như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ tất cả, mà mọi mệnh thì giống như là nặng nề gông xiềng, y nguyên treo ở trên người của bọn hắn. Thương đội đám người nhảy cẫng hoan hô, cái kia vẻ mặt hưng phấn phảng phất là trong sa mạc hành tẩu nhiều ngày lữ nhân rốt cục gặp được ốc đảo, lại như mê thất tại trong hắc ám thuyền tìm được hải đăng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy giải thoát cùng mong đợi vẻ mặt. Thanh âm của bọn hắn hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn thành một khúc vui sướng chương nhạc. Xem bọn hắn thần sắc cao hứng, tựa hồ không đơn thuần là bởi vì không cần màn trời chiếu đất, còn có một chút cái khác ý vị. Chính Nguyên trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái, "La tiểu ca, đêm nay lão ca ta liền chuẩn bị rượu nhạc, chính thức vì ngươi đón gió tẩy trần." Chương 191. Đừng đem hắn làm hư. Chương 191. Đừng đem hắn làm hư. Nhìn thấy Trịnh Nguyên cho hắn xử cái nam nhân đều hiểu được ánh mắt, La Lập không khỏi lông mày nhíu lại. Vị này Trịnh quản sự ngược lại là thật có ý tứ, chẳng lẽ lại là muốn dùng sắc đẹp đến công kích ta uy hiếp. La Lập sờ sờ cằm của mình, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi ánh mắt của hắn trở nên sâu sắc mà xa xăm, phản phất lâm vào một trận đối không biết ý đồ chiều sâu trong suy tư. Suy nghĩ như là bay tán loạn tơ liễu, tại trong đầu của hắn bốn phía phiêu đãng, ý đồ chắp vá ra một bức rõ ràng hình tượng. Thế là thừa dịp bóng đêm gần, cái này lớn như vậy thương đội tiến nhập xây đức trong huyện. Chân trời ánh nắng chiều như là một bức lộng lẫy đến cực hạn bức tranh, đem trọn cái huyện thành bao phủ tại một mảnh như mộng như ảo ấm áp ánh chiều tà bên trong. Như dáng chiều tà thật giống như bị một vị kỹ nghệ cao siêu họa sĩ dùng dày đặc nhất, sung mãn nhất sắc thái tùy ý mà thành, màu đỏ cam quang mang như lao nhanh ngọn lửa, màu tím sậm đám mây giống như thần bí sương mù, cả hai lẫn nhau giao hòa, biến ảo vô tận. Thương đội tiếng vó ngựa cùng bánh xe âm thanh tại đường lát đá thượng thanh giòn điệu tiếng vọng, như là sục sôi hòa âm, phá vỡ huyện thành nguyên bản yên tĩnh. Tiếng vó ngựa thanh thúy mà mạnh mẽ, mỗi một cái đều phảng phất là mặt đất nặng nề mà mạnh mẽ như tim, bánh xe âm thanh ngột ngạt mà nặng nề, mang theo một đường mỏi mệt cùng đối tương lai tha thiết hy vọng. Nhìn ra được con đường này thông gió thương đội, phải làm là đi qua rất nhiều lần, chính nguyên chỉ là tại trước cửa thành lộ cái mặt, thủ vệ binh lính liền đem cái này mấy trăm người đem thả đi vào, ngay cả kiểm tra thực hư hàng hóa trình tự đều không có làm. Cái kia thủ vệ binh lính hiển nhiên cùng Trịnh Nguyên quen biết, mang trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười, vẫn không quên cùng Trịnh Nguyên hàn huyên vài câu. Sĩ tốt gương mặt bị trời chiều nhuộm thành một mảnh kim hoàng, giống như bị dắt lên tầng một thần thánh rực rỡ. Nụ cười của hắn bên trong lộ ra chân thành tha thiết nhiệt tình cùng không giữ lại chút nào tín nhiệm, đó là tuế nguyệt tích lũy được thâm hậu tình nghĩa tự nhiên bộc lộ. Mà Trạng Nguyên nước quả nhiên không rời khỏi quốc danh, cái này xây đức trong huyện cư dân, nam tử phần lớn khôi ngô hùng tráng, thân cao gần 2 mét, như là từng tòa không được dung chuyển núi nhỏ đồng dạng tại huyện thành này bên trong thong dong đi lại. Bước tiến của bọn hắn nặng nề mà vững vàng, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể làm cho kiên cố mặt đất run nhẹ nhẹ. Những này bọn nam tử cơ bắp như là nham thạch hở ra, đường cong kiên cường rõ ràng, thể hiện ra một loại làm người ta nhìn mà than thở lực lượng cảm giác. Mặt mũi của bọn hắn thu kịch hào phóng, giống như bị thiên nhiên gian nan vất vả điêu khắc mà thành, mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng bá khí. Cái kia rộng lớn như lá chắn bả vai phảng phất có thể nâng lên toàn bộ thế giới trọng lượng, tráng kiện như trụ cánh tay tựa như có thể tùy tiện bẻ gãy cứng cỏi sắt thép. Mà nữ tử cũng là cao lớn khỏe đẹp cân đối, cùng Trịnh Nguyên trong thương đội đại bộ phận hộ vệ không kém nhiều, thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt qua. Thân hình của các nàng cao gầy mà thẳng tắp, dáng người giống như ngạo tuyết thanh tùng, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại tự tin và mị lực, phảng phất có thể chinh phục thế gian tất cả. Cái kia khỏe mạnh mà giàu có sáng bóng màu da tại ánh nắng chiều hạ hiện ra mê người quan mang, phảng phất là dùng ưu chất nhất ôn nhuận ngọc thạch tỉ mỉ điêu khắc thành, mỗi một tấc da thịt đều tản ra sinh mệnh sức sống cùng nhiệt tình. Mái tóc dài của các nàng như là thác nước mềm mại địa rủ xuống tại sau lưng, theo bước chân nhẹ nhàng có chút đong đưa, tựa như trong gió chập chờn non mềm cánh liễu, tràn đầy linh động mỹ cảm. Cho dù là hình dạng phổ thông, nhưng dáng người lại là trước sau lồi lõm, cho người ta một loại tràn ngập sức sống cảm giác. Nụ cười của các nàng trong sáng hào phóng, như là ngày mùa hè ánh nắng bàn nóng bỏng mà trực tiếp, âm thanh to thanh thúy, giống như trong núi trong veo dòng suối lao nhanh mà qua, để người từ đáy lòng cảm nhận được một loại khác phong tình cùng không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Cái kia trong sáng tiếng cười phảng phất có thể xuyên thấu trầm trọng tầng mây, thẳng tới chân trời, thanh âm thanh thúy như là trong núi thanh tuyển tại mượt mà đá cội bên trên vui sướng chảy xuôi, tấu vang một khúc mỹ diệu chương nhạc, để người tâm tình không tự chủ được vui vẻ. Chính Nguyên xuất thủ xa xỉ, lúc này liền bao xuống xây đức trong huyện lớn nhất một cái khách sạn, đem thương đội mấy trăm người thu xếp thỏa đáng, liền tới tìm kiếm La Lập. Trong lúc đó hai người còn gặp phải Trang Vũ Đồng, nhìn thấy La Lập bị Trịnh Nguyên lôi kéo, nói là muốn cho hắn đón gió tẩy trần, Trang Vũ Đồng không khỏi nhướng mày. Nàng gái kia mỹ lệ tuyệt luân gương mặt trong nháy mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng thật sâu lo lắng, ánh mắt bên trong lộ ra đối La Lập rõ ràng quan tâm. Trang Vũ Đồng đôi mắt xanh triệt như thủy, tựa như hai viên sáng chói bảo thạch khảm nạm tại nàng cái kia trắng nõn mềm mại trên khuôn mặt. Lông mày cau lại lúc, cái kia hai đầu dài mảnh lông mày phảng phất hai vầng trăng non, tăng thêm mấy phần mềm mại vẻ đẹp. Trịnh bá, La đại ca thế nhưng là cái người đứng đắn, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm hư hắn. Trang Vũ Đồng âm thanh thanh thúy mà kiên quyết, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng hai tay chống nạnh, tư thái ưu nhã bên trong lại mang theo mấy phần lăng lệ, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Nguyên, phảng phất hai đạo có thể nhìn rõ lòng người mũi tên. Giọng nói kia bên trong tràn đầy đối La Lập giữ gìn cùng đối Trịnh Nguyên cảnh cáo. Trịnh Nguyên ngượng ngập cười lấy liên tục gật đầu, đại tiểu thư yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ là uống rượu, sẽ không để cho những cái kia loạn thất bát tao người tới. Trên mặt của hắn chất đầy định nọt nụ cười kia bên trong mang theo vài phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Phản phất sơ ý một chút làm sai sự tình hài tử, nóng lòng ở nhà trường trước mặt làm ra cam đoan để cầu đến tha thứ. Trong ánh mắt của hắn lại lộ ra đối Trang Vũ Đồng kính sợ cùng tôn trọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cho thấy hắn thành khẩn cùng khiêm tốn. Tốt nhất là như vậy. Trang Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi cho Triển Hồng Lăng đi sát thuốc. Nàng váy tung bay theo gió, như là một đóa nở rộ đóa hoa trong gió chập chờn, lưu lại một trận mùi thơm nhàn nhạt. Cái kia mùi thơm như là mùa xuân sáng sớm gió nhẹ, tươi mát mà mê người, để người say mê trong đó, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Sau đó La Lập liền bị Trịnh Nguyên kéo đến trong khách sạn một cái ghế lô ở trong. Bên trong bao xương trang trí hoa lệ, trên vách tường treo lấy tinh mỹ tranh chữ, cái bàn đều là dùng thượng đẳng chân quý vật liệu gỗ tỉ mỉ chế thành. Cái kia một vài bức tranh chữ phảng phất là nghệ thuật đại sư nôn tâm lọc huyết chi tác, bút đi long xà, khí thế bằng bạc, phảng phất muốn từ trên tường sôi nổi mà ra, thể hiện ra vô tận sinh cơ cùng sức sống. Cái bàn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, hoa văn rõ ràng tự nhiên, tản ra nhàn nhạt mùi hương, phảng phất tại nói tuế nguyệt câu chuyện cùng vật liệu gỗ chân quý. Chỉ là làm La Lập kinh ngạc chính là, bên trong bao xương trừ ra thương đội mấy cái bên trong cao tầng nhân viên quản lý, cũng không có nữ tử thân ảnh. Ánh mắt của hắn tại bên trong bao xương chậm rãi quét một vòng, trong lòng âm thầm của cụ. La Lập ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mất mát cùng nghi hoặc, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu cộc cộc âm thanh, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chẳng lẽ lại là ta hiểu lầm, cái này Trịnh Nguyên thật dẫn ta tới ăn chay. La Lập trừng mắt nhìn, trong lòng chờ mong thoáng có chút thất bại. Nhưng ở phần đông tiếp khách người nhiệt tình bắt chuyện dưới, hắn vẫn là mang theo lễ phép mỉm cười ngồi xuống. La Lập trên mặt mặc dù treo lấy nụ cười, nhưng ánh mắt bên trong vẫn ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác lo nghĩ, nhưng trong lòng đang suy đoán sau đó sẽ phát sinh cái gì làm cho người không tưởng tượng được sự tình. Bao xương trên mặt bàn đã sớm bày đầy thức ăn tinh xảo, tản ra mê người hương vị, làm cho người thèm nhỏ dãi. Từng đạo sắc hương vị đều tốt mỹ thực như là từng kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, hiện ra tại mọi người trước mắt. Chương 192. Trông thì ngon mà không dùng được. Chương 192. Trông thì ngon mà không dùng được. Có nướng đến kim hoàng xốp giòn thịt vịt nướng, cái kia thịt vịt nướng ra giòn thịt mềm, bóng loáng tỏa sáng, tản ra làm cho người khó mà kháng cự mùi thơm. Có mùi thơm bốn phía sân kho, màu sắc đỏ sáng, chất thịt tươi non, mỗi một khối xương sườn đều phảng phất tại nói thức ăn ngon hấp dẫn. Có tươi non nhiều chất lỏng cá hấp, thịt cá trắng loáng như tuyết, vào miệng tan đi, phảng phất tại trên đầu lưỡi nhảy lên ưu nhã vũ đạo. Còn có các loại tinh mỹ điểm tâm cùng hoa quả, tạo hình độc đáo, sắc thái tươi đẹp, để người không nhịn được muốn thưởng thức thành nhanh. Chỉ tiếc La Lập lúc này lại có chút không đói bụng, gặp hắn sắc mặt có chút thất vọng, Chính Nguyên lại là cười thần bí. Chính Nguyên trong tươi cười lộ ra một tia khó mà nắm lấy ý vị, phảng phất ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật, chính chờ đợi thời cơ thích hợp công bố. Trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt quan mang, để người nhìn không thấu, rồi lại không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. La Tiểu Ca lại không muốn gấp, trò hay còn tại phía sau đâu. Chính Nguyên âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, phảng phất là từ tĩnh mịch trong sơn cốc truyền đến, mang theo một loại thần bí mà mê người mị lực, để người không khỏi đối với kế tiếp sự tình tràn đầy vô tận chờ mong cùng tò mò. Ăn trước no bụng uống đã lại nói, miễn cho chốc lát nữa không có rồi khí lực. Chính Nguyên vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần mập mờ cùng ám chỉ, để người suy nghĩ không tự chủ được trôi hướng không biết phương hướng, mơ tưởng viển vông. Ha ha, Chính quản sự khinh thường ta, ta khác không có, có là khí lực. La Lập nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, đối đầy bản thức ăn ăn như gió cuốn đứng lên động tác của hắn hào phóng mà thoải mái, phản phất muốn đem tất cả phiền não cùng lo nghĩ đều quên sạch sành sanh, thỏa thích hưởng thụ giờ khắc này mỹ thực thịnh yến. La Lập đua tại thức ăn ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua, giống như linh động vũ giả tại trên võ đài thỏa thích lộ ra được chính mình kỹ nghệ. Hắn nhấm nuốt âm thanh tại an tĩnh trong dạp lộ ra đặc biệt rõ ràng, phản phất là tại vì trận này mỹ thực hành trình tấu vang đặc biệt chương nhạc. Mọi người đẩy chén cạn ly, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Tiểu qua tam tuần, đồ ăn quang ngũ vị, mọi người trên mặt đều nổi lên như ánh nắng chiều bàn diễm lệ đỏ ửng, lời nói cũng biến thành càng thêm tùy ý và thân mật. Chén rượu va chạm âm thanh thanh thúy êm tai, giống như từng chuỗi mỹ rượu âm phủ trong không khí nhảy lên, rượu tại trong chén dập dờn, chiếu ra đám người hơi say khuôn mặt, cái kia từng gương mặt một bảng tại cồn tác dụng dưới dần dần buông lỏng, thể hiện ra chân thực mà thân thiết một mặt ăn uống no đủ về sau, để người mong đợi hạng mục cuối cùng là tới. Chỉ nghe lúc này ngoài cửa truyền đến một trận có quy luật tiếng đập cửa. Cái kia tiếng đập cửa không đội không chậm, phản phất mang theo một loại đặc thù thiết tấu, mỗi một cái đều giống như đập vào lòng của mọi người trên dây, gây nên một trận vi diệu cộng minh. Chính Nguyên đối tới gần cửa phòng một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức vội vã không nhịn nổi mở ra bao xương cửa lớn, động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất sắp mở ra một cái thông hướng thế giới thần bí cửa lớn. Người kia hô hấp trở nên gấp rút, tim đập rộn lên, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất chờ đợi đã lâu thời khắc rốt cục tiến đến. Sau đó liền thấy một cái cửa hàng tiểu nhị ăn mặc nam tử khôi ngô đi đến, mấy vị khách quan thế nhưng là cật hào hát hào. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, mang theo một loại đặc biệt vật vị, phảng phất là từ cổ lão cố sự bên trong truyền đến, tràn đầy thần bí cùng hấp dẫn. Ừm. Chính Nguyên khẽ gật đầu, mang trên mặt mong đợi vẻ mặt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn nên đón chuyện kế tiếp. Vậy chúng ta liền tiến hành xuống một cái hạng mục. Cửa hàng tiểu nhị trên mặt lộ ra một tia định nọt nụ cười, nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần định nọt, phảng phất tại nên hợp với trong mọi người tâm chỗ sâu khát vọng cùng chờ mong. Nhanh đi an bài. Chính Nguyên nghiêm trang đáp ứng một tiếng, trong giọng nói để lộ ra vội vàng cùng hưng phấn. Thanh âm của hắn đề cao mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy cùng kiên định quyết tâm. Chính Nguyên vừa dứt lời, tiệm kia tiểu nhị cũng không nói nhảm, lúc này quay người cầm một cái khay tiến đến. Khay phía trên lại là mấy cây màu đen vải, bên trong bao xương mấy người dường như đã sớm chuẩn bị, không chút do dự đem vải che tại chính mình trên mắt, động tác của bọn hắn thuần thục mà cấp tốc, phảng phất đây đã là thành thói quen sự tình. Cái kia màu đen vải tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt thần bí, phảng phất là tầng một mạng che mặt, sắp để lộ một cái bí mật không muốn người biết. Chính quản sự, đây là ý gì? Nhìn xem bọn hắn cử động, La Lập có chút không nghĩ ra, ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. La Lập cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra mê mang cùng không hiểu, phản phất đưa thân vào một cái sương mù nồng nặc trong mê cung. Chính Nguyên mỉm cười, La tiểu ca có nghe nói qua, mượn giống. Thanh âm của hắn đệ thấp, phản phất tại lộ ra một cái kinh thiên bí mật, thanh âm kia như là trong gió nhẹ nói nhỏ, tràn đầy thần bí cùng cấm kỵ sát thái. Mượn giống. La Lập nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Chính Nguyên, trong lòng âm thầm suy đoán, không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia thao tác đi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu, phản phất nghe được một cái hoàn toàn vượt qua bản thân nhận biết phạm vi từ ngữ. Cái sau nhẹ gật đầu, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, không sai, cái này Trạng Nguyên trong nước nam tử ngươi đừng nhìn hắn dáng người khôi ngô cường tráng, trên thực tế nhưng đều là tốt mã rẻ tuổi, trông được không dùng được mặt hàng. Chính Nguyên trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng, phản phất tại đánh giá một kiện không có ý nghĩa sự vật. Hô hấp của hắn nhẹ nhàng phất qua La Lập bên hai, mang theo một tia ấm áp. Vợ chồng bọn họ ở giữa sinh dục khó khăn, liền yêu cầu hướng chúng ta loại này ngoại lai nhân viên một giống. Chính Nguyên tiếp tục giải thích nói, âm thanh thấp hơn mấy phần, phản phất tại sợ sệt bị người bên ngoài nghe được cái này kinh thế hai tục bí mật. Vì không bại lộ mượn giống người ta địa chỉ, sở dĩ yêu cầu che kín con mắt. Chính Nguyên vẻ mặt trở nên thần bí, phản phất tại giải thích một kiện chuyện cực kỳ bí ẩn, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại dị dạng quan mang, để người khó mà nắm lấy. La tiểu ca, không cần chần chờ, lão ca đều tới đây nhiều lần, vụng trộm nói cho ngươi, những cái kia cũng đều là nhà lành, hơn nữa mỗi cái đều là cao lớn khỏe đẹp cân đối, châu tròn ngọc sáng, có một phen đặc biệt mùi vị. Vừa nói, Chính Nguyên trên mặt còn lộ ra dư vị vô tận nụ cười. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia mập mờ cùng say mê, phản phất tại nhớ lại một đoạn không gì sánh được mỹ diệu trải qua, để người không khỏi mơ tưởng viễn vông. La Lập trong lòng thì gọi thẳng khá lắm, vị này Trịnh quản sự bề ngoài nhìn qua trung hậu chính trực, không nghĩ tới sau lưng chơi vẫn rất hoa. Trong lòng của hắn tràn đầy ngạc nhiên cùng cảm khái, đối Trịnh Nguyên cách nhìn trong nháy mắt phát sinh cải biến cực lớn. Thấy trừ ra chính mình, tất cả mọi người bịt kín miếng vải đen, La Lập tự nhiên cũng không do dự nữa, lúc này cũng bịt kín ánh mắt của mình. Miếng vải đen nồng hậu dày đặc, trước mắt lập tức chính là một vùng tăm tối, nhưng lấy La Lập lúc này cảm nhận, hết thảy chung quanh lại là rõ ràng nhưng xem xét. Chương 193, phiếu trắng. Chương 193, phiếu trắng. Tại mấy cái tiểu nhị dẫn đạo dưới, đám người cùng nhau tiến vào một cỗ đồng dạng bị miếng vải đen che kín trong xe ngựa. Trong xe tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cổ xưa khí tức, đó là chất gỗ toa xe thời gian dài sử dụng lưu lại đặc thù hương vị. Theo đám người tiến vào, toa xe có chút chìm xuống, phát ra một trận rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Thanh âm này tại ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, phản phất là cái này lữ trình thần bí mở ra nhạc dạo. Cái kia cỗ cổ xưa khí tức hôn tạp trên thân mọi người mùi mồ hôi cùng bụi đất khí tức, hình thành một loại đặc biệt mà hơi có vẻ đè nén không khí. Con ngựa hí lên một tiếng, liền kéo động lên xe ngựa bắt đầu chậm rãi tiến lên. Móng ngựa đạp ở trên mặt đất, phát ra có tiết tấu cộc cộc âm thanh, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Cái kia thanh thúy tiếng vang như là đêm nhịp tim, mạnh mẽ mà kiên định. Mỗi một cái tiếng vó ngựa đều phảng phất nặng nề mà đánh tại mọi người trong tâm khảm, mang theo một loại không hiểu chờ mong cùng thần trương. Xe ngựa bánh xe tại đường lát đá bên trên nhấp nô, phát ra ùng ục cùng ục tiếng vang, thân xe theo con đường chập trùng mà rất nhỏ sốc này. Bánh xe cùng đường lát đá ma sát âm thanh, hỗn hợp có tiếng vó ngựa, tạo thành một khúc đặc biệt dạ hành chương nhạc. Mỗi một lần sốc này, đều để người bên trong xe nhóm thân thể hơi rung nhẹ, phảng phất là tại sóng cả bên trong đi thuyền thuyền nhỏ. Có người không tự giác địa nắm chặt toa xe bên trong lan can, ý đồ tại cái này lay động bên trong tìm được một tia an ổn. Con đường có một chút sốc này, tiến lên bất quá một nén hương thời gian liền ngừng lại, trong xe ngựa một người bị dẫn đạo xuống xe, đi vào một gia đình bên trong. Bước chân người nọ âm thanh tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, sau đó chính là đóng cửa âm thanh, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia tiếng đóng cửa phảng phất là một đường kết giới, đem trong phòng cùng ngoại giới ngăn cách ra, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí đóng cửa tiếng vang ở trong trời đêm quanh quẩn, ngắn ngủi mà ngột ngạt, để người không khỏi mơ màng trong phòng chuyện đang xảy ra. Liên như vậy lặp lại mấy lần, rốt cục đến phiên Trịnh Nguyên xuống xe. Trước khi xuống xe Trịnh Nguyên còn đối La Lập dặn dò vài câu, "La tiểu ca, đêm nay ngươi liền thỏa thích vui đùa, ngày mai sáng sớm sẽ có chiếc xe ngựa tới đón đưa." Trịnh Nguyên thanh âm bên trong mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong, phản phất tại chia sẻ một cái khó được bí mật. Trong ánh mắt của hắn lóe ra mập mờ quan mang, nhếch miệng lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nụ cười kia bên trong cất giấu một loại khó nói lên lời thần bí, phản phất tại ám chỉ sắp đến chính là một trận phi phàm thể nghiệm. La Lập gật đầu, "Như vậy thể nghiệm xác thực thú vị, nhường Trịnh quản sự phá phí." Tốn kém. Ha ha ha. Trung quanh truyền đến một trận cười vang, Chính Nguyên cũng cười nói, "La tiểu ca, chúng ta lần này thế nhưng là giúp người vi nhạc, chỗ nào yêu cầu tốn kém." Chính Nguyên cười vui cởi mở mà hào phóng, tại nhỏ hẹp toa xe bên trong quân quần. Tiếng cười của hắn phảng phất sông phá hắc ám trói buộc, tràn đầy toàn bộ không gian. Tiếng cười kia bên trong mang theo một loại tùy ý ấm áp dễ chịu nhanh, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra tràn đầy tự tin và chờ mong. "A, đây không phải trắng." Theo từng cái đồng bạn rời đi xe ngựa, trong xe ngựa chỉ còn lại có La Lập một người. Toa xe bên trong không khí phảng phất trở nên càng thêm nghiêm trọng. La Lập nhịp tim cũng có chút tăng tốc, trong lòng đã có đối không biết chờ mong, lại có một tia không hiểu khẩn trương. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình tại cái này yên tĩnh không gian bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, mỗi một lần hô hấp đều mang theo một tia do dự cùng bất an. Toa xe bên trong hắc ám tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm, phản phất muốn đem hắn thôn phệ. La Lập tay không tự giác địa nắm thành quyền đầu, chờ đợi không biết vận mệnh. Rốt cục, tại La Lập mong đợi tâm tình bên trong, xe ngựa đứng tại một gia đình bên trong. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi xa ngựa dừng lại một khắc này, La Lập thân thể vẫn không tự chủ được địa khẽ run lên. Hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức thần bí từ ngoài xe chạy vào, phảng phất tại gọi về hắn. Cố khí tức kia mang theo một loại không biết hấp dẫn, nhường tim của hắn đập càng gấp rút. Mặc dù đối hết thảy chung quanh cảm nhận thanh thanh sở sở, nhưng La Lập vẫn là giả bộ như nhìn không thấy bình thường, mặc cho tiểu nhị đem chính mình nâng đỡ lập tức xe. Cước bộ của hắn hơi có vẻ phù phiếm, phảng phất tại tận lực nên hợp với cái này nhìn không thấy giả tượng. Tay của hắn bị tiểu nhị cầm thật chặt, cái kia hai tay truyền đến sức mạnh nhường hắn cảm thấy một tia an tâm. Tiểu nhị tay thô ráp mà mạnh mẽ, truyền lại một loại kiên định duy trì. "Khách quan, ngày mai giờ mão, 5h-7h, ta sẽ đi qua đón ngài, cũng không nên tham ngủ à." Tiểu nhị âm thanh tại trong gió đêm có vẻ hơi phiêu hốt, mang theo một tia căn dặn cùng lo lắng. Thanh âm kia phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, mang theo một loại cảm giác hư ảo. Trong gió đêm âm thanh mang theo từng kia ý lạnh, phảng phất tại nhắc nhở lấy La Lập sắp đối mặt không biết.
Biết.
La Lập đáp lại một tiếng, âm thanh trầm ổn mà bình tĩnh. Tiểu nhị dặn dò một câu, liền lái xe ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, cho đến biến mất ở trong màn đêm. Thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị đêm yên tĩnh chỗ thôn vệ, chỉ để lại La Lập một mình đứng tại cái này xa lạ trước cửa. Sau đó La Lập triệt hạ trên mắt miếng vải đen, dương mắt liền thấy được chính mình ngay tại một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn phủ đệ trước mặt. Phủ đệ tường vây cao lớn mà dày đặc, phản phất một đường không thể vượt qua bình chướng. Cái kia tường vây cao vút trong mây, tựa như một tòa pháo đài to lớn, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trên vách tường gạch đá ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, phản phất tại nói tuế nguyệt tăng thương. Trước cửa hai tòa sư tử đá uy phong lẫm liệt, trợn mắt nhìn như trung đồng mắt to, thủ hộ lấy tòa này trang nghiêm phủ đệ. Sư tử đá lông tóc điêu khắc đến sinh động như thật, phản phất tại trong gió phiêu động, miệng của bọn nó đại trương, lộ ra bén nhọn răng, phản phất tại hướng thế nhân lộ ra được phủ đệ uy nghiêm. Uy nghiêm sư tử đá phản phất là tòa phủ đệ này trung thực thủ hộ giả, tản ra một loại không được xâm phạm khí tức. Phủ đệ phía trên treo lấy một cái lưu kim môn biển, thượng thư, tôn phủ, hai chữ, hắn chữ viết quả thực là thở mạnh, xem xét chính là danh gia chỗ sách. Cái kia kim sắc tiểu chữ tại ánh trăng chiếu rọi lóe ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Ánh trăng như nước, vẩy vào môn biển bên trên, khiến cho hai chữ kia phảng phất có sinh mệnh, toát ra thần bí tia sáng. Tia sáng kia phảng phất tại hướng La Lập nói tòa phủ đệ này huy hoàng cùng thần bí. Cái này sợ không phải cái kia quan viên dinh thự. La Lập âm thầm suy nghĩ, người kiểu này nhà cũng cần, mượn giống. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Ánh mắt của hắn tại phủ đệ kiến trúc bên trên đảo qua, ý đồ tìm kiếm một số manh mối. Cũng đúng vào lúc này, dinh thự cửa hông mở ra, một người gác cổng bộ dáng lão giả trên dưới đánh giá hắn một phen. Sau đó liền ra hiệu La Lập đuổi theo chính mình, ánh mắt của lão giả sắc bén mà sâu sắc, phảng phất có thể xem thấu La Lập nội tâm. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia xem kỹ, phảng phất tại ước định La Lập phải chăng có tư cách tiến vào tòa phủ đệ này đến đều tới, La Lập tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, dứt khoát liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo. Chương 194. Đứng lên đạp. Chương 194. Đứng lên đạp. Xuyên qua mấy tòa nhà phong ốc, đi ngang qua một tòa vườn hoa, hai người rốt cục đi tới một chỗ sân nhỏ trước mặt. Phong ốc xen vào nhau tinh tế, mái cong đấu cùng, thể hiện ra một loại xưa cũ mà trang nhã đẹp. Trong hoa viên phồn hoa như gấm, mùi thơm một phía, đường mòn uốn lượn khúc chiết, tựa như một bức bức họa xinh đẹp. Tại sân nhỏ trước cửa, đứng đấy một cái quần áo hoa lệ thanh niên nam tử. Cái kia dẫn đường người gác cổng nguyên bản liền cực kỳ cao lớn, không sai biệt lắm có một M9 dáng vẻ chừng, thanh niên này lại so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu đến, thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét. Thân thể của hắn giống như một tòa sân phong, nguy nga đứng vững, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra cao lớn lạ thường, phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể. Hơn nữa nhìn hắn thủ đoạn lộ ra tới cơ bắp, liền biết người này cái này một thân khí lực tuyệt đối rất lớn, không phải trắng lớn lên cao như vậy cái đầu. Cánh tay của hắn tráng kiện mạnh mẽ, nổi gân xanh, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Cái kia bắp thịt đường cong giống như điêu khắc bản rõ ràng, thể hiện ra hắn cường đại thể phách. Mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người năng lượng. "Thiếu gia, người mời tới." Người gác cổng không người lại thể, âm thanh trầm thấp mà cung kính. Sau đó liền rời đi nơi đây, tiếng bước chân của hắn dần dần từng bước đi đến, biến mất tại yên tĩnh trong bóng đêm. Cái kia hoa phục thanh niên cũng dò xét La Lập một phen, không bao lâu, trong mắt liền lộ ra hài lòng vẻ mặt, ánh mắt của hắn tại La Lập trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, phản phất tại ước định một kiện chân quý vật phẩm. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia thưởng thức, phản phất La Lập phù hợp trong lòng của hắn một loại nào đó tiêu chuẩn. "Không sai, hy vọng ngươi có thế để cho nghệ văn hài lòng." Hoa phục thanh niên âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính. "Vị huynh ngài này, làm phiền hỏi một chút, ngươi nói, nghệ văn là?" La Lập chần chờ một lát, rốt cục mở miệng hỏi thăm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Mà cái này hoa phục thanh niên cũng rất là dứt khoát nói, "Lão bà của ta." Câu trả lời của hắn đơn giản rõ ràng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nét mặt của hắn bình tĩnh, phản phất tại đàm luận một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Trong giọng nói của hắn không có chút nào do dự, phản phất đây là một kiện chuyện đương nhiên. "Bội phục." La Lập hơi sững sờ, lập tức từ đáy lòng nói, "Tự mình đến nên đón cho mình thê tử, mượn giống, người, như thế lòng dạ quả thực nhường La Lập phát ra từ nội tâm thán phục." Trong lòng của hắn không khỏi đối vị này hoa phục thanh niên rộng rãi cùng rộng lượng cảm thấy ngạc nhiên. Trong ánh mắt của hắn toát ra kính nể chi tình, đối loại này hiếm thấy hành vi cảm thấy rung động. Nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng cảm khái, đối cái này kỳ dị cục diện cảm thấy không biết làm thế nào. Sau đó tại hoa phục thanh niên nhiệt tình chào mời dưới, La Lập cùng đi theo tiến vào cái kia tinh xảo tiểu viện, đi tới đối diện cửa sân một cái phòng. Trong tiểu viện trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, gió nhẹ lướt qua, hương hoa bốn phía, để người say mê trong đó, đóa hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn hắn nói y mắng câu chuyện. Mỗi một đóa hoa đều xinh tươi lướt át, tản ra mê người mị lực. Gian phòng cũng không đóng cửa, La Lập dương mắt xem xét, liền nhìn thấy một cái bị màn che chắn trên giường lớn, nằm lấy cả người tư thế yểu điệu thon dài thân ảnh. Cái kia đơn bạc màn che tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động lấy, tựa như là tầng một mông lung mạng che mặt, nhẹ nhàng địa bao trùm ở nơi đó, cho người ta một loại thần bí mà mê người cảm giác. Màn che sau thân ảnh như ẩn như hiện, phản phất là một cái ngượng ngùng nữ tử, không muốn tùy tiện lộ ra chính mình chân diện mục, nhưng lại không cách nào hoàn toàn che giấu đi nội tâm khát vọng cùng chờ mong. Thân ảnh của nàng tại màn che đằng sau lộ ra mơ hồ không rõ, để người không khỏi nghĩ muốn để lộ tầng này mạng che mặt, tìm kiếm trong đó áo bí. Màn che phiêu động tựa hồ cũng phản ứng ra nữ tử tâm tình, suy nghĩ của nàng như là trong gió cánh hoa như thế, lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Cái kia mở nhạt màn che căn bản là ngăn không được mở nhạt ánh đèn, chiếu rọi tại thân ảnh kia bên trên, có dũng khí mông lung mỹ cảm. La Lập thậm chí không cần nhìn kỹ, liền biết cô gái trên giường tất nhiên là một cái tuyệt thế bưu vật. Thân ảnh kia đường cong ưu mỹ, tựa như một bức tinh mỹ bức tranh. Nàng mỗi một cái động tác đều phảng phất mang theo một loại hấp dẫn, làm cho không người nào có thể kháng cự. Cái kia đường cong phảng phất là thiên nhiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, để người kinh thán không thôi. Bực này mỹ nhân, người bình thường đạt được hận không thể giấu ở nhà, ngay cả môn đều không cho ra. Nhưng mà cái kia hoa phục thanh niên lại thoải mái lấy ra cho người ngoài thưởng thức, chỉ bất quá vì có thể có một cái thuộc về mình hài tử đương nhiên, La Lập bực này võ đạo cảnh giới, tại liền có thể tùy ý khống chế tinh khí trong cơ thể, bởi vậy cái này hoa phục nam tử trông cậy vào, nhất định là muốn thất bại đêm nay, La Lập là nhất định mà chơi. Cái kia hoa phục thanh niên dẫn đầu đi vào trước giường, cách màn che nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thối lui đến La Lập bên cạnh. Nét mặt của hắn ôn nhu mà lo lắng, phản phất tại đối người yêu nói cuối cùng lời tâm tình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương cùng không bỏ, để người cảm nhận được hắn đối thê tử thâm tình. Cái kia ánh mắt thâm tình phảng phất có thể hòa tan tất cả, để người động dung. Chần chờ một lát, mới nói: "Huynh đệ, ngươi một hồi nhẹ nhàng một chút, nghệ văn nàng sợ đau." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khẩn cầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ngữ khí của hắn gần như cầu khẩn, để người khó mà cự tuyệt. Cái kia khẩn cầu âm thanh trong không khí quấn quẩn, mang theo vô tận chờ mong. Dứt lời, liền chủ động rời khỏi phòng, thậm chí còn thân mật khép cửa phòng lại. Hắn thật, ta khóc chết. La Lập nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng mùi mùi mãi thôi. La Lập lắc đầu, sau đó không chậm trễ chút nào xốc lên cái kia đạo màn che. Trên giường mỹ nhân triệt để bại lộ tại La Lập trước mắt. Quả nhiên, cùng hắn phỏng đoán bình thường, là cái tuyệt thế vưu vật. Nàng mọc ra một tấm dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu mặt trứng lõng, trắng nõn hai gò má lộ ra không hiểu ửng đỏ, phản phất là chân trời ánh nắng chiều chiếu rọi ở phía trên. Cái kia ửng đỏ như là quả táo chín, để người không nhịn được muốn cắn một cái. Da thịt của nàng như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tản ra mê người sáng bóng. Một đôi mắt to ngập nước, lộ ra trong trẻo cùng đơn thuần, phản phất một cái không dành thế sự thiếu nữ ánh mắt kia trong veo như thủy, để người không nhịn được muốn hãm sâu trong đó. Cái kia trong đôi mắt hồn nhiên phảng phất có thể tịnh hóa tất cả tà ác, nhưng mà cùng hắn dáng vẻ tương phản, lại là nàng cái kia thức tha tư thái, da thịt của nàng non mềm như tuyết, eo nhỏ nhắn sờ sờ, phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem nó bẻ gãy. Cái kia tinh tế vòng eo phảng phất một cái tay liền có thể nắm chặt, thể hiện ra một loại cực hạn ôn nhu. Trước ngực to lớn rồi lại cao ngất thẳng tắp, tựa như hai tòa sơn phong ngạo nghệ đứng thẳng. Ngực theo hô hấp của nàng có chút chập trùng, tản mát ra một loại chí mạng hấp dẫn, cái kia hấp dẫn như là vòng xoáy, để người khó mà tự kiềm chế. Quan nhân, đêm nay còn xin thương tiếp. Nàng sung mãn nở nang cánh môi bên trong phun ra một câu thanh âm êm ái, thanh âm kia như tơ như sợi, quanh quẩn tại La Lập bên hai. Thanh âm của nàng như là thiên lại, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, để người say mê trong đó. La Lập hai mắt giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, cái gì điểm nhẹ, cái gì thương tiếc, lao tử đêm nay đứng lên đạp, chương 195. Thật là dọa người u. Chương 195, thật là dọa người u nói là nói như vậy. Nhưng La Lập ngay từ đầu cũng không có như cùng hổ đói giống như liền bổ nhào đi lên. Hắn biết rõ, chuyện thế này cũng là muốn tình cảm. Mặc dù đều là ngươi tình ta nguyện, nhưng ngay từ đầu vẫn là phải điều động một lần đối phương cảm xúc. Dù sao, loại chuyện này nếu chỉ là đơn thuần hành sự lỗ mãng, liền ít đi rất nhiều vật vị. Trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt cùng tự tin, phản phất một vị khống chế toàn cục đại sư, chuẩn bị thi triển chính mình mị lực ma pháp đối với cái này, La Lập tự nhiên là trong đó tay ra đời, một đôi bàn tay lớn lập tức như là có ma lực bản, liền du tẩu đi lên động tác của hắn nhu hòa mà thuần thục, phản phất tại khẽ đàn một bài động lòng người nhạc khúc. Nữ tử kia, ưng, một tiếng, yểu điệu thon dài dáng người chủ động dần tới. La Lập cảm thụ lấy cỗ này tràn ngập sức sống khỏe đẹp cân đối thân thể, hào hứng vừa lên, liền cảm giác trong ngực khắc thường đó là một cái hơi cứng rắn vật thể, cách quần áo cũng có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Bất thình lình dị vật nhường La Lập động tác hơi chậm lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nữ tử cũng bị cái kia vật cứng cách không thoải mái, chủ động đưa tay đem hắn trong ngực dị vật lấy ra, động tác của nàng nhẹ nhàng mà cấp tốc, phảng phất là tại trong hắc ám lục lọi một kiện chân quý bảo vật. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào La Lập lồng ngực, cái kia tiếp xúc ngắn ngủi phảng phất mang theo một tia dòng điện, nhường La Lập thân thể khẽ run lên. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, phản phất sắp để lộ một cái làm cho người ngạc nhiên bí mật. Lại là một cái lớn chừng trái nhãn trong suốt bảo thạch tại ánh đèn chiếu dọi xuống, tản ra hoa mỹ sắc thái, cho dù trong đó có một vệt màu đen, cũng không che chắn tô màu màu mảy may. Tia sáng kia như là như mộng ảo mê ly, để người không khỏi vì đó mê muội. Cái kia bảo thạch giống như một viên sáng chói sao trời, từ vô tận trong bóng tối trổ hết tài năng, hắn tia sáng chi lóa mắt, sắc thái chi chói lọi, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ áo bí. Nó mỗi một cái thiết diện đều chiết xạ ra mê người hào quang, tựa như một cái loại nhỏ cầu vồng thế giới, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Quan nhân, đây là vật gì, thật xinh đẹp a. Nữ tử kia mừng khấp khởi đánh giá trong tay bảo thạch, nàng cũng coi là xuất thân hào môn đại gia, các loại kim ngân châu bảo gặp qua không ít, nhưng bực này bảo thạch lại là lần thứ nhất thấy. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ cùng tò mò, phảng phất một đứa bé phát hiện mới lạ đồ chơi. Ánh mắt của nàng chăm chú địa khóa chặt tại bảo thạch bên trên, trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng tia sáng, phảng phất cái này bảo thạch là trên thế giới chân quý nhất bảo bối. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve bảo thạch mặt ngoài, cảm thụ lấy cái kia bóng loáng mát mẻ xúc cảm, trong lòng tràn đầy đối cái này thần bí bảo thạch hướng tới. Trong lúc nhất thời, lại có chút yêu thích không buông tay. Nàng đem bảo thạch nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nghía, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bảo thạch mặt ngoài, cảm thụ lấy cái kia bóng loáng mát mẻ xúc cảm. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc, phản phất khối bảo thạch này đã trở thành nàng sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy si mê, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại khối bảo thạch này, hết thảy xung quanh đều trở nên không trọng yếu nữa. Vậy mà lúc này, La Lập lại không biết khi nào từ trên giường đứng dậy, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo khác sắc thái, ánh mắt của hắn trở nên sâu sắc mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả ngụy trang. Ánh mắt kia giống như hai đạo lợi kiếm, thẳng tắp đâm về nữ tử, nhường sâu trong nội tâm của nàng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc mà trang trọng, phảng phất tại xem kỹ lấy một cái trọng yếu phàm nhân, không dung tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Quan nhân vì sao như vậy nhìn ta? Nữ tử phát giác được La Lập dị dạng, trong lòng dâng lên một tia bất an. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, ánh mắt bên trong toát ra một tia hoảng sợ. Nụ cười của nàng trong nháy mắt ngưng kết, thân thể không tự chủ được rút lui về sau, ý đồ tránh né La Lập cái kia làm cho người sợ hai ánh mắt. Tim đập của nàng như là nhịp trống giống như cấp tốc nhảy lên, phảng phất dự cảm được sắp đến nguy hiểm. A, thiếp không biết đây là quan nhân âu yếm đồ vật, lại là thất lễ. Nữ tử vội vàng giải thích nói, ý đồ làm dịu cái này không khí khẩn trương. Trên mặt của nàng mang theo định nọ nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Thanh âm của nàng trở nên nhu hòa mà hèn mọn, phảng phất tại hướng La Lập cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể tha thứ chính mình vô ý chi thất. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất an cùng lo nghĩ, sợ La Lập lại bởi vậy mà nổi trận lôi đình. Còn xin quan nhân đem vật này cất kỹ, chúng ta nối lại tiền duyên đi. Nói xong, nữ tử hai tay khép lại, đem viên bảo thạch kia hiện lên đưa đến La Lập trước người. Động tác của nàng cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tại cung phụng một kiện thần thánh vật phẩm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tiếc nuối, nhưng lại không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đem bảo thạch trả lại. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của nàng dễ rủa cùng bất đắc dĩ. Trên mặt nàng mang theo điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, trong ngày thường nàng chỉ cần là phạm vào cái gì sai, chiêu này cũng nhất là có tác dụng. Mặc kệ là nam nhân kia, đều muốn bị chính mình như vậy dáng vẻ mê đến thần hồn điên đảo, đâu còn quan tâm được tức giận. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin, tin tưởng mình mị lực đủ để hóa giải nguy cơ trước mắt. Nàng có chút túi đầu xuống, lộ ra trắng non cái cổ, bộ dáng kia để người không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Khóe mắt của nàng lóe ra lệ quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên, để người không nhịn được muốn an ủi nàng. Nhưng mà La Lập lại chỉ là cười cười, ngươi muốn biết đây là vật gì? Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, lại mang theo một loại để người không rét mà run uy nghiêm. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, nụ cười kia bên trong không có chút nào nhiệt độ, ngược lại để người cảm thấy dùng cả mình từ cổ sống lên cao lên. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thần bí mà sâu sắc quan mang, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Vật này tên là Giám Ma Thạch, chính là một họ Lăng lão giả chế, thế gian này đoán chừng còn sót lại hai viên. La Lập chậm rãi nói ra, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nữ tử, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Thanh âm của hắn trong phòng quen quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy giống như nện ở nữ tử trong lòng. Ngữ khí của hắn trầm ổn mà kiên định, phảng phất tại giải thích một cái cổ lão mà thần bí truyền thuyết. Về phần tác dụng, vật như kỳ danh, chính là xem xét trà trộn tại nhân tộc bên trong yêu ma. La Lập âm thanh trong phòng quen quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy giống như nện ở nữ tử trong lòng, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm băng lãnh, phảng phất có thể đem người linh hồn đông kết. Nét mặt của hắn nghiêm túc mà trang trọng, phảng phất tại chấp hành một hạng thần thánh mà trang nghiêm sứ mệnh. Nữ tử kia nghe được La Lập giải thích, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, xem xét yêu ma, thật là dọa người u. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, ý đồ che giấu nội tâm khủng hoảng, ánh mắt của nàng bắt đầu bốn phía trốn tránh, không dám cùng La Lập đối mặt, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ áp bách. Quan nhân vẫn là mau đưa bực này bảo vật thu hồi đi thôi. Nàng phảng phất nâng lấy một khối củ khoai nóng bỏng tay bàn, muốn đem Giám Ma Thạch trả lại La Lập. Chương 196. Còn có chuyện tốt bực này. Chương 196. Còn có chuyện tốt bực này. Tay của nàng run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thanh âm của nàng trở nên bén nhọn mà gấp rút, cho thấy nội tâm của nàng cực độ hoảng sợ. La Lập sắc thực không đổi mà tiếp nhận, ngược lại chỉ Giám Ma Thạch bên trên đạo hắc quang kia nói, ngươi có biết đây là vật gì? Thanh âm của hắn trở nên càng thêm nghiêm khắc, như là thẩm phán giả chất vấn, ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại nữ tử trên mặt, quan sát đến nàng mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Ngón tay hắn chỉ vào đạo hắc quang kia, ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ sức mạnh. "No, thiếp không biết." Nữ tử âm thanh càng yếu ớt, ánh mắt của nàng bắt đầu bốn phía trốn tránh, không dám cùng La Lập đối mặt. Môi của nàng run rẩy, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Thân thể của nàng cuộn thành một đoàn, phảng phất tại cố gắng bảo vệ mình khỏi bị sắp đến đả kích. Đây cũng là ma khí. La Lập lệ a một tiếng, "Tốt yêu ma, dám can đảm hóa thành hình người, lừa gạt cùng ta." Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn phun ra lửa giận, phảng phất muốn đem nữ tử trước mắt đốt thành tro bụi. Thân thể của hắn tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, để người không rét mà run. Dứt lời, hắn không còn lưu tình, đưa tay bóp chặt lấy nữ tử yết hầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nữ tử sinh mệnh trong nháy mắt tan biến. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất ngưng kết, gian phòng bên trong chỉ còn lại có một mảnh tử tịch. Nữ tử thân thể sủi lơ xuống dưới, như là một cái phá toái bút bê vải, không còn có sinh cơ, chém giết bất nhập lưu yêu ma, đạo hạnh 11 năm đã rút ra hoàn tất. Quả nhiên là yêu ma biến thành. Nữ tử sau khi chết, cái kia hiểu điệu thân thể liền bắt đầu cấp tốc biến hóa, không chỉ có toàn thân dài đi ra dài gần tấc lông tóc, trên mặt ngũ quan cũng vặn vẹo biến hình, hóa thành viên hầu hình dạng. Nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn kinh khủng, cái kia lông xù gương mặt cùng bén nhọn răng nanh để người dùng mình. Cái kia lông tóc như là thép ngội dựng thẳng lên, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Thân thể của nàng không ngừng bành trướng, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, phản phất tại tiến hành một trận đáng sợ biến dị. Hóa ra là một cái viên yêu. Những này nhân cách hóa yêu ma quả thực đáng giận, nếu là không có cái này Giám Ma Thạch, hắn chỉ sợ muốn cùng cái này viên yêu xâm nhập giao lưu thời điểm, mới có thể cảm nhận được hắn thể nội ma khí, nhìn thấu hắn thân phận. Nghĩ đến đây, La Lập không khỏi trong lòng một trận ác hàn. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. trong lòng đối với mấy cái này yêu ma căm hận càng mạnh mẽ. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem tất cả yêu ma đều triệt để tiêu diệt. Mà lúc này trong phòng không có rồi động tĩnh, thật là giữ ở ngoài cửa cái kia hoa phục thanh niên có chút cấp bách. Nương tử, nương tử, người không sao chứ? Thanh âm của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, ở ngoài cửa không ngừng mà la lên. Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, phản phất đã hô thật lâu, nhưng lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Cước bộ của hắn đi qua đi lại, đế giày cùng mặt đất tiếng ma sát tại yên tĩnh hành lang bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Bên trong huynh đệ, ngươi điểm nhẹ a. Nương tử của ta không thể chịu được lực. Thanh âm của hắn càng vội vàng, phản phất có thể cảm nhận được nội tâm của hắn bất an cùng khẩn trương. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cầu khẩn, hy vọng trong phòng có thể truyền đến thê tử mạnh khỏe tin tức. Tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, trên trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nghe được, hắn là thực sự đau lòng lão bà của mình. La Lập cũng không nói nhảm, lúc này mở cửa phòng ra, cái kia hoa phục thanh niên không khỏi sửng sở. Huynh đệ, chỉ có ngần ấy thời gian ngươi liền xong việc. Nói xong nhìn La Lập nửa người dưới một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cảm xúc. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng cùng bất mãn, phản phất đối La Lập biểu hiện cực kỳ thất vọng. La Lập đương nhiên sẽ không cùng một người chết so đo, xong việc, lão bà ngươi rất nhuận. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, phản phất tại kể ra một kiện không liên quan đến mình sự tình. Nét mặt của hắn không có chút nào biến hóa, phản phất trước mắt hoa phục thanh niên chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường, phản phất đối thanh niên lời nói không thèm để ý chút nào. Dứt lời liền nhường đường ra, cái kia hoa phục thanh niên đi đến xem xét, lúc này hai mắt đỏ thẫm, giận trong lửa đốt. Hắn thấy được vợ mình cái kia kinh khủng thi thể, phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt như hỏa sơn bàn bạo phát. Thân thể của hắn run rẩy, răng cắn đến khanh khách rung động, phản phất muốn đem La Lập ăn sống nuốt tươi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cừu hận cùng tuyệt vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Đáng chết hỗn trướng. Thanh âm của hắn cơ hồ là từ trong hàm răng chen ra tới, tràn đầy vô tận cừu hận. Trong ánh mắt của hắn phun ra lửa giận, phản phất muốn đem La Lập đốt thành cho bụi. Hai tay của hắn nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, không chút nào cảm giác không thấy đau đớn. Vợ chồng chúng ta tấm lòng vàng mời ngươi tới trong phủ làm khách, tự nhận không có chậm trễ địa phương, ngươi vậy mà giết vợ ta. Hắn trợn mắt tròn xoe, tay chỉ La Lập, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hắn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đó là một loại mất đi tình cảm chân thành sau tuyệt vọng cùng thống khổ. Nước mắt của hắn tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không cho bọn chúng rơi xuống. Dứt lời, cái kia hoa phục thanh niên nén giận xuất thủ, hắn bàn tay giữa không trung thời điểm, liền hóa thành một cái lông xù viên trảo. Cái kia viên trảo sắc bén mà to lớn, mang theo một cỗ lực lượng cường đại, hướng về La Lập bổ nhào đi qua. Cái kia móng vuốt lóe ra sắc bén, phản phất có thể xé rách tất cả. Động tác của hắn tấn mãnh mà hung ác, mang theo quyết tâm quyết tử. Quả nhiên, ngươi cũng là yêu ma. La Lập đối với cái này sớm có đoán, lúc này chỉ tay một cái, liền đem cái kia viên trảo đánh gãy động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, phản phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó càng là trực tiếp giữ lại đối phương cái cổ, ta nói, các ngươi trạng nguyên nước người trong nước mỗi cái thân hình cao lớn, sẽ không đều cùng ngươi bình thường, tất cả đều là viên yêu biến thành đi. La Lập ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn cùng cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm trước mắt hoa phục thanh niên. Lực lượng của hắn vô cùng cường đại, nhường hoa phục thanh niên không cách nào tránh thoát. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khiêu khích, phản phất tại bức bách thanh niên nói ra chân tướng. Đáng chết nhân loại, nếu biết, vậy còn không mau thả ta ra. Hoa phục thanh niên hung tợn nhìn hắn chằm chằm, phản phất muốn dùng ánh mắt đem hắn rút gần lộ ra. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng thiếu dưỡng mà trở nên đỏ bừng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thân thể của hắn không ngừng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi La Lập khống chế. Mà La Lập lại mặt lộ vẻ kỳ sắc, lại có chuyện tốt bực này, ta nếu là đem chọn cái trạng nguyên quốc thượng trên giới hạ toàn bộ giết sạch, chẳng phải là có thể được tốt hơn một chút thọ mệnh. Ngươi, hoa phục thanh niên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một giây sau mắt tối sầm lại, liền cái gì đều không biết.